Chương 344, Làm Châu, Âm Dương gia chương 344, Làm Châu, Âm Dương gia tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Khuê Nguyên cùng Mã Thành thân hình kích động tại một chỗ. Chó thần đao thân bộc phát ra mãnh liệt tà khí, cơ hồ muốn đem mảnh này vùng quê thôn vệ hầu như không còn. Mã Thành một tay nắm chặt chu đao, tay kia đè lại xuống đao, đen nhánh đao mang hội tụ ở trước người. Chu Khuê Nguyên một tay trực tiếp nắm chặt chó thần đao lưỡi đao, toàn thân ngang ngược đạo khí đem tà khí không ngừng xoắn nát. Độc Cô Nam Yên không để ý tới cái khác, quát to, ta bằng lòng ngươi. Mã Thành nết miệng cười một tiếng, nói rằng, này mới đúng mà. Lúc này Chu Khuê Nguyên sắc mặt dữ tợn, nổi giận nói, muốn chết. Sau một khắc, Chu Khuê Nguyên đột nhiên đè xuống chó thần đao lưỡi đao, một cước đá hướng Mã Thành tim. Có thể Mã Thành lại trực tiếp vứt xuống chó thần, chỉ chính mình bước ra lui lại. Mã Thành lướt về đằng sau tới Độc Cô Nam Yên bên cạnh, nhìn về phía Chu Khuê Nguyên cười nói, lão giả, dừng ở đây a. Chu Khuê Nguyên trong tay còn nắm chặt cái kia thanh tà đao chó thần, cười lạnh nói, lão tử nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Mã Thành cũng không để ý tới, chỉ là một tay nhấc lên vỏ đao, sau đó ghép lại hai chỉ một chiêu. Nguyên bản bị giữ tại Chu Khuê Nguyên trong tay chó thần lập tức tà khí bộc phát. Chu Khuê Nguyên giật nảy cả mình, đột nhiên buông tay. Cái kia thanh chó thần liền trực tiếp bay về phía Mã Thành, cắm vào trong vỏ đao. Mã Thành cười cười, đem chó thần treo tại bên hông, nói rằng, ta có thể nhảy nhót bao lâu không biết rõ, bất quá hẳn là sẽ chết tại phía sau ngươi. Dù sao, tiên điệp nhưng là muốn đi Thiên Thanh Điện. Dù sao thiên hạ kia thứ nhất Lâm Đạo Huyền đã đem Thiên Kinh Thành giết một lần, hiện thân nghi thủy ở trong tầm tay. Lời này vừa nói ra, Chu Khuê Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Mã Thành nhìn xem Chu Khuê Nguyên giữ tợn sắc mặt, cười khẩy nói, Huyền Thần Cảnh đỉnh phong, lợi hại. Ta hiện tại là giết không nổi ngươi, bất quá ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được. Cũng không biết tên kia hiện thân nghi thủy thời điểm, ngươi có đi hay không được. Chu Khuê Nguyên nổi giận mắng, đồ hỗn trướng. Có thể sau một khắc, Độc Cô Nam Yên bị Mã Thành một tay nhấc ở bên cạnh. Sau đó Mã Thành mang theo Độc Cô Nam Yên hóa thành một đạo bay cầu đồng đi xa. Mã Thành một đường ngự phong trọn vẹn 40 dặm mới dừng lại thân hình. Đi vào một chỗ chùa miếu bên trong, Mã Thành đem Độc Cô Nam Yên tiện tay vứt trên mặt đất. Không hừ. Độc Cô Nam Yên trực tiếp bị ngã ngã xuống đất, chỗ ngực ngư trường kiếm lại cắm vào một phần, lập tức thương thế càng nặng. Mã Thành thân hình rơi vào một bên, sau đó lập tức đem chính mình tu vi một lần nữa áp chế về kim thân cảnh, sau đó lại đem sau lưng những cái kia đào khí đập tan. Cẩn thận một chút, tóm lại là có thể sống được càng lâu. Không phải Mã Thành chính mình tại Tây Mạc đợi một năm kia, là thế nào tránh đi hậu lương đuổi sát không buông đuổi bắt. Đổi lại đồng dạng là kim thân cảnh Trần Nhân Dung, chỉ sợ không ra 7 ngày liền phải lâm vào vây giết. Mã Thành nhìn thoáng qua trên đất Độc Cô Nam Yên, không nhịn được nói, đi, mau đem cái kia đạo độn pháp giao ra. Đừng nằm trên mặt đất, điểm này tổn thương còn chưa chết. Nghe thấy lời ấy, Độc Cô Nam Yên cắn chặt răng, nhịn đau lần người, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Lấy chân khí dẫn dắt, liền có thể thấy rõ ràng phía trên nội dung. Mặc dù thanh này ngư trường kiếm không đến mức thương tới tính mệnh, vừa vặn bị thương nặng là thật, chỗ ngực vết thương đã càng xé càng lớn. Mã Thành tiếp nhận tấm bảng gỗ, sau đó nhắm đôi mắt lại, lấy chân khí dẫn dắt tấm thẻ gỗ này. Tại xác nhận môn này độn pháp hàng thật giá thật về sau, Mã Thành cười nói, không tệ, phẩm chất không thấp. Mặc dù so ra kém trên cửa kia cổ bí pháp ảnh đi đêm thuật, có thể môn này độn pháp phẩm chất cũng cực cao. Lúc này Mã Thành chú ý tới một bên gấp chằm chằm chính mình Độc Cô Nam Yên. Độc Cô Nam Yên ngồi vách tường trước, một đôi xanh biết con người gấp chằm chằm Mã Thành, ánh mắt yếu ớt. Mã Thành, ngươi thật đúng là không làm mua bán lô vốn. Mã Thành cười ha ha, sau đó lập tức nhìn một phía, làm bộ buộc lên một ngón tay tại trước miệng. Xuyệt. Ở bên ngoài muốn xưng cổ phách. Nói chưa dứt lời, vừa nghe đến cổ phách cái tên này, Độc Cô Nam Yên lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, không che giấu chút nào trong đó tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi có biết hay không kém chút hại chết ta. Mã Thành bén lỗ hai một cái, tùy ý nói, chuyện không liên quan đến ta. Sau đó Mã Thành chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay giật ra Độc Cô Nam Yên nơi bụng quần áo. Tê lạc. Độc Cô Nam Yên bụng dưới lộ ở bên ngoài. Bóng loang trắng loáng bụng dưới một bên, lại có một đạo cực kỳ dữ tợn vết đao. Cái kia đạo vết đao theo bên trái một mực lan tràn hướng đan điền, suýt nữa đem Độc Cô Nam Yên chặn ngang chặt đứt. Mã Thành meo lại đôi mắt. Cổ phách. Xem ra Độc Cô Nam Yên đã thấy qua cổ phách đạo hưu, đạo này vết đao chính là cổ phách lưu lại. Độc Cô Nam Yên cũng là phẫn hận nhìn về phía Mã Thành. Lúc trước chính mình suýt nữa liền bị cổ phách cho một đao chặt đứt thân thể. Độc Cô Nam Yên khí bộ ngực chập trùng không ngừng, thế nhưng kéo tới cái kia thanh ngư trường kiếm nhói nhói không thôi. Mã Thành đứng dậy, nhìn xem Độc Cô Nam Yên cặp kia phẫn hận đôi mắt, nói rằng, đi, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Coi như ta đã cứu được ngươi hai lần. Đây chính là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Nam Yên như nghẹn ở cổ họng. Sau đó Độc Cô Nam Yên bỗng nhiên câu lên quẹ môi, mị nhãn như tơ nhìn về phía Mã Thành, khẽ sáng giọng, vậy ngươi mong muốn ta làm thế nào? Độc Cô Nam Yên khẽ cắn môi đỏ, uyển chuyển dáng người có quắp tại góc tường. Không phải là muốn nô ra lấy thân báo đáp. Mã Thành lại là nhìn chằm chằm Độc Cô Nam Yên nhìn một hồi, sau đó cười lạnh đứng người lên, đánh giá Độc Cô Nam Yên thân thể. Miễn đi, ta sợ ngươi bức tử ta. Nghe thấy lời ấy, Độc Cô Nam Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Độc Cô Nam Yên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nổi giận nói, Mã Thành. Mã Thành lại là cười ha ha, thân hình chậm rãi tiêu tán. Hữu duyên tạm biệt. Nam Cõi Đạo Hữu, phía Nam Thiên Hạ, Làm Châu, một tòa bao quát ngàn mẫu bí cảnh pháp trận bên trong, vô số cổ quái kiến trúc đứng sừng sững. Trung tâm nhất có một tòa hồ nước, lấy thái cực bộ dáng cấu thành. Bên trái ao nước là màu đen, trong đó lại có một đuôi toàn thân trắng loáng cá bơi. Bên phải ao nước là màu trắng, trong đó lại có một vị toàn thân đen nhánh cá bơi. Mà tại tòa này phù hợp âm dương biến hóa hồ nước bốn phía, càng là có năm đầu đại đạo, quán thông cả tòa bí cảnh. Năm đầu đại đạo, đem tòa này bí cảnh chia làm năm phần. Phân biệt đối ứng là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Các nơi kiến trúc cũng đều phù hợp ngũ hành bên trong thứ nhất phong thủy. Mà trung tâm nhất hồ nước bên cạnh, có một tòa cực cao lầu cát, trọn vẹn tầng 13. Tòa lầu các này bên trong, ngồi mười mấy vị người mặc hắc bạch đạo bào tu sĩ. Đều không ngoại lệ, đều là âm dương gia tu sĩ. Nơi đây bí cảnh phát trận, cũng là âm dương gia bày ra trận pháp. Ở đây mười mấy vị âm dương gia tu sĩ, đều là bên trên ba cảnh, cũng đều là âm dương gia một mạch hết sức quan trọng người. Phía trước nhất ba cái trên chỗ ngồi, ngồi âm dương gia ba vị đại gia. Hai nam một nữ. Hai vị nam tử âm dương tất cả mọi người là trung niên bộ dáng, vị nữ tử kia âm dương gia lại là tuổi không lớn lắm. Trong đó một vị nam tử nhìn về phía một bên, hỏi, lúc đâu, ngươi thấy thế nào? Chương 345, địa chuyện không địa chuyện chương 345, địa chuyện không địa chuyện lục đâu sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói rằng, khó nói. Một bên khác vị kia cô gái trẻ tuổi lại là cười lạnh một tiếng, nói rằng, lục đâu, lúc trước đánh cược tính mệnh đổi lấy lời nói, cũng không biết bây giờ còn có làm hay không chuẩn. Lục đâu có chút nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hướng vị kia cô gái trẻ tuổi, nói rằng, địa chuyện, lúc trước ta không được chọn. Ba vị này đương đại âm dương đại gia, đều là huyền thần cảnh. Theo thứ tự là bây giờ âm dương gia khiêng đỉnh người, Ngụy Như Dĩ. Âm dương gia tả trưởng lão, lục đâu. Âm dương gia hiếu trưởng lão, địa chuyện. Địa chuyện lúc này nụ cười trêu tức, cứ như vậy nhìn về phía lục đâu. Vị này đã từng âm dương gia thiên tài thiếu nữ, bây giờ đã đưa thân huyền thần cảnh, thành âm dương gia hiếu trưởng lão. Lục đâu đối mặt địa chuyện niệm ai, lại là không thèm để ý chút nào. Lúc trước hai người đã từng cùng một chỗ lấy ám tặc thân phận, chủ động cắn lên lâm thác ném mồi, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới thiên hà nam vân mộ. Chỉ là khác biệt chính là, lúc trước chỉ là kim thân cảnh địa chuyện, cũng không hiểu biết lục đâu thân phận. Vị này âm dương gia thiên tài bị cùng là âm dương gia lục đâu tính kế một lần. Bất quá cũng đúng như lục đâu lời nói, chính mình không được chọn. Lúc trước lâm thác quay về thiên nhân cảnh, mặc dù bỏ lâm đạo huyền thân phận, thậm chí không tiếc lấy trận kia lôi kiếp hiệu thần, có thể như cũng nhường thiên hạ rất nhiều tông môn lo lắng hãi hùng. Cuối cùng vẫn lục đâu cùng địa chuyện hai người tự mình gặp mặt một lần lâm thác. Đương nhiên hai người cũng đã nhận được mong muốn đáp án. Chỉ là bây giờ lại làm cho những này âm dương gia tu sĩ không thể không lần nữa tề tụ nơi này. Ngụy Như Dĩ trầm ngâm một lát, nói rằng bây giờ hiện thế, chỉ sợ đã không phải là lâm thác. Lục đâu lại là thần sắc bình tĩnh, nói rằng hắn trước đây ít năm bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, trận kia vây giết là từ Hậu Lương cùng Thái Hòa liên thủ bày ra. Bây giờ hắn đoán khí đang thịnh, đã đem Thiên Kinh Thành Kim Loan Điện hủy đi nát, kế tiếp sợ rằng sẽ ngựa không ngừng vó đi hướng Nghi Thủy Thiên Thanh Điện. Hắn hẳn là không công phu tới quét dọn âm dương gia. Địa chuyện cười lạnh một tiếng, tựa như tận lực cùng Lục đâu cây kim so với cọng dâu, nói rằng cái này ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng hắn bỗng nhiên liền hiện thân âm dương gia, đến lúc đó chúng ta liền cứ ngoan ngoãn ngồi một loạt tùy ý xử lý liền tốt. Lục đâu nhíu mày, nói rằng địa chuyện đủ, bây giờ can hệ trọng đại, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Địa chuyện lại lơ đễnh, tùy ý nói, ngươi cũng là nói miệng không bằng chứng. Ngươi không phải có thể thôi diễn thiên cơ sao? Tội gì mà không đi tính toán hắn kế tiếp đi cái nào? Lời này vừa nói ra, lục đâu lâm vào trầm mặc. Ở đây còn lại âm dương gia tu sĩ cũng là sắc mặt khó coi. Tính thế nào? Đơn thuần thôi diễn thiên cơ thủ đoạn, cho dù là những cái kia khâm thiên giám đều phải tới ám toán dương gia dập đầu hô tổ tông. Ở đây bên trên ba cảnh âm dương gia, không có một cái nào không tinh thông thôi diễn chân trời thuật pháp. Trong đó lại lấy lục đâu tu vi cao nhất, tính lực xấu nhất. Nhưng vẫn là câu nói kia, tính thế nào? Liền sợ lục đâu bên này chân trước vừa mới thôi diễn thiên cơ, chân sau bên kia lâm đạo huyền liền sẽ lòng có cảm giác. Sau đó liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, một đường tìm đến âm dương gia. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngụy Như Dĩ thì là thở dài một tiếng, nói rằng, đủ. Bây giờ lâm đạo huyền đã không thể theo lẽ thường suy đoán. Tất cả tu sĩ, không thể tự tiện thôi diễn lâm đạo huyền. Ngụy Như Dĩ nhớ rõ, 15 năm trước. Chính là bởi vì âm dương gia thôi diễn một chút lâm đạo huyền thiên cơ, liền bị lâm đạo huyền tìm tới cửa. Một lần kia kém chút lâm đạo huyền trực tiếp đem âm dương gia bên trong ngũ hành trận pháp xáo trộn, ngũ hành tương sinh tương khắc, một khi xáo trộn liền hoàn toàn đánh vỡ cân bằng. Một lần kia hại cả tòa bí cảnh trận pháp đều suýt nữa sụp đổ. Ngụy Như Dĩ đành phải thở thật dài, nói rằng âm dương gia không được thiên ý. Lúc đầu vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh. Hôm nay thiên hạ tình thế bị triệt để xáo trộn, nguyên bản tam quốc chiến loạn, bởi vì lâm đạo huyền bỗng nhiên ra tay, lập tức liền sẽ một lần nữa tẩy bài. Đã đánh xuống Lích Châu Trường Khai, cũng bị bách dừng lại động tác. Ít ra còn có 20 năm thiên mệnh dương hách, đột nhiên liền bị hái đi đầu lâu. Thiên Kinh Thành đỉnh tiêm tông sư, trong vòng một ngày chết 7-8 phần. Kế tiếp Thái Hòa Vương triều sẽ nên đón to lớn dung chuyển, có thể hay không đứng thẳng nền móng còn khó nói. Nguyên bản hao phí âm dương gia cực lớn một cái giá lớn thôi diễn thiên cơ, cũng bởi vì này hết hiệu lực. Bây giờ toàn bộ thiên hạ hướng đi, bởi vậy lâm vào vô số lối rẽ. Lục Đâu trầm mặc nửa ngày, nói rằng, ta cho rằng âm dương gia nhất định phải xuất thế, lần này ngàn năm khó gặp mới tinh thiên hạ đại biến không thể bỏ lỡ. Dù là đã từng thôi diễn thiên cơ hết hiệu lực, cũng nhất định phải xuất thế. Địa chuyện lại là đứng ra làm trái lại, nói rằng ta không đồng ý, âm dương gia không được tiên ý, lâm đạo huyền đang hành tẩu thiên hạ, không phải âm dương gia lúc xuất thế. Nói không chừng người kia sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại âm dương gia bên trong, chúng ta đều phải chơi xong. Lục Đâu nhíu mày, nhìn về phía địa chuyện, nghiêm nghị nói, địa chuyện, việc quan hệ âm dương gia đi hướng, không thể nói đùa. Bịa chuyện lại là thu liễm trò đùa vẻ mặt, nghiêm túc nói, ta cũng không tiếp tục muốn đối mặt hắn. Bây giờ xuất thế phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận chỉ sợ toàn bộ Âm Dương gia đều muốn vạn kiếp bất phục. Lục Đâu cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên vô lan can, quát to, Bịa chuyện, ngươi quả thực là hồi não. Ngụy Như Dĩ tay giơ lên, nói rằng, đủ, hôm nay dừng ở đây, việc này bàn lại. Lục Đâu hừ lạnh một tiếng. Bịa chuyện lơ đễnh, đáp lại cười lạnh. Lúc này Lục Đâu sắc mặt khó coi, người kia sau một khắc sẽ xuất hiện tại Âm Dương gia nói nhảm đều nói được, quả thực là hồi não. Cũng liền tại Lục Đâu muốn vất tay áo rời đi thời điểm, đống nhiên thiên ngoại chuyển đến một hồi dị hưởng. Ân, Ngụy Như Di nhíu mày, ngưng thần nhìn về phía thiên ngoại. Bịa chuyện lại là đột nhiên đứng người lên, ánh mắt trừng lớn, lẩm bẩm nói, không thể nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu mực đạo khí tự chân trời mà đến, trong nháy mắt đánh xuyên qua Âm Dương gia đại trận. Vâng, bao trùm toàn bộ Âm Dương gia bí cảnh pháp trận, bị cái kia đạo màu mực đạo khí trực tiếp xé mở một cái lỗ thủng. Cái này cũng chưa hết, cái kia đạo màu mực đạo khí bay thẳng nơi đây. 13 trên nhà cao tầng, Ngụy Như Dĩ sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lướt đi. Ngụy Như Dĩ đạo bào hất lên, ý đồ đem đạo này màu mực đạo khí thu nhập tay áo bên trong. Có thể đạo này màu mực đạo khí vừa mới chạm đến Ngụy Như Dĩ đạo bào, vậy mà trực tiếp đem cái này thân hắc bạch đạo bào xé mở một cái độc lớn. Vâng, màu mực đạo khí trực tiếp đánh xuyên qua đạo bào, sau đó ầm vang gọt tới đại điện. Màu mực đạo khí hiểm lại càng hiểm sát qua 13 cao lầu, trực tiếp đem phía sau một tòa trải qua thiên các quanh thành mảnh vỡ. Lúc này Ngụy Như Dĩ sắc mặt khó coi, nhìn xem bị xuyên thủng đạo bào thật lâu không nói gì. Lục Đâu càng là sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt tái xanh. Bịa chuyện. Lúc này Bịa chuyện cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người đứng tại chỗ. Ta thật chỉ là bịa chuyện lại không bịa chuyện. Một đạo khinh miệt tiếng nói vang vọng toàn bộ Âm Dương gia, nhường tất cả Âm Dương gia tu sĩ đều như có gai ở sau lưng. Âm Dương gia chư vị, có muốn hay không ta Lâm đạo huyền a? Lục Đâu chỉ cảm thấy đầu vụ vụ rung động. Tên kia thế mà. Thật tới. Chương 346, Âm Dương Lưỡng Nghi chung chương 346, Âm Dương Lưỡng Nghi chung kia một tiếng khinh miệt tiếng nói vang vọng toàn bộ Âm Dương gia. Ngụy Như Di dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên sẽ bị xuyên thủng tay áo một quyển, sau đó thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cất cao giọng nói, "Lâm tông sư, sao không đi ra gặp mặt?" Lục Đâu cùng địa chuyện liếc nhau, lập tức theo 13 cao lầu bên trong xông ra. Cũng liền tại Ngụy Như Di đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, thân hình vừa mới cân bằng 13 cao lầu. Vị này Âm Dương gia khiêng đỉnh người, chỉ cảm thấy bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Không đúng. Sau một khắc, Ngụy Như Di thân hình vậy mà mạnh mẽ ở giữa không trung ngừng. Toàn thân kinh mạch đều rất giống bế tắc, chân khí trong đan điền cũng đều tiêu tán không còn. Ngụy Như Di đột nhiên nghiêng đầu, trông thấy một vị tóc trắng mặc bảo nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình. Lâm Đạo Huyền một tay đặt tại Ngụy Như Dĩ bả vai, cười ha hả nói, "Đừng khẩn trương như vậy đi." Hai người thân hình theo 13 cao lầu chỗ chậm rãi rơi xuống. Ngụy Như Dĩ mặc dù mặt ngoài sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng đã là rời sông lấp biển. Đưa tay liền nhấn xuống một vị huyền thần cảnh đỉnh phong Âm Dương gia tông sư. Thoáng qua liền áp chế Ngụy Như Dĩ kinh mạch, thậm chí đem chân khí trong đan điền đều đánh tan không còn. Vị này Âm Dương gia khiêng đỉnh người, cứ như vậy thành thành thật thật bị Lâm Đạo Huyền đè xuống thân thể. Dù là đã từng thấy qua Lâm Đạo Huyền, biết được cái kia gần như thông thiên đạo lực, có thể hôm nay gặp mặt, vẫn như cũng là cảm thấy sợ mất mật. Lục Đâu cùng địa chuyện thân hình nhanh nhất đã đuổi tới trước mặt. Còn lại tại 13 cao lầu bên trong Âm Dương gia tông sư theo sát phía sau, nguyên một đám theo 13 cao lầu bên trong lướt đi, rơi vào Âm Dương hồ nước trước đó. Những này tu vi đều không thấp Âm Dương gia tông sư, đều là nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm giữa không trung chậm rãi rơi xuống hai người kia. Lục Đâu cùng địa chuyện tại phía trước nhất, hai người càng là sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ Âm Dương gia bên trong, dường như cũng chỉ có vị kia nam tử tóc trắng có thể cười ra tiếng. Lâm Đạo Huyền cùng Ngụy Như Dĩ thân hình đồng loạt chậm rãi rơi xuống. Hai người tựa như nhiều năm không thấy hảo hữu, kề vai sát cánh. Thậm chí vị này mới vừa từ thập vạn đại sơn thoát thân thiên hạ thứ nhất, giờ phút này chính nhất tay quắc lên Ngụy Như Dĩ bả vai, trên mặt ý cười nhìn một phía. Nhưng vô luận là Lục Đâu vẫn là bịa chuyện, thậm chí là cùng Lâm Đạo Huyền sóng vai rơi xuống Ngụy Như Dĩ, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Ngụy Như Dĩ rõ ràng biết được, bên cạnh người này trước đó không lâu vừa mới đem thiên kinh thành giết máu chảy thành sông. Ngụy Như Dĩ cảm thụ được bị áp chế đan điền, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn như cũng là trầm mặt xuống. Mặc dù lúc này tự thân kinh mạch bị áp chế, đan điền chân khí bị đánh tan, có thể Ngụy Như Dĩ lại như cũ có năm chắc sông mở kinh mạch. Chỉ là Ngụy Như Dĩ do dự mấy lần, vẫn là tùy ý bên cạnh Lâm Đạo Huyền đem chính mình chân khí áp chế. Ngụy Như Dĩ không dám đánh cược. Nếu như chính mình một khi sông mở kinh mạch, bên cạnh vị này thiên hạ đệ nhất có thể hay không đem nó coi là một loại khiêu khích. Lâm Thác có lẽ có thể dễ dàng tha thứ. Lúc trước địa chuyện cùng Lục Đâu, đồng loạt hiện thân thăm dò Lâm Thác, đều bị Lâm Thác thả trở về. Thậm chí tại Lăng Châu đại dương phòng, Lâm Thác đối mặt một vị tiểu bối cùng luôn, như cũng chỉ là cười trò qua chuyện. Có thể Lâm Đạo Huyền đâu? Lúc này Lâm Đạo Huyền cười nhìn về phía xung quanh, nói rằng Âm Dương gia chư vị đã lâu không gặp a. Chỉ là Lâm Đạo Huyền trong tầm mắt tất cả Âm Dương gia tông sư đều là vô ý thức tránh đi ánh mắt. Trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào trầm mặc. Ở đây tất cả Âm Dương gia tu sĩ, vậy mà không một người dám mở miệng. Cho dù là phía trước nhất Lục Đâu cùng địa chuyện, lúc này hai người cũng đều là không dám nói tiếp. Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày, trên mặt ý cười quay đầu, nhìn về phía một bên Ngụy Như Dĩ. Thế nào, không chào đón ta? Ngụy Như Dĩ giật ra khóe miệng, chậm rãi nói rằng, Lâm tông sư có thể đến ta Âm Dương gia, tự nhiên là hoan nghênh. Lục Đâu chăm chú nhìn trước mắt Lâm Đạo Huyền, sắc mặt có chút khó coi. Địa chuyện thì là ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ trong lòng về sau tuyệt không hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Đạo Huyền lại là cười cười, tùy ý nói, vậy là tốt rồi. Dứt lời, liền nhẹ nhàng vung ra Ngụy Như Dĩ bả vai. Ngụy Như Dĩ chỉ cảm thấy bả vai chợt nhẹ, tự thân bị áp chế kinh mạch cũng đều khôi phục tự nhiên. Cũng liền vào lúc này, Lâm Đạo Huyền có chút ghé mắt, liếc nhìn một bên Lục Đầu. "Ân." Lâm Đạo Huyền có chút nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. Lục Đầu bị Lâm Đạo Huyền để mắt tới, cả người sắc mặt càng thêm khó coi. Dù sao ban đầu ở Thái Châu loạn thạch phong rừng, chính mình thật là bị người trước mắt này thu thập một trận. Mặc dù chưa từng thương tới đại đạo căn bản, thế nhưng dưỡng thương trọn vẹn nửa năm. Bất quá nhìn thấy Lâm Đạo Huyền nghi hoặc ánh mắt, Lục Đầu cũng cấp tốc kịp phản ứng. Một bên bịa chuyện càng là trực tiếp nhíu mày, thăm dò tính kêu lên, "Lâm tiên sinh." Lâm Đạo Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chỉ chính mình mi tâm, tùy ý nói, "Bị phong ấn một chút ký ức, trí nhớ không tốt lắm. Âm Dương gia đều là người thông minh, hẳn là không cần ta nhiều lời." Ba vị Âm Dương gia huyền thần cảnh tông sư đều là vẻ mặt khác nhau. Ngụy Như Dĩ vẻ mặt giật mình. Quả là thế. Phong tổn tự thân ký ức, sau đó mới khiến cho Lâm Đạo Huyền tái hiện nhân gian. Là trong truyền thuyết chiêu kia vây thành lần tiên. Lúc trước Lâm Thác cũng là bằng này phong tổn Lâm Đạo Huyền. Có thể về sau Lâm Thác đạo tâm viên mãn về sau, tu vi cũng toàn bộ cầm trở về. Cho nên vây thành lấn tiên cũng không phải là khó giải, ký ức là có thể tìm về. Lục Đầu thì là dùng sức nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Cho dù là Lâm Đạo Huyền, vì sao lại hiện thân Âm Dương gia? Vừa mới đem Thiên Kinh thành vị hoàng đế kia đầu lâu hái đi, kế tiếp hẳn là rơi xuống Tây Mạc Nghi Thủy mới đúng. Âm Dương gia cùng Lâm Đạo Huyền lúc trước cũng không thâm cừu đại hận. Nếu như có, khi đó Lâm Đạo Huyền liền đã đem toàn bộ Âm Dương gia phá hủy. Đâu còn đến phiên hôm nay. Huống hồ liền xem như Lâm Đạo Huyền thật muốn níu lấy một chút việc nhỏ tính sổ sách, hiện tại cũng không tới phiên Âm Dương gia. Tối thiểu nhất Kim Ô cung đầu kia huyền điệu còn sống. Địa chuyện suy nghĩ không có phức tạp như vậy, chỉ là kiêng kỵ nhìn xem Lâm Đạo Huyền. Địa chuyện vô ý thức sở về phía của mình, sợ đống nhiên lại bị chém tới đầu. Vị này Âm Dương gia thiên tài thiếu nữ, thật sự là có chút rụt rè. Tại 13 cao lầu bên trong địa chuyện cũng không phải là nói nhảm, nếu như muốn lần nữa đối mặt vị này thiên hạ đệ nhất, địa chuyện tình nguyện không xuất thế. Liền xem như bỏ lỡ lần này mới tinh thiên hạ đại biến, địa chuyện cũng không muốn lại đối mặt Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền cũng không để ý ba người, chỉ là cười ha hả nói nhảm liền không nói, lần này tới là muốn cùng Âm Dương gia làm giao dịch. Giao dịch? Lời này vừa nói ra, nhóm ba vị Âm Dương gia tông sư đều là đạo tâm khẽ động. Ngụy Như Dĩ trước tiên mở miệng, hỏi: "Lâm tông sư làm muốn làm cái gì giao dịch?" Lục Đầu cùng địa chuyện cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Theo phía Bắc Thiên Hạ chạy đến Âm Dương gia, đến cùng là vì cái gì? Lâm Đạo Huyền cười cười, nói rằng: "Ta muốn mượn dùng một vật." Ngụy Như Dĩ truy vấn: "Là cái gì?" Lâm Đạo Huyền cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói: "Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Âm Dương gia tu sĩ đều là biến sắc. Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng, Âm Dương gia lập đạo chí bảo. Chiếc kia Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng, viễn siêu bình thường chí bảo, là so sánh thiên sư phụ phương kia thiên sư ấn lập đạo chí bảo. Âm Dương gia thôi diễn tiên cơ đạo pháp, đều là thoát thai từ Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng. Ngụy Như Dĩ sắc mặt khó xử, chậm rãi nói rằng, cái này Lâm Đạo Huyền lại là vỗ nhẹ Ngụy Như Dĩ bà bay, cười nói: "Yên tâm, ta có đầy đủ phân lượng đồ vật, tuyệt đối nhường Âm Dương gia hài lòng." Lục Đầu do dự một chút, sau đó kiên trì hỏi: "Không biết Lâm tông sư muốn bắt cái gì trao đổi chiếc kia Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng?" Dứt lời, Ngụy Như Dĩ cùng địa chuyện đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, chờ mong vị này đệ nhất thiên hạ hồi phục. Có thể Lâm Đạo Huyền lại là khẽ ngẩng đầu, trên mặt ý cười, chậm rãi liếc nhìn một phía. Ở đây 24 vị Âm Dương gia tu sĩ đại đạo tính mệnh. Chương 347, không đủ chương 347, không đủ lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Âm Dương gia tu sĩ đều là như rơi vào hầm băng. Lục Đầu càng là sắc mặt biến đổi lớn. Lấy ở đây Âm Dương gia 24 vị tu sĩ đại đạo tính mệnh. Địa chuyện nhíu mắt, dường như tiếp theo một cái chớp mắt đầu lâu của mình lại muốn bị chém tới. Lâm Đạo Huyền như cũ trên mặt ý cười, bình tĩnh nói: "Âm Dương gia tất cả bên trên ba cảnh tu sĩ đại đạo tính mệnh, cái này phân lượng hẳn là đầy đủ a." Dứt lời, một cỗ cực kỳ thuần túy sát ý bao phủ toàn bộ Âm Dương gia. Ngụy Như Dĩ chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, cả người bị một sợi như có như không đạo khí khóa chặt. Lúc này không chỉ là Ngụy Như Dĩ, Lục Đầu, bịa chuyện ba vị này Âm Dương gia huyền thần cảnh tông sư, ở đây còn lại Âm Dương gia tông sư cũng đều rõ ràng phát giác được kia một sợi màu bực đạo khí. Trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất tuyệt không phải nói chuyện giật gân, hắn là thật sẽ giết sạch ở đây tất cả Âm Dương gia tông sư. Lâm Đạo Huyền cười vỗ vỗ Ngụy Như Dĩ bả vai, hỏi: "Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Đổi hay không?" Ngụy Như Dĩ cười khan một tiếng, nói rằng: "Lâm tông sư nói đùa chúng ta còn có chọn sao?" Lâm Đạo Huyền nhíu mày, nói rằng: "Nói gì vậy? Ta cũng sẽ không ép mua ép bán, ngươi không đổi cũng có thể." Ngụy Như Dĩ giật giật khóe miệng, nói rằng: "Lâm tông sư hơi chờ một lát, Âm Dương Lưỡng Nghi Trùng có thể mượn." Lâm Đạo Huyền cười cười, nói rằng: "Vậy là tốt rồi." Ngụy Như Dĩ sau đó tán đi ở đây cái khác Âm Dương gia tu sĩ, chỉ để lại Lục Đầu cùng địa chuyện hai người. Địa chuyện đối với cái này cực kỳ kháng cự. Tại địa chuyện mà nói, chỉ cần đứng tại vị này thiên hạ đệ nhất bên cạnh, đầu của mình cũng không phải là chính mình. Chỉ là Ngụy Như Dĩ cản lại địa chuyện, không cho địa chuyện rời đi. Địa chuyện tin tưởng chính mình thân làm Âm Dương gia hiếu trưởng lão, cũng không thể cứ như vậy rời đi, đành phải kiên trì đuổi theo. Lục Đầu vẻ mặt quái dị nhìn về phía địa chuyện. Vị này Âm Dương gia thiên tài thiếu nữ, cũng là thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất một nhóm. Hơn nữa những người còn lại cũng không hiểu biết chính là, bây giờ Âm Dương gia ba vị huyền thần cảnh tông sư bên trong, mặc dù Ngụy Như Dĩ là huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi, cảnh giới tối cao, có thể trong ba người, bàn luận sát phạt một đạo, tạo nghệ cao nhất nhưng thật ra là địa chuyện. Có thể địa chuyện cũng không là bình thường sợ hãi đầu Lâm Đạo Huyền. Lục Đâu vẻ mặt không hiểu, hỏi: "Bịa chuyện, Lâm Đạo Huyền lúc trước tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn chưa từng nhập giang hồ à?" Bịa chuyện một người, nói rằng: "Không có. Khi đó bịa chuyện chính mình vẫn là hạ bà cảnh tu sĩ." Lục Đâu càng là nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bịa chuyện. Nếu là lúc trước tự mình gặp qua tung hoành thiên hạ Lâm Đạo Huyền, đối với người này e ngại thì cũng thôi đi. Ngươi chỉ là gặp qua Lâm Thác, không đến mức như thế e ngại a. Nhìn xem bịa chuyện cái trạng thái này, dường như Lâm Đạo Huyền đều muốn thành nàng nửa cái tâm ma. Bịa chuyện một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn về phía Lục Đâu, hỏi: "Lâm Thác liền không đáng sợ sao?" Lời này vừa nói ra, Lục Đâu nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nói cái gì. Bịa chuyện chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình cái cổ, chậm rãi nói rằng: "Lục Đâu, ngươi sát lực không đủ, còn nhìn không rõ ràng." Bịa chuyện trong đầu nhớ lại lúc trước Lâm Thác lấy một cây màu xanh sợi tơ chặt đứt đầu lâu mình một màn kia. Trước một khắc bịa chuyện đầu lâu trực tiếp bị chém bay, sau đó chỉ là trong nháy mắt, bịa chuyện đầu lâu lại lần nữa trở lại cổ. Bịa chuyện nhớ kỹ rất rõ ràng, người kia nói chiêu kia gọi là sát na một cái chớp mắt. Bịa chuyện trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhìn xem Lục Đâu nói rằng: "Ta như cũ cho rằng, nếu là Lâm tông sư không gật đầu, Âm Dương gia liền dứt khoát không nên xuất thế." Lục Đâu vô ý thức mong muốn trách móc bịa chuyện loại này hoang đường lời nói. Mới tinh thiên hạ sắp đến, đại sự như thế lại biến, há có thể như thế hồ nháo. Có thể vừa muốn nói ra miệng, nhìn thoáng qua trước người nam tử tóc trắng, lời nói lại đột nhiên kẹt tại trong cổ họng. Lục Đâu vậy mà cũng không biết nói cái gì. Dù sao vừa mới người kia thật là cầm toàn bộ Âm Dương gia bên trên ba cảnh tông sư mệnh, đến mượn dùng Âm Dương lưỡng nghi chung. Phía trước nhất, Lâm Đạo Huyền cùng Ngụy Như Di đi tới Âm Dương hồ nước trước. Chỗ ngồi này khắp cả Âm Dương gia trung tâm nhất Âm Dương trong hồ nước, hai cái cá bơi đang không ngừng bơi bơi. Ngụy Như Di chậm rãi bóp ra một cái phát ấn, sau đó nỉ non một tiếng, Âm Dương giao chuyển. Sau một khắc, nguyên bản Âm Dương hồ nước vậy mà bắt đầu xoay tròn. Hắc bạch giao thế, kia hai đôi hắc bạch cá bơi cũng không ngừng bung đôi. Ông, hắc bạch xen lẫn tại một chỗ. Phương kia hồ nước vậy mà hóa thành một ngụm to lớn trung đồng. Đông, Âm Dương lưỡng nghi trung rơi ầm ầm trên mặt đất. Một cỗ cực kỳ cổ phát lại huyền diệu đạo khí xen lẫn tại trung thân. Lâm Đạo Huyền hơi sững sờ, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Khó trách, thì ra cái này miệng Âm Dương hồ nước chính là Âm Dương lưỡng nghi trung." Chắc không được chính mình lấy thần thức liếc nhìn toàn bộ bí cảnh đều không thu hoạch được gì. Lục Đâu khi nhìn đến cái này miệng Âm Dương lưỡng nghi trùng, cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Thôi diễn tiên cơ, Âm Dương gia sở dĩ đứng hàng thiên hạ thủ vị, cho dù là Long Hổ Sơn Đạo Môn, Hoàng Triều Khâm Thiên Giám đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Trừ bộ lịch đại Âm Dương gia kỳ tài, nguyên nhân căn bản nhất chính là cái này miệng Âm Dương lưỡng nghi trùng. Ngụy Như Di đứng ở một bên, nói rằng Âm Dương lưỡng nghi trùng có thể gánh chịu thiên ý, từ đó có thể nhìn trộm thiên cơ, tạo nên tiếng chuông về sau, liền có thể thôi diễn trốn đi hướng. Tiếng chuông mỗi tạo nên một lần, thiên cơ thôi diễn càng là hoàn mỹ, nhận thiên đạo phản phệ cũng càng lớn. Lâm Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn cái này miệng cổ phát trung lớn, hỏi: "Âm Dương lưỡng nghi trung nhiều nhất tạo nên mấy lần tiếng trung?" Ngụy Như Dĩ cũng không giấu giếm, nói rằng: "Lúc trước liên quan tới mới tinh thiên hạ hướng đi, ban đầu Âm Dương lưỡng nghi trung vang 4 lần. Sau đó toàn bộ Âm Dương gia dốc sức vì đó, nỗ lực cực lớn một cái giá lớn, khiến cho Âm Dương lưỡng nghi trung lại vang lên 3 lần. Tổng cộng trọn vẹn 7 lần." Lâm Đạo Huyền nhìn về phía Ngụy Như Dĩ, hỏi: "Một cái giá lớn là cái gì?" Ngụy Như Dĩ trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng: "Trọn vẹn một nửa Âm Dương gia tu sĩ, một đêm chết bất đắc kỳ tử." Không chỉ có như thế, trong vòng 300 năm, Âm Dương gia không một người có thể đặt chân tiên nhân cảnh. Lâm Đạo Huyền có chút nhíu mày. Một nửa Âm Dương gia tu sĩ một đêm chết bất đắc kỳ tử, lại bị đoạn tuyệt thần tiên con đường 300 năm. Ngụy Như Dĩ trầm mặc một lát, nói rằng: "Thôi diễn tiên cơ, vốn là nghịch tiên mà đi, tự nhiên muốn chịu thiên địa phản vệ." Lâm Đạo Huyền chỉ là đi vào Âm Dương lưỡng nghi trung trước. Cổ pháp huyền diệu đạo khí vờn quanh quanh thân. Lâm Đạo Huyền nhắm đôi mắt lại, mặc niệm hai chữ: "Khương chỉ." Sau một khắc, Âm Dương lưỡng nghi trung bên trên có cực kỳ huyền diệu đạo khí lưu động. Một sát na, ở đây mấy người đều là vẻ mặt khẽ động. Tới. Đông. Một đạo tiếng trung tạo nên, như là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, vô cùng bất nhập, huyền chi lại huyền, vang ở mỗi người bên hai. Đông. Ngụy Như Dĩ vẻ mặt khẽ động, lẩm bẩm nói: "Tiếng thứ hai tới." Lục Đâu lúc này giống nhau nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm trước mắt Âm Dương lưỡng nghi trung. Lâm Đạo Huyền không tiếc vượt qua nửa cái thiên hạ, đều muốn đến nhờ vào đó thôi diễn tiên cơ, nhưng chính là không biết rõ có thể hay không như ước nguyện của hắn. Đông. Theo Âm Dương lưỡng nghi trung tiếng thứ ba tiếng trung tạo nên, trung thân huyền diệu đạo khí tiêu tán theo. Ngụy Như Dĩ thần sắc không sai. Ba tiếng. Có thể sau một khắc, Ngụy Như Dĩ liền đột nhiên vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước nhất Lâm Đạo Huyền bước ra một bước, mãnh liệt màu mực đạo khí trong nháy mắt của tới. Oanh. Lâm Đạo Huyền trực tiếp một quyền đánh phía Âm Dương lưỡng nghi trung. Đông. Một đạo cực kỳ to tiếng trung vang lên lần nữa. Lâm Đạo Huyền meo lại đôi mắt, toàn thân có hàng vạn kinh văn màu vàng nóng hiện hiện. Không đủ. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền lại là một quyền đưa ra. Đông. Thứ năm âm thanh. Ngụy Như Dĩ khiếp sợ không thôi. Có thể Lâm Đạo Huyền lại như cũng không có dừng tay dự định, lại là đấm ra một quyền. Đông. Thứ sáu âm thanh. Lâm Đạo Huyền đôi mắt chuyển thành kim sắc, toàn thân có màu trắng đạo khí bốc hơi. Bất bại thần tiên thân. Lại là một quyền đưa ra. Đông. Thứ bảy âm thanh. Âm Dương lưỡng nghi trùng đã vang lên trọn vẹn 7 lần. Lục Đâu lúc này tâm thần rung mạnh, cả người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Lâm Đạo Huyền thân hình ngừng, hai con ngươi kim sắc tán đi, không còn ra quyền. Ngụy Như Dĩ lẩm bẩm nói: "Dừng tay sao?" Rốt cục dừng tay. Thế nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cô cực kỳ thuần túy hắc quang hiện lên ở Lâm Đạo Huyền quanh thân. cực kỳ thuần túy hủy diệt. Toàn bộ Âm Dương gia bị một cỗ bàng bạc sát khí bao trùm. Ngụy Như Dĩ sắc mặt đại biến. Không đúng. Có thể Lâm Đạo Huyền lúc này nết miệng cười một tiếng, điên cuồng nói, không đủ. Oanh. Lại là một quyền đưa ra. Đông, đông. Một quyền phía dưới, Âm Dương Lưỡng Nghi chuông vậy mà tiếng vọng hai lần. Chợt bẹn chỉ tiếng. Chương 348, nếu như lấy sắt chứng đạo chương 348, nếu như lấy sắt chứng đạo Âm Dương Lưỡng Nghi chuông to lớn chuông vang tiếng vang triệt toàn bộ Âm Dương gia. Chuông vang âm thanh thật lâu không ngừng. Chính là số lớn nhất, Âm Dương Lưỡng Nghi chuông lại không thứ 10 âm thanh nói chuyện. Lúc này cho dù là đương đại Âm Dương gia khiêng đỉnh người Ngụy Như Dĩ đều sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Đạo Huyền. Lúc trước ta Âm Dương gia lấy một nửa tu sĩ tính mệnh, cùng 300 năm thần tiên đại đạo nhất là một cái giá lớn, mới khiến cho Âm Dương Lưỡng Nghi chuông lại vang lên 3 lần. 7 lần thanh âm, đã là dốc hết Âm Dương gia toàn bộ. Bây giờ Âm Dương Lưỡng Nghi chuông vậy mà chuông vang 9 lần. Ngụy Như Dĩ vẻ mặt ngốc trệ, có chút mờ mịt nhìn xem Lâm Đạo Huyền. Một quyền phía dưới, lại có hai tiếng tiếng vọng. Không giống với Ngụy Như Dĩ rung động, một bên Lục Đâu lại là sắc mặt nghiêm túc. Lục Đâu vốn là tinh thông nhất thôi diễn thiên cơ một đạo Âm Dương gia tu sĩ, tự nhiên tin tưởng trong đó lợi hại. Chuông vang 9 lần, thiên cơ mở rộng. Có thể một cái giá lớn chỉ lớn, chỉ sợ khó mà đánh giá. Bản vang 3 lần, đã là Âm Dương Lưỡng Nghi chuông đáp án. Nhưng như thế bất chấp hậu quả, điên cuồng nện chung ngũ lần, thậm chí một lần cuối cùng một quyền hai tiếng. Thêm ra 6 lần tiếng vọng, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một cái cực kỳ sâu nặng một cái giá lớn. Lục Đâu lúc này nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, lẩm bẩm nói, "Như vậy, ngươi một cái giá lớn là cái gì?" Địa chuyện thì là không quan tâm chút nào việc này, chỉ là không tự chủ được lùi lại một bước. Đối với vị này thiên hạ đệ nhất, địa chuyện bản năng mong muốn rời xa. Lúc này tiếng chuông như cũng không ngừng, khuấy động tại tất cả mọi người trong tim. Chuông vang âm thanh cực lớn, chấn tất cả mọi người tâm thần bất ổn. Cùng lúc đó, toàn bộ Âm Dương Lưỡng Nghi chuông trung thần đều có vô số đạo thiên ý chạy trốn. Lâm Đạo Huyền đứng tại phía trước nhất, lúc này đạo khí toàn bộ tiêu tán, thẳng tắp nhìn về phía Âm Dương Lưỡng Nghi chuông. Ngụy Như Dĩ tin tưởng, bây giờ Lâm Đạo Huyền ngay tại đạt được hắn mong muốn đáp án. Lục Đâu nhìn về phía Ngụy Như Dĩ, nói rằng không biết do hắn muốn hỏi đến cùng là cái gì, không tiếc mạnh mẽ nghe tiếng chuông 9 lần, cũng muốn thôi diễn thiên cơ. Ngụy Như Dĩ sắc mặt trầm xuống, nói rằng chớ có hỏi, chớ nhìn. Lục Đâu trầm mặt một lát, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đang tiết lộ? Vô luận như thế nào, lần này thôi diễn thiên cơ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, tương ứng một cái giá lớn cũng biết được lớn, lớn đến Lục Đâu đều khó mà tưởng tượng. Lâm Đạo Huyền ánh mắt chậm rãi hướng tới bình tĩnh, giờ phút này tâm thần hoàn toàn quy về bản thân. Ngụy Như Dĩ ánh mắt biến đổi, kết thúc. Lâm Đạo Huyền đứng tại chỗ, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt Âm Dương Lưỡng Nghi chung. Sau lưng ba vị Âm Dương gia tông sư cũng đều lâm vào trầm mặc, không có ai biết Lâm Đạo Huyền hỏi cái gì, cũng không người biết hắn phải chăng đạt được mình muốn đáp án. Lâm Đạo Huyền hóa thành một đầu trường hồng, trong nháy mắt rời đi Âm Dương gia. Màu mực bay cầu vồng cấp tốc lướt qua Làm Châu chân trời. Cũng liền đang Làm Châu biên cảnh, một chỗ trên đỉnh núi, một vị người mặc áo vải lão nhân đã sớm xin đợi đã lâu. Màu mực bay cầu vồng rơi vào đỉnh núi, áo vải lão nhân chậm rãi đứng người lên. Võ Thánh Sơn, Chân Dương Võ Thánh. Chân Dương Võ Thánh ánh mắt nghiêm trọng, xa xa nhìn về phía vị này tóc trắng mặc bảo thiên hạ thứ nhất. Không còn là thanh sam, đổi lại màu mực vân vân bảo, cùng một kia. Cực Đạo Huyền Âm Giáp. Chân Dương Võ Thánh nhíu mày, nói rằng, sát khí của ngươi đã hiển hóa tới tình trạng như thế. Món kia Cực Đạo Huyền Âm Giáp chính là Lâm Đạo Huyền bản thân sát khí hiển hóa mà thành. Nếu như Chân Dương Võ Thánh không có nhớ lầm, cái này Cực Đạo Huyền Âm Giáp xuất hiện, ban đầu là tại cách đều đánh một trận xong. Một lần kia cũng là Lâm Đạo Huyền hoàn toàn đoạt lấy thiên hạ đệ nhất danh hào một trận chiến. Giết cách đều 5000 cấm quân máu chảy thành sông, 12 vị tông sư tại chỗ đánh chết 8 vị, mạnh mẽ đem sau lương quốc vận cắt ngang. Từ cái này một lần về sau, Lâm Đạo Huyền sát khí liền hiển hóa thành cái này Huyền Âm Giáp. Chân Dương Võ Thánh cau mày, lẩm bẩm nói, sát khí so với lúc trước nặng hơn. Tại đem Thiên Kinh thành cao thủ cơ hồ tàn sát hầu như không còn về sau, món kia Cực Đạo Huyền Âm Giáp sát khí nặng hơn. Chân Dương Võ Thánh tin tưởng, nếu như Lâm Đạo Huyền tiếp tục ra tay, cái này Huyền Âm Giáp chỉ có thể càng ngày càng ngưng thực. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, không có quan hệ gì với ngươi. Chân Dương Võ Thánh nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, cặp kia đen như mực đôi mắt, bình tĩnh như nước. Chân Dương Võ Thánh hỏi, ngươi còn dự định giết bao lâu? Giết hết Thiên Kinh thành, lại đi giết Nghi Thủy? Lâm Đạo Huyền có chút nước mắt, lạnh nhạt nói, đây không phải nguyên nên quan tâm sự tình. Chân Dương Võ Thánh vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, Lâm Đạo Huyền, lão phu khuyên ngươi quay đầu là bờ. Lâm Đạo Huyền cười nhạo một tiếng, cười nói, ngươi bây giờ đã cùng Khai Nguyên Vương triều khí vận tương liên, ta đã đem phía Bắc Thiên Hạ Thái Hòa Vương triều giết nửa chết nửa sống. Kế tiếp ta sẽ còn đi một chuyến Nghi Thủy, đến lúc đó hậu lương cũng chia băng phân ly, Khai Nguyên Vương triều liền có thể nhất thống thiên hạ. Ngươi không nên cản ta. Chân Dương Võ Thánh hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Lâm Đạo Huyền, tới ngươi ta loại cảnh giới này, đều là lòng dạ biết rõ. Sát khí của ngươi trọng một phần, món kia Cực Đạo Huyền Âm Giáp liền ngưng thực một phần. Lấy hao tổn tâm cảnh đổi lấy cực hạn sát lực, cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng biết rơi vào sát đạo. Lâm Đạo Huyền hai tay vào ngực, hỏi ngược lại, thì tính sao? Chân Dương Võ Thánh sắc mặt khó coi, nói rằng, như thế nào? Còn có thể như thế nào? Một cái rơi vào sát đạo Lâm Đạo Huyền, cả tòa thiên hạ đều khó mà gánh chịu. Chân Dương Võ Thánh đột nhiên con ngươi co rụt lại, chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn lấy giết chứng đạo? Lâm Đạo Huyền cười cười, nói rằng, sai, nhưng cũng đối. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền chậm rãi đưa tay, cơ hồ muốn bao quát toàn bộ thiên hạ. Ta sẽ giết hết thiên hạ tất cả bên trên ba cảnh tông sư. Chân Dương Võ Thánh tâm thần rung mạnh, giết hết thiên hạ bên trên ba cảnh tông sư. Chân Dương Võ Thánh giờ phút này trong nháy mắt thất thần một cái chớp mắt, một cỗ huyền chi lại huyền trực giác xuất hiện. Chân Dương Võ Thánh tin tưởng, nếu như thật sự có một ngày Lâm Đạo Huyền bắt đầu chém giết tất cả bên trên ba cảnh tông sư, đến lúc đó bất kể là ai, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều phải chết. Có lẽ đợi đến Lâm Đạo Huyền thật giết thiên hạ lại vô thượng ba cảnh tông sư về sau, hắn liền sẽ thành tựu chân tiên, chân chính lấy sát chứng đạo. Chân Dương Võ Thánh phẫn nộ quát, Lâm Đạo Huyền ngươi làm thật điên rồi phải không? Lâm Đạo Huyền nhe răng cười một tiếng, nói rằng, lấy sát chứng đạo cũng tốt, thuần túy sát ý cũng được, đều là ta Lâm Đạo Huyền một người sự tình. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền chỉ chân trời. Chân Dương Võ Thánh ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy lúc này chân trời mơ hồ có huyền chi lại huyền lôi kiếp hội tụ. Mặc dù chưa ngưng tụ, chỉ là một cái hư ảnh. Có thể Chân Dương Võ Thánh thân làm thiên nhân cảnh đại tông sư, lại là đã nhận ra kia cố cực kỳ khủng bố thiên nộ. Đây là thiên phạt. Chân Dương Võ Thánh gấp chằm chằm Lâm Đạo Huyền, nói rằng, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Lúc trước Lâm Đạo Huyền mạnh mẽ cắt ngang lương quốc quốc vận, đưa tới Đạp Minh Sơn lôi kiếp. Bây giờ lại mạnh mẽ chém giết hoàng đế Dương Hách, nhường ít ra còn có 20 năm thiên mệnh Dương Hách bỗng nhiên bỏ mình, lại dẫn tới thiên đạo phản vệ. Chương 349, không cần giải thích chương 349, không cần giải thích Chân Dương Võ Thánh có dự cảm, trận này thiên phạt tuyệt đối thắng qua lúc trước Đạp Minh Sơn lôi kiếp. Lâm Đạo Huyền lại cười cười, nói rằng, không chỉ là trận này thiên phạt. Vừa mới ta đi một chuyến Âm Dương gia, mượn một lần Âm Dương lưỡng nghi trùng, cưỡng ép thôi diễn thiên cơ. Một cái giá lớn rất lớn. Chân Dương Võ Thánh truy vấn, một cái giá lớn bao lớn? Lâm Đạo Huyền vuốt ve cái cằm, cười nói, lớn đến thiên nhân cảnh cũng không tiếp nổi. Ngoại trừ gây mất Dương Hách 20 năm thiên mệnh một trận thiên phạt, còn có một trận cưỡng ép thôi diễn thiên cơ phản vệ. Lâm Đạo Huyền sau đó chỉ tây bắc, nói rằng, không lâu sau đó, ta sẽ đi một chuyến nghi thủy. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ giết hậu lương trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, còn sẽ có một trận thiên phạt. Lúc này Chân Dương Võ Thánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dù là thân làm thiên nhân cảnh đại tông sư, cũng cảm thấy khó có thể tin. Cưỡng ép cắt ngang hai tòa vương triều quốc vận, lại mạnh mẽ thôi diễn thiên cơ. Đến lúc đó sẽ dẫn tới loại nào thiên phạt? Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lâm Đạo Huyền cười cười, nói rằng, cho nên giết hết thiên hạ bên trên ba cảnh một chuyện, có khả năng làm không được. Nói không chừng ta sẽ chết tại thiên phạt phía dưới. Chân Dương Võ Thánh ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Như thế hành vi, quả thực là nghịch tiên mà đi. Chân Dương Võ Thánh trầm mặc hứa cửu, cuối cùng thẳng tắp nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lâm Đạo Huyền, chẳng lẽ ngươi là một lòng muốn chết?" Lời này vừa nói ra, Lâm Đạo Huyền cũng không phản bác, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Chân Dương Võ Thánh. "Ta chết tử tế nhất tại thiên phạt phía dưới. Nếu như ta tại hai trận thiên phạt cùng thiên đạo phản vệ về sau không chết, ta sẽ giết hết thiên hạ bên trên ba cảnh tông sư." Chân Dương Võ Thánh ánh mắt kinh ngạc, hai tay đột nhiên nắm tay. Hung hồn quyền ý trong nháy mắt nổ tung, quyền cương phóng lên tận trời, đem trọn tòa núi cao đều bao phủ tại hạ. Cùng lúc đó, ở xa Trường An thành Trần Phạm Trùng đồng đột nhiên nhấp nô, sau đó trong nháy mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc. Thân ở Thái Cực trong điện, dưới đáy quần thần cãi lộn, tại Trần Phạm trong thai lập tức tĩnh mịch. Trần Phạm trong tay kia phần tấu chương đều rơi xuống trên mặt đất. Ba. Tấu chương cứ như vậy quẳng xuống đất. Dưới đáy một vị đại thần hơi sững sờ, sau đó hỏi dò, "Bệ hạ." Nhưng vô luận vị này đại thần như thế nào mở miệng, Trần Phạm vẫn như cũng là không núc đích, thẳng tắp nhìn về phía phương hướng tây bắc. Trần Phạm trùng đồng chấn động không ngừng, cả kinh nói, "Không đúng, chẳng lẽ Chân Dương Võ Thánh muốn xuất thủ?" Càng xa Võ Thánh Sơn, võ các bên trong, nguyên bản ngay tại chậm rãi luyện quyền Sông Bụng đống nhiên dừng lại động tác, nghi hoặc nhìn về phía bắc. Sông Bụng chậm rãi mở miệng nói, "Sư minh một bên nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật An Hoài Tiên trừng lên mí mắt, lười nhác nói rằng, "Sông Bụng, luyện quyền không thể lười biếng." Có thể Sông Bụng lại ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũng là thẳng tắp nhìn về phía bắc. An Hoài Tiên ngẩn người, sau đó vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên đạo tâm rung động. An Hoài Tiên thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại võ các đỉnh cao nhất. An Hoài Tiên cảm thụ được phía bắc kia cỗ phóng lên tận trời quân ý, ánh mắt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại lao đầu muốn liều mạng? Làm Châu biên cảnh, trên đỉnh núi, hung hồn quân ý xông thẳng tới chân trời, bàng bạc quyền cương như là cuồng phong, quét hai người quần áo bay phất phới. Trung tâm nhất Chân Dương Võ Thánh gấp chầm chầm đối diện Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền, thiên nhân cảnh đại tông sư đạo khí không chút gì che lấp, toàn bộ phóng tới Lâm Đạo Huyền. Nhưng lúc này đối mặt đập vào mặt bàng bạc quyền cương, Lâm Đạo Huyền lại vẫn như cũng là đứng tại chỗ. Lâm Đạo Huyền quanh thân thậm chí một tơ một hào màu mực đạo khí đều không. Tùy ý quyền cương đập vào mặt, thổi quát món kia cực đạo huyền âm giáp đều vụ vụ rung động. Lâm Đạo Huyền tóc trắng toàn bộ hướng về sau bay ngược, đón quyền cương híp mắt mà cười. "Chân Dương, ngươi muốn tìm chết?" Lâm Đạo Huyền chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, đón quyền cương từng bước một đến gần. "Chân Dương, liều mạng cũng không phải hiện tại." Chân Dương võ thánh song quyền nắm chặt, hung hồn quyền ý quấy nơi đây võ vận đều hoàn toàn luẩn mở. "Lâm Đạo Huyền, tùy theo ngươi rơi vào sát đạo, chẳng bằng lao phu ở chỗ này cùng ngươi đổi mệnh." Lâm Đạo Huyền cười ha ha, đối mặt cái này bao phủ cả tòa núi cao quyền cương không thèm để ý chút nào. Tại chỗ rất xa Trường An thành rõ ràng có chấn động, tựa hồ là huyền giáp phi long toàn bộ xuất động. Không chỉ có như thế, càng có một đạo quân lệnh hạ đạt, Hàn Sanh lập tức liền sẽ mang theo 5 vạn đại quân khởi hành. Võ Thánh Sơn bên trên, nguyên bản đứng tại võ các bên trên An Hoài Tiên lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Lam Châu. Lâm Đạo Huyền có chút nước mắt, cười nói, "Trần Dương, cho dù là Trường An thành điều đến 5 vạn thiết giáp, dù là ngươi buông tha Võ Thánh Sơn liều chết một trận chiến, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Ta Lâm Đạo Huyền sẽ đem tất cả người chém giết hầu như không còn." Dứt lời, Lâm Đạo Huyền một cước đạp đất. Trong mấy mắt, vô cùng vô tận màu mực đạo khí theo đỉnh núi đổ xuống mà ra. Chỉ là sát na, nguyên bản quyền cương liền bị trong nháy mắt xé nát, kia phóng lên tận trời quyền ý cũng bị toàn bộ đánh tan. Thay vào đó, là cơ hồ nhiễm mở nửa mảnh chân trời màu mực đạo khí. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, trên thân sát khí như có như không. Chân Dương, giờ này phút này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại ta. Chân Dương Võ Thánh cùng Lâm Đạo Huyền gần trong gang tấc. Giờ này phút này, Chân Dương Võ Thánh chân chính cảm nhận được một cỗ cực kỳ điên cuồng sát khí. Chính như Lâm Đạo Huyền nói tới, bất luận cảnh giới cao thấp, bất luận nhân số nhiều ít, giờ này phút này, phàm là ngăn ở Lâm Đạo Huyền người trước mặt, đều sẽ bị hắn nhất nhân chạm giết hầu như không còn. Lâm Đạo Huyền nhưng lại chưa ra tay, chỉ là bình tĩnh nhìn Chân Dương Võ Thánh một cái. Ta chết tử tế nhất tại thiên phạt phía dưới, như thế vạn sự đều yên. Nếu như ta không chết, ta sẽ đại khai sát giới một trận. Khi đó, nếu như Trần Phàm có thể nhất thống thiên hạ, thành cựu thiên hạ chúng chủ, ngươi Chân Dương bằng này đưa thân chân tiên, ngươi có lẽ có thể chém giết ta. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền chậm rãi vận chuyển cái cổ, cười nói, giữ lại mệnh khi đó lại liều cũng không muộn. Lúc này Chân Dương Võ Thánh chậm rãi buông hai tay ra, trầm mặc hứa cửu. Vị này Võ Thánh Sơn Võ Thánh thẳng tắp nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, cuối cùng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lấy sát chứng đạo? Không đúng. Nếu như hắn thật một lòng lấy sát chứng đạo, giờ phút này đại khái có thể đem chính mình liều chết. Có thể Lâm Đạo Huyền lại có ý lưu lại Chân Dương Võ Thánh, thậm chí mong muốn nhường Chân Dương Võ Thánh đưa thân chân tiên, đến lúc đó lại chém giết chính mình. Chân Dương Võ Thánh lúc này đột nhiên nhướng mày, nói rằng, Khương Chỉ là vị tiêu biến mất không thấy gì nữa đảo Lâm Động Thiên Động chủ. Lâm Đạo Huyền lại là nhìn mình trong lòng bàn tay, ánh mắt nghi hoặc. Kỳ thật ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra một sự kiện. Vây thành lấn thiên để cho ta quên mất rất nhiều, có thể ta nghĩ mãi mà không rõ, tương lai cái kia Lâm Thác, làm sao lại rác rưởi như vậy? Chẳng lẽ là qua quá tốt, ngược lại không bỏ được chết. Thật là tức cười. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền chậm rãi quay người, sát khí mãnh liệt mà ra. Ta không cần giải thích cái gì, mọi thứ đều có một cái giá lớn. Thiên hạ chỉ quản thừa chịu lửa giận của ta liền tốt. Chương 350, rách nát hoàng thành. Chương 350, rách nát hoàng thành. Chân Dương Võ Thánh gấp chầm chầm Lâm Đạo Huyền, lại thật lâu không nói gì. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không ai ngăn được hắn. Lâm Đạo Huyền cười cười, sau đó vỗ nhẹ Chân Dương Võ Thánh bả vai. Nhường đường. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền thân hình theo đỉnh núi trong nháy mắt biến mất. Chân Dương Võ Thánh ánh mắt phức tạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Đạo Huyền biến mất đi xa, lại không nửa điểm tung tích. Càng xa xôi, nguyên bản Hàn Xanh xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ cũng dừng bước lại. Hứa Cửu về sau, một vị nam tử trung niên hiện thân đỉnh núi. An Hoài Tiên hiện thân nơi đây, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được nơi đây bàng bạc quyền ý lưu lại, An Hoài Tiên sắc mặt nghiêm túc. Không có chút nào ngoài ý muốn, vừa rồi Chân Dương Võ Thánh lập tức liền muốn liều mình một trận chiến. Chân Dương Võ Thánh lại là thần sắc bình tĩnh, nói rằng, kết thúc. An Hoài Tiên lại là đột nhiên đi vào Chân Dương Võ Thánh trước mặt, một phát bắt được Chân Dương Võ Thánh cánh tay, phẫn nộ quát, Chân Dương ngươi điên rồi phải không? Ngươi biết rõ hắn bây giờ sát tâm đang thịnh, ngươi lệch lúc này muốn tìm hắn phiền toái. Chân Dương Võ Thánh nhìn trước mắt vị này nhị đệ tử, bình tĩnh nói, nếu như nhường hắn lấy sát chứng đạo, mới là thật phiền toái. An Hoài Tiên tựa hồ là phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Chân Phàm cũng là điên rồi, vậy mà thật bắt đến 5 vạn đại quân. Chân Dương Võ Thánh nhìn xem Lâm Đạo Huyền phương hướng rời đi, nói rằng, hắn giết khí nặng hơn. An Hoài Tiên lúc này vẻ mặt bình phục một chút, chậm rãi buông ra Chân Dương Võ Thánh cánh tay, nói rằng, 5 vạn đại quân, tăng thêm ngươi Chân Dương Võ Thánh, lại thêm ta An Hoài Tiên cùng còn lại Võ Thánh Sơn một mạch đệ tử, có mấy thành phần thắng. Đối với vị kia thiên hạ đệ nhất, An Hoài Tiên cũng không thực sự tiếp xúc. Có thể chỉ là đối phương cái này lớn đến đáng sợ tiết tuổi, cùng kia một chuỗi chấn nhiếp lòng người đại sự, liền nhường An Hoài Tiên vị này thiên tài võ học cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chân Dương Võ Thánh bỗng nhiên cười cười, nói rằng, phần thắng. An Hoài Tiên nhíu mày, gấp chầm chầm Chân Dương Võ Thánh, nói rằng, có ý tứ gì lao đầu? Chân Dương Võ Thánh ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, nếu như một khi động thủ, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Hoặc là Lâm Đạo Huyền sống, hoặc là Lâm Đạo Huyền chết. An Hoài Tiên bận chặt lông mày, nói rằng, ngươi lão hồ đồ rồi. Cái này chẳng lẽ không phải một câu nói nhảm? Chân Dương Võ Thánh lại là cười chỉ chính mình cùng An Hoài Tiên, nói rằng, Lâm Đạo Huyền sinh tử không nhất định, nhưng là ngươi ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, An Hoài Tiên tâm thần rung mạnh. An Hoài Tiên khó có thể tin nói, năm vạn đại quân vây công, cộng thêm ngươi Chân Dương dốc sức ra tay, còn có chúng ta Võ Thánh Sơn một mạch tông sư áp trận, thế mà cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân Dương Võ Thánh chậm rãi nắm tay, nói rằng, người trong thiên hạ thật không thể giải thích Lâm Đạo Huyền. Một khi thật sinh tử đại chiến một trận, hoặc là chính là Lâm Đạo Huyền đem Võ Thánh Sơn một mạch tất cả tông sư toàn bộ chém giết hầu như không còn, sau đó tại năm vạn đại quân vây kín phía dưới giết ra khỏi chúng đây, hoặc là chính là Lâm Đạo Huyền cũng đồng loạt liều chết tại vây kín bên trong. Chân Dương Võ Thánh xoay người lại, nói rằng, tốt, đi thôi. An Hoài Tiên mặt lạnh nói rằng, ta về Võ Thánh Sơn. Dứt lời, An Hoài Tiên liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, chỉ để lại Chân Dương Võ Thánh nhìn về phía chân trời, lâu dài trầm mặc. Đã tại nhân gian võ đạo chi đỉnh đặt chân 100 năm Chân Dương Võ Thánh, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ thời gian không chờ cảm giác của ta. Thiên Kinh Thành, nguyên bản hoàng cung đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, Kim Loan Điện tức thì bị trực tiếp đập nát. Hoàng đế Dương Hách bỏ mình, Chân Long Trúc Tân bỏ mình, Giáng Ngục Tư Tam Đại Tư Ngục, Bồ Châm bị Lâm Đạo Huyền mang đi, không rõ sống chết. Trương Huyền Phong bị Lâm Đạo Huyền một quyền đánh xuyên qua ngực, miễn cưỡng kéo lại một mạch, bản thân bị trọng thương. Điền Mặc nửa người đều bị đánh nát, thân tử đạo tiêu. Khâm Thiên Giám bốn vị giám chính, hai vị tại Kim Loan Điện trước trực tiếp bị tại chỗ đánh chết, một vị bản mệnh pháp bảo bắt quái tinh bản bị đoạt, một vị khác giám chính bản mệnh pháp bảo âm dương ngư đạo bảo trực tiếp bị đánh nát, ngã về kim thân cảnh. Bốn tòa bái nguyệt đài bị đánh nát, trích tinh các cũng bị nghiền nát trọn vẹn một nửa. Ti lễ giám bảy vị huyền thần cảnh thái giám bị trúc tân ép khô long khí, toàn bộ bỏ mình, đều không ngoại lệ. Dương Hách tử sĩ cái bóng bị bóp nát cái cổ, hoàn toàn bỏ mình, thượng cổ bí thuật ảnh đi đêm thuật, từ đây hoàn toàn thất truyền. Chú đóng ở thiên kinh thành cấm vân, bị chém giết trọn vẹn 7.000 vị, kim loan điện trước máu chảy thành sông. Trừ cái đó ra, bị cuốn đi vào chém giết kim thân cảnh tông sư, trọn vẹn 10 mấy vị. Thái Hòa Vương triều phí hết tâm tư, mời chào tới giang hồ tông sư, trong vòng một đêm, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản chôn giấu tại thiên kinh thành dưới mặt đất long mạch, bị một chiêu vạn tượng uy nhất trực tiếp từ đó cắt ngang. Hôm qua còn huy hoàng uy nghiêm hoàn thành, hôm nay cũng đã là rách nát không chịu nổi. Dù là người kia đã rời đi, có thể toàn bộ thiên kinh thành bên trong, tất cả đều là của hắn vết tích. Thôi ra, đại tướng quân Thôi Ngạc lúc này ngồi chính đường bên trong, mặt không có chút máu, trong mắt vô thần, không ăn không uống đã 3 ngày. Theo xa trường bên trên trở về từ coi chết mấy lần, giết địch vô số đại tướng quân Thôi Ngạc, dường như trong vòng một đêm liền già. Nguyên bản không giận tự uy Thôi Ngạc, lúc này vậy mà còn xuống thân thể, hai mắt không ánh sáng, cùng bình thường lao nhân không khác. Lúc này một cái vóc người cồng kềnh mập mạp lặng yên xuất hiện. Thôi Ngạc tử sĩ, Tuân Mạnh, cũng là bây giờ thiên kinh thành bên trong, số lượng không nhiều huyền thần cảnh tông sư. Tuân Mạnh đứng tại Thôi Ngạc bên cạnh, sắc mặt khó xử, nói rằng, giám ngục tư bị cày một lần, ba vị tư ngục toàn bộ biến mất, nhất phẩm tu sĩ thương vong một nửa. Vốn là giám ngục tư phụ trách trông coi địa lao, hôm qua cũng hoàn toàn sụp đổ. Dù là ta lập tức lên đường chạy tới địa lao trấn áp, có thể nhưng vẫn bị chạy trốn trọn vẹn một nửa. Trong đó huyết đao ma tông nhất sĩ, hoa lê thương đoạn phi long chạy ra địa lao, biến mất không thấy gì nữa. Thôi Ngạc tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng là vô thần nhìn về phía chân trời. Tuân Mạnh trầm mặc hứa cửu, cuối cùng có chút túi đầu, lặng yên rời đi. Tuân Mạnh lúc này trong lòng cũng là mở mịt vô cùng. Xem như Thôi Ngạc tử sĩ địa chu mảnh, lúc trước cũng không đi hướng Kim Loan Điện bên trong, cũng không có chân chính đối mặt vị kia thiên hạ đệ nhất. Tuân Mạnh cũng bởi vì này lưu lại tính mệnh tu vi. Có thể Tuân Mạnh tin tưởng, nếu như không phải người kia vội vã tìm tới bộ trầm, cũng không tại Thiên Kinh Thành dừng bước quá lâu liền vội vàng rời đi. Thiên Kinh Thành tất cả bên trên ba cảnh tông sư, chỉ sợ đều muốn bị người kia huyết tẩy một lần. Lúc này Thôi Ngạc ngồi chính đường bên trong, một bên chống vải trượng Thôi Hạc chậm rãi xuất hiện. Thôi Hạc một tay chống vải trượng, tay kia bưng một bát mùi thơm nước muối cháo thịt. Đại ca, ăn chút gì không? Thôi Hạc run run rẩy rẩy ngồi Thôi Ngạc bên cạnh, đem chén này cháo thịt đặt ở Thôi Ngạc bên cạnh. Có thể Thôi Ngạc lại vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi Hạc vẻ mặt lo lắng. Đại ca Thôi Ngạc mặc dù thân thể mạnh hơn người bình thường, có thể 3 ngày không ăn không uống, thân thể chỉ sợ nhịn không được. Thôi Hạc do dự một chút, khuyên nhủ, đại ca, người kia đã rời đi. Thôi Ngạc trầm mặc hứa cửu, chỉ là khàn khàn nói rằng, thiên hạ này không phải trước kia thiên hạ. Vị này chinh chiến xa trường hơn 10 năm đại tướng quân, giờ này phút này vậy mà cảm thấy lực bất tòng tâm. Nguyên bản mới tinh thiên hạ mở ra, Dương Hách đã ngồi vững vàng hoàng vị, có khí thôn thiên dưới tư thế. Trần Khai đã đem phía Nam Thiên Hạ Ích Châu đánh xuống. Thôi Ngạc cũng sẽ cố kia phong tồn 12 năm chiến giáp lấy ra, tùy thời chuẩn bị một lần nữa lên ngựa giết địch. Có thể kết quả đây, một cái từ trên trời giáng xuống Lâm Đạo Huyền, chỉ dựa vào sức một mình, liền đem toàn bộ Thái Hòa Vương triều đánh gần như sụp đổ. Chương 351, một cái giá lớn. Chương 351, một cái giá lớn. Thôi Ngạc trong lúc nhất thời, đối mặt toàn bộ rách nát hoàn thành, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Chí cao vô thượng hoàng quyền, cùng nhiều ít người chèn phá đầu nhất phẩm nhị phẩm quan chức, ở đằng kia mặt người trước, đều chẳng qua là giấy đồng dạng. Chỉ cần vị kia thiên hạ đệ nhất bằng lòng, toàn bộ thiên kinh thành tất cả văn võ bá quan đều phải chết. Thôi Hạc ngồi ở một bên, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể theo trầm mặc xuống dưới. Một bên chén kia cháo thịt đã hoàn toàn nguội đi. Thôi Ngạc trầm mặc hứa cửu, cuối cùng chậm rãi đứng người lên. Vị này đã chức quan nhất phẩm đại tướng quân lão nhân, không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Thiên hạ vẫn là lúc trước thiên hạ sao? Cũng liền vào lúc này, nguyên bản Tuân Mạnh đi mà quay lại, vội vàng đi vào Thôi Ngạc trước mặt. Đại tướng quân, trưởng công chúa Dương Do Nguyệt, xin ngài đi hướng Kim Loan Điện. Lời này vừa nói ra, Thôi Ngạc đột nhiên hoàn hồn. Một bên Thôi Hạc cũng trong nháy mắt nhíu mày. Dương Do Nguyệt? Thôi Ngạc ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt hoàn hồn. Đi Kim Loan Điện. Không chỉ là Thôi gia phủ đệ, nhất phẩm thái phó Vương Mộ Vương gia, cùng còn lại bây giờ thân ở Thiên Kinh thành quan viên, từ nhất phẩm cho tới lục phẩm, tất cả mọi người nhận lấy Dương Do Nguyệt mời. Thiên Kinh thành một chỗ bình thường trong phủ đệ, một vị già mua lão nhân lại một lần nữa cố hết sức chống lên thân thể. Đương triều thủ phụ, Đỗ Loan Vương. Đỗ Loan Vượng ánh mắt đục ngầu, chỉ là có chút nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Mà Kim Loan Điện trước, nguyên bản huy hoàng cung điện, lúc này đã biến thành một bãi đất chết. Cung điện phía trước nhất, đứng đây chính là một vị nữ tử. Dương Do Nguyệt. Dương Do Nguyệt cặp kia xanh thẳm đôi mắt, thật sâu nhìn trước mắt Kim Loan Điện phế tích, cùng trước đại điện kia tẩy không sạch vết máu. Dương Do Nguyệt tin tưởng, ngay tại 3 ngày trước, vị kia thiên hạ đệ nhất ở chỗ này ra tay đánh nhau. Hoàng huynh của mình Dương Hách, cũng là chết ở chỗ này. Ai lại sẽ nghĩ tới, ẩn nhẫn nhiều năm mới bò lên trên hoàng vị Dương Hách, ngắn ngủi 5 năm liền lại từ hoàng vị bên trên ngã xuống tới. Sau lưng, lục tục ngao ngoe có quan viên chạy đến. Lúc trước Lâm Đạo Huyền tại Kim Loan Điện bên trong đại chiến, những này tay trói gà không chặt quan viên đều chưa từng ở đây. Lúc này nhìn trước mắt rách nát hoàng thành, đám người vẻ mặt khác nhau. Phần lớn là vẻ mặt bi thương, còn chưa từng đi đến Kim Loan Điện trước liền khóc ròng ròng. Dương Do Nguyệt vẻ mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là vượt mức bình thường bình thản. Dường như hoàng huynh Dương Hách chết, cũng không nhắc lên Dương Dung Nguyệt Tâm Hồ bên trong gợn sóng. Theo đương triều thủ phụ Đỗ Loan Phượng, đại tướng quân Tô Ngạn, thái phó Vương Mộ, binh bộ thượng thư Tần Nột đám người trình diện. Nguyên bản để mà vào triều Kim Loan điện trước, một vùng phế tích phía trên. Dương Dung Nguyệt chậm rãi quay người, nhìn xem dưới đáy quan viên. Chư vị, hoàng huynh Dương Hách bỏ mình, bây giờ hoàng vị không công bố. Hậu lương, Khai Nguyên nhìn chằm chằm, ngấp nghé ta Thái Hòa lâu vậy. Hoàng huynh Dương Dịch đã tại hồi kinh trên đường. Dứt lời, dưới đáy quần thần đều là trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó vô cùng ồn ào. Vũ Châu Vương Dương Dịch ngay tại hồi kinh trên đường. Một cái lòng biết rõ đáp án xuất hiện. Dương Dung Nguyệt đối với quần thần ồn ào đều ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ Dương Hách bỏ mình, hoàng vị không công bố. Một khi mang xuống, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Dương Dịch đã đang đuổi về Thiên Kinh thành trên đường, chỉ chờ Dương Dịch tới Thiên Kinh thành, liền sẽ tiếp nhận Dương Hách hoàng vị. Lâm Đạo Huyền hiện thân Thiên Kinh thành, một trận chiến này cơ hội là đem Thái Hòa Vương triều sống lưng cắt ngang. Mong muốn Thái Hòa Vương triều không phân băng phân ly, chỉ có thể nhường Dương Dịch đến đây tiếp nhận hoàng vị. Về phần Dương Dịch có thể hay không ngồi bước vàng, có thể làm được loại tình trạng nào, không người biết được. Dương Dung Nguyệt thẳng tắp nhìn về phía trung tâm nhất vị lão nhân kia, thủ phụ Đỗ Loan Phượng. Đỗ Loan Phượng đối mặt Dương Dung Nguyệt ánh mắt, lại là vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Dương Dung Nguyệt đang chờ vị này thủ phụ cho thấy thái độ, nhưng cuối cùng Đỗ Loan Phượng lại vẫn như cũ là đứng tại chỗ, không nói một lời. Còn lại quan viên trầm mặc về sau, cũng đều nhao nhao cho thấy thái độ. Long ỷ dọn xong, chỉ chờ Dương Dịch đến đây. Bất luận là thẳng thắn cương nghị trung thần cũng tốt, hay là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được gian thần. Giờ này phút này, tất cả mọi người chỉ có một tuần lễ trông mong. Cái kia chính là Thái Hòa Vương triều tuyệt đối không thể ngược. Bây giờ tại Thiên Kinh thành bên trong hoàng thất, cũng chỉ có Dương Dung Nguyệt có đầy đủ phân lượng. Bị cầm tù tại Khôn Ninh cung hoàng thái hậu Triệu Ý, đã sớm biến điên điên khủng, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Bây giờ hoàng hậu Thôi Mộ Ngưng chưa hề nhúng tay chính sự. Dương Hách chết quá nhanh, đến mức chỉ có Dương Dung Nguyệt có thể đứng đi ra ổn định cục diện. Dương Dung Nguyệt ánh mắt ảm đạm. Bây giờ chính mình có thể làm, cũng chỉ có tận khả năng ổn định cục diện, nhường Thiên Kinh thành không đến mức đại loạn. Đợi đến văn võ quan viên tán đi, chỉ để lại Dương Dung Nguyệt một người tại Kim Loan điện phế tích trước. Dương Dung Nguyệt nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát hoàng cung, đột nhiên đau thương cười một tiếng. Hoàng huynh, ngươi hối hận không? Nguyên bản có hy vọng tự mình nhất thống thiên hạ, trở thành thiên hạ trung chủ Dương Hách, lại cứ như vậy bị chém giết trong hoàng cung. Chỉ là hối hận cũng không cách nào cải biến cố định kết quả. Vị kia thiên hạ đệ nhất đã hoàn toàn nổi điên. Thái Hòa Vương triều chỉ có thể đón lấy Lâm Đạo Huyền lửa giận. Trong hoàng cung, chưa từng bị lan đến gần một tòa cung điện. Hoàng hậu Thôi Mộ Ngưng cứ như vậy ngồi trước bàn, bên cạnh gác lại đặt bút viết mặc niên giấy, trước người còn có kia bộ linh bay trải qua. Thôi Mộ Ngưng một tay nhấc bút, lại thật lâu chưa từng đặt bút. Trước mặt quý báo trên tuyên chỉ, là càng ngày càng không được thần ý linh bay trải qua sao chép. Siêu siêu mèo mèo, thần ý hoàn toàn không có. Vị này thôi ra Thôi Mộ Ngưng, tự bước vào hoàng cung một phút này bắt đầu, liền cũng không tiếp tục từng tình tiến một bước, chỉ là rút lui. Liên quan tới Dương Hách chết, Thôi Mộ Ngưng nhưng trong lòng chỉ có một tầng nhàn nhạt thương cảm. Những người còn lại có lẽ không biết rõ, có thể Thôi Mộ Ngưng chính mình lại lòng dạ biết rõ. Từ đầu đến cuối, vị này tự cho mình thanh cao nữ tử, ưa thích chỉ là cái kia trên long ỷ người. Về phần ngồi trên long ỷ chính là ai, nàng giống như cũng không có nhiều quan tâm. Thiên Kinh thành phía bắc một chỗ Am Ni Cô, một vị đã xuất thân là Ni Cô nữ tử, hôm nay đem cửa trước lá dụng toàn bộ dọn sạch. Dù là người mặc vải thô, không thi phấn trang điểm, cũng như cũ có thể nhìn ra vị nữ tử này dung mạo chi sáng chói. Vinh thuyền đánh cá chỉ là yên lặng đem trên mặt đất lá dụng quét xong, sau đó đem phòng nhỏ một lần nữa thu thập một lần. Bỏ đi trên người vải thô quần áo, lấy ra một cái đặt ở đáy hòm đai lưng tay áo dài quần áo. Vinh thuyền đánh cá tại mơ hồ trước gương đồng, chậm rãi bôi lên son phấn, nhẹ nhàng vẽ lông mày. Đợi đến một lần nữa thay đổi món kia tay áo dài quần áo, vẽ xong trang dùng, quả nhiên là dung mạo tuyệt mỹ, một nháy mắt tựa như lại trở thành nhã hiên các đầu bài. Vinh thuyền đánh cá nhẹ nhàng kéo lên tay áo dài, sau đó tại trong tiểu viện bước liên tục nhẹ nhàng. Quần áo tùy theo chập trùng, tay áo dài vung đẩy. Lông trắng tay áo dài múa tay áo dài eo nhỏ, thể như du long, tay áo như là ngu. Khẽ múa kết thúc. Vinh thuyền đánh cá thoải mái cười một tiếng. Ngày kế tiếp, Am Ni Cô lão Ni Cô đến đây la lên Vinh thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá, thuyền đánh cá. Có thể la lên vài tiếng, lại như cũ không nghe động tĩnh. Đợi đến vị này lão Ni Cô đẩy cửa vào, lại dọa đến cả người ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy trong tiểu viện, Vinh thuyền đánh cá đã treo cổ tại lão hoè thủ trước. Chương 352, sớm làm thịt chương 352, sớm làm thịt 3 ngày sau. Vũ Châu Vương Dương Dịch theo Thái Châu một đường chạy đến Thiên Kinh thành. Đợi đến Dương Dịch vào kinh thành, nhìn xem một mảnh chán nạn Thiên Kinh thành, tuấn mỹ trên gương mặt hiện lên kinh ngạc. Toàn bộ Thiên Kinh thành cũng khó khăn che đậy rách nát. Dù là vẫn như cũng là phía Bắc Thiên Hạ giàu có nhất chi địa. Dương Dịch cưỡi ngựa nhập kinh thành. Dương Dung Nguyệt đã sớm chờ đợi đã lâu. Không chỉ là Dương Dung Nguyệt, Thiên Kinh thành những cái kia còn lại quan viên cũng đều nhao nhao chạy đến hoàng cung trước đó. Tất cả mọi người chờ đợi vị này Vũ Châu Vương đến đây. Thôi Ngạc đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn vị này Vũ Châu Vương, cũng không có cái gì gợn sóng. Một bên Vương Mộ lại là vẻ mặt lạnh lùng. Đối với vị này lúc trước liền được xưng tài tình cực giai nhị hoàng tử, Vương Mộ từ trước đến nay là cực kỳ xem thường. Dương Hách như cũ giấu rốt thời điểm, Vương Mộ liền đứng vững Dương Hách, cực kỳ chống lại vị này có chút kiêu ngạo nhị hoàng tử. Đối với vị này nhị hoàng tử, Vương Mộ chỉ cảm thấy không phóng khoáng. Chỉ có tài tình, lại không đế cùng nhau. A, Vũ Châu Vương. Vương Mộ không che giấu chút nào cười nhạo một tiếng. Hậu lương công phá Vũ Châu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, ngươi cái này Vũ Châu Vương cái thứ nhất bỏ trốn mất dạng. Bây giờ U Châu vẫn là bị Hậu Lương chiếm cứ, U Châu Vương danh hào thực sự buồn cười đến cực điểm. Thủ phụ Đỗ Loan Phượng đứng ở một bên, hơi híp mắt lại nhìn về phía Vương Mộ, nói rằng: "Vương thái phó, những lời này vẫn là phải nói ít, sẽ rơi đầu." Vương Mộ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như không phải Thái Châu Vương Dương Nhuệ tự mình tụ lại tàn quân, phản công U Châu, ngăn cản Linh Thái Thiết Kỵ bước chân, bây giờ Hậu Lương sợ không phải đã bước vào Lương Châu." Dương Hách bỏ mình, Vương Mộ chỉ cảm thấy thái hòa vô vọng, nhất là Dương Dịch đến đây tiếp nhận hoàng vị, càng là khịt mũi coi thường. Vương Mộ cười lạnh nói: "Đơn giản là chết một lần mà thôi." Thôi Ngạc chỉ là nhìn một chút Vương Mộ, cũng chưa nói thêm cái gì. Đỗ Loan Vượng cũng trầm mặt xuống, còn lại quan viên cũng đều là nguyên một đám câm như hến, giữ im lặng. Phía trước nhất, Dương Dung Nguyệt há to miệng, nói khẽ: "Ca ngươi trở về." Dương Dịch tung người xuống ngựa, đứng tại Dương Dung Nguyệt đối diện, lại thật lâu không nói gì. Trầm mặc hứa cửu, Dương Dịch chậm rãi nói rằng: "Ta tại." Dương Dung Nguyệt nước mắt lập tức tuôn ra, cả người căng cứng, tiếng lòng hoàn toàn lỏng ra. Dương Dung Nguyệt nào vào Dương Dịch trong ngực, lên tiếng khóc lớn: "Ca, đại ca chết." Dương Dịch sắc mặt âm trầm, vỗ nhẹ Dương Dung Nguyệt đầu: "Không có việc gì, ta trở về." Còn lại quan viên cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hy vọng Dương Dịch có thể chủ trì đại cục, ổn định thái hòa vương triều. Thấy một màn này, Vương Mộ trực tiếp phất tay áo rời đi. Rất nhanh, Dương Dịch liền ngồi lên long ỷ vị này đã từng cùng Dương Hách tranh đoạt hoàng vị thất bại, đi xa U Châu phong vương nhị hoàng tử. Đã cách nhiều năm, vậy mà lại lần nữa trở lại kinh thành, thậm chí nhận lấy hoàng vị. Thuần thức không thôi. Dương Dịch rất nhanh liền ổn định thái hòa vương triều thế cục. Dương Hách được chôn cất nhập hoàng lăng, tất cả theo nhanh. Thôi Ngạc một lần nữa chỉnh đốn cấm quân, quân quyền trực tiếp giao cho Thôi Ngạc trong tay. Vị này nhiều năm chưa từng khoác chiến giáp đại tướng quân, rốt cục đem kia thân chiến giáp mặc lên người. Thiên Kinh thành Giang Hồ tông sư mặc dù bị chém giết hầu như không còn, có thể văn võ bá quan lại cơ hồ chưa từng bị liên lụy. Ngoại trừ hoàng cung cơ hồ bị hủy đi bên ngoài, còn lại như cũ. Thánh chỉ từng đạo theo Thiên Kinh thành truyền ra, dường như mọi thứ đều bị ngăn chặn. Có thể thủ phụ Đỗ Loan Phượng, nhìn xem ngồi cao tại trên long ỷ Dương Dịch, lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đỗ Loan Phượng ngồi trong nhà, chống đỡ đầu lâu nhìn thiên. Đoạn đi, một đạo có khắc đế ấn thánh chỉ, theo Thiên Kinh thành một đường khẩn cấp mang đến phía nam, thẳng đến Từ Châu. Trong thánh chỉ cho chỉ có một cái, tuyên Từ Châu Vương Trần Khai trở về kinh. Một đường chạy chết 6 thất giáp đẳng quân mã, chỉ vì đem cái này phong cấp tốc thánh chỉ đưa đến Từ Châu Vương Trần Khai trong tay. Nhưng mà, ai cũng không hề nghĩ tới, đạo này khẩn cấp thánh chỉ bị Từ Châu Vương Trần Khai cự tại bên ngoài 20 dặm. Trần Khai chưa từng tự mình hiện thân, ngược lại là một vị tướng lĩnh hiện thân, đem đạo thánh chỉ này mang đi. Như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, kinh hại chuyển chỉ người là sắp nứt cả tim gan. Đã đánh xuống phía Nam Thiên Hạ Ích Châu Từ Châu Vương Trần Khai, lúc này một thân một mình ngồi trong phủ đệ. Trung quanh hết thể đứng đấy 7 vị võ tướng. 7 người đều là lúc trước theo Trần Khai đánh đông giải bắc, vào sinh ra tử huynh đệ. Bây giờ cũng đều là trong quân đội đứng hàng cao vị. Lúc này tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, toàn bộ nhìn chăm chú trung tâm nhất Trần Khai, chờ đợi vị này Từ Châu Vương đáp án. Trần Khai trước người, thả chính là một thanh mới tinh giao quân dụng. Thanh này giao quân dụng, ban đầu là Dương Hách tự thân vì Trần Khai treo tại bên hông. Dương Hách hứa hẹn, muốn để Trần Khai là Thái Hòa Vương triều đánh xuống toàn bộ thiên hạ, lại nối tiếp quân thần ca tụ. Trần Khai trấn thủ biên cảnh, lại đánh lui Hàn Sanh, đem phía Nam Thiên Hạ Ích Châu nuốt vào. Có thể Dương Hách nhưng đã chết. Bây giờ Dương Dịch tiếp nhận hoàng vị. Đạo thứ nhất thánh chỉ chính là tuyên vị này Từ Châu Vương trở về kinh. Trung quanh 7 vị trong quân quan lớn đều là vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao để lại bên hông giao quân dụng. Trần Khai trầm mặc hứa cửu, cuối cùng chậm rãi đứng người lên. Trung tâm nhất là kia phong thánh chỉ. Trần Khai chậm rãi rút ra bên hông giao quân dụng, sau đó đột nhiên một đao đem cái kia đạo thánh chỉ chém thành hai đoạn. Ở đây 7 vị tướng lĩnh đều là lộ ra ý cười. Một cái kinh thế hai tục tin tức truyền khắp thiên hạ. Trần Khai ngượng. Từ Châu Vương Trần Khai phản ra Thái Hòa Vương triều, một người chiếm cứ Ích Châu, Từ Châu, tự lập làm vương. Định đô Từ Châu, giật phong thành. Quốc hiệu Càng. Bộ gió Châu, một chỗ hoang sơn giá lĩnh, lộn xộn cây cối siêu siêu mèo mèo, xen lẫn tại một bên, loạn thất bát ao. Phương viên 10 dặm đều là người ở hy lưu đến. Mã Thành lúc này đi ở trong đó, một bên chậm rãi hướng về phía trước, một bên tiện tay đẩy ra bên cạnh cỏ dại cây gỗ khô. Cái gì cất chó địa phương? Mã Thành một bên thu liễm khí tức, một bên nhẹ nhàng cất bước hướng về phía trước. Huyền thần cảnh tu vi bị áp chế tại kim thân cảnh. Không chỉ có như thế, Mã Thành toàn thân còn có một tầng trong suốt chân khí, chính là từ độc cô Nam Yên trong tay lấy đi môn kia đột pháp. Thật đúng là dùng tốt. Mã Thành cười ha ha, nhìn xem mu bàn tay chỗ tầng kia trong suốt chân khí. Lúc trước độc cô Nam Yên chỉ là nửa bước kim thân cảnh, liền bằng vào đạo này đột pháp, tránh thoát kim thân cảnh đỉnh phong Tôn Dận. Nếu không phải lúc trước Mã Thành cố ý phải dùng độc cô Nam Yên câu cá, Tôn Dận thật không nhất định tìm tới độc cô Nam Yên tung tích. Bây giờ lấy huyền thần cảnh thôi động đạo này đột pháp, trừ phi là thiên nhân cảnh, nếu không thật khó lấy phát giác. Mã Thành ý cười càng đậm. Về phần tại sao ngàn dặm xa xôi, đến như vậy cái chim không gậy phân địa phương, thậm chí còn không tiếc áp chế cảnh giới, lại lấy đạo này đột pháp che giấu khí tức. Nguyên nhân rất đơn giản, giết người. Mã Thành nhẹ nhàng đè lại chó thần, hóp lưng lại như mèo đi ở trong núi, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Giết ai? Tự nhiên là vị kia huyết đao ma tông cổ phách đạo hữu. Mã Thành tại nhìn thấy lúc trước Tiêu Lưu cùng Vương Chấn trận kia kiếm đạo chi tranh về sau, liền đột nhiên minh ngộ. Nếu như bỏ mặc cổ phách mặc kệ, tương lai Mã Thành cùng cổ phách tất nhiên sẽ có một trận tranh đạo. Liền như là Tiêu Lưu cùng Vương Chấn lớn như vậy nói chi tranh. Bên thắng, nhập thiên nhân cảnh. Mã Thành cười ha ha, lẩm bẩm nói, lão tử cũng không có Vương Chấn như vậy giảng cứu. cùng nó chờ lấy cổ phách thành huyền thần cảnh đỉnh phong, cùng mình đến một trận đường đường chính chính đại đạo chi tranh. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, sơ qua đến bắt hắn cho làm thịt. Cổ phách, ngươi ngựa cha tới. Chương 353, đao chương 353, đao mã thành càng đi càng gần, thân thể càng nằm sấp càng thấp. Cuối cùng mã thành cơ hồ là cả người đều ngã nhào xuống đất, cứ như vậy bò lổm nhổm hướng về phía trước xê dịch thân thể. Đối với trên mặt đất những cái kêu bùn nhão cỏ khô không thèm để ý chút nào. Một cái đường đường huyền thần cảnh tông sư, vậy mà liền lén lén lút lút như vậy nằm rạp trên mặt đất. Đương thời đừng nói là huyền thần cảnh tông sư, cho dù là kim thân cảnh, bình thường đều là khai tông lập phái trưởng lão tông chủ cấp bậc. Cho dù là không câu nệ tại tông môn, kim thân cảnh tông sư hành tẩu giang hồ cũng là cực kỳ tiêu sái. Không nói tới kim thân cảnh phía trên huyền thần cảnh tông sư, đơn đặt ở bất kỳ một châu, huyền thần cảnh tông sư đều có thể xếp tại một châu giang hồ cao thủ trước ba liệt kê. Không nói ngạo khí, tối thiểu nhất cũng đều là có mặt mũi tông sư. Giống như là Mã Thành như vậy huyền thần cảnh tông sư, thiên hạ phần độc nhất. Mã Thành đối với những sự tình này không thèm để ý chút nào. Mặt mũi, vật kia có thể làm cơm ăn, vẫn là làm mệnh hoa. Mã Thành nết miệng cười một tiếng, phát giác được kia một sợi huyết tinh đao khí về sau, cả người ngược lại là di động chậm hơn. Sở dĩ cứu độc cô Nam Yên, ngoại trừ là muốn cầm tới môn kia độn thuật bên ngoài, lại có là mượn nhờ độc cô Nam Yên nhìn xem cổ phách tu vi tới loại cảnh giới nào. Độc cô Nam Yên thân phụ Tây Mạc khí vận, phá cảnh cực nhanh, lại là độc tông xuất thân, thủ đoạn rất nhiều. Có thể độc cô Nam Yên bụng dưới một bên, cổ phách lưu lại cái kia đạo giữ tận vết đao đến xem. Một đao kia suýt nữa đem độc cô Nam Yên chặn ngang chặt đứt. Cổ phách bây giờ coi như không phải huyền thần cảnh, cũng chỉ chênh lệch nửa bước. Mã Thành trước đó còn cũng không để ý, nhưng tại thấy qua Vương Chấn cùng Tiêu Lưu sau trận chiến ấy, cả người nhất thời minh ngộ. Mới tinh thiên hạ nên đón võ vận tiếp phần, bây giờ kiếm tu ở trong còn vẫn có một vị hàn đảm kiếm tiên tọa chấn thiên nhân cảnh, Vương Chấn cùng Tiêu Lưu tình thế đều như thế tấn mãnh. Đao đạo đã mấy trăm năm chưa từng ra một vị thiên nhân cảnh đại tông sư, còn lại khí vận nhiều, có thể nghĩ. Mã Thành lòng dạ biết rõ, chính mình muốn mượn nhờ đao đạo bước vào thiên nhân cảnh, nhất định sẽ có một trận, thậm chí là mấy trận đại đạo chi tranh. Cổ phách khẳng định là một cái trong số đó. Nguyên bản giám ngục tư Điền Mặc cũng có tư cách tranh một chuyến đao đạo thiên nhân cảnh đại tông sư vị trí. Kết quả chọc tới Lâm Đạo Huyền. Điền Mặc này sẽ đoán chừng đã chuẩn bị đầu thai. Mã Thành hít sâu một hơi, toàn bộ nín thở ngưng thần. Người khác còn khó mà nói, cổ phách tiểu tử này tuyệt đối khó chơi. Mã Thành hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước cổ phách làm thịt Dương Nguyên phái trưởng lão, đối mặt Dương Nguyên phái cùng Phù Vân Tiên Tông đội bắt phía dưới, vẫn như cũng là thành thạo điều luyện. Ẩn thân tại Dương Nguyên phái cùng Phù Vân Tiên Tông ở giữa, còn cắm tới trên đầu mình. Mẹ nó, không hổ là Ma Tông. Thủ đoạn thật bẩn. Mã Thành chửi nhỏ một câu, sau đó lại chổng mông lên chậm rãi hướng về phía trước bò. Vượt qua trước mắt tòa này mô đất về sau, Mã Thành ghé vào trên núi nhìn xuống dưới. Chỉ thấy nguyên bản hoang sơn giá địa bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một ngụm cực kỳ tinh khiết linh tuyển. Chiếc kia linh tuyển hội tụ thành một nhỏ đầm, ngay tại bốn bề toàn núi trung tâm nhất. Đầm nước bốn phía mặc dù không người, có thể trong đó trừ bỏ cực kỳ linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có một cô mơ hồ huyết tinh đạo khí. Mã Thành hít hà kia cố huyết tinh đạo khí, nên miệng cười một tiếng. Tìm tới ngươi. Đầm nước phía dưới. Lúc này có một vị thân trên trần trụi, tóc dài đứng đấy nam tử. Người này bắp thịt cả người hiện ra huyết sắc đường vân, toàn thân có đao ý không ngừng hội tụ. Dưới thân cái kia thanh huyết đao, giờ phút này đang không ngừng thôn vệ cái này đầm linh tuyển. Huyết đao Ma Tông, cổ phách. Cổ phách lúc này khí tức chấn động, chập trùng không chừng. Hiển nhiên là gần như phá cảnh. Nửa bước huyền thần cảnh. Chỉ kém nửa bước liền phải bước vào huyền thần cảnh, dẫn đến khí tức khó mà che giấu. Mã Thành thò đầu ra, đánh ra chiếc kia linh tuyển đầm nước. Khó trách. Cổ phách gần như phá cảnh. Cổ phách tâm tư nặng nề, không có khả năng nên ngang hiện lộ đạo khí. Lần này sở dĩ có thể nhường Mã Thành tìm hiểu nguồn gốc, còn là bởi vì cổ phách sắp phá cảnh, không cách nào áp chế chân khí bản thân. Mã Thành cười đè lại bên hông chó thần đao trôi, gắng đạt tới một đao mất mạng. Cũng liền tại Mã Thành sắp xuất đao trước một khắc, Mã Thành đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía tây bắc biên. Không đúng, tây bắc biên có một đạo cực kỳ ẩn nấp đao khí, cực kỳ nóng nảy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tượng, tuyệt đối là một vị huyền thần cảnh lão tông sư. Hơn nữa trong đó đao khí cùng cổ phách lại có dị khúc đồng công chi diệu. Mã Thành vuốt ve trôi đao, ánh mắt xoắn xuýt, làm vẫn là không làm. Mã Thành trầm mặc một lát, cuối cùng nhe răng cười một tiếng. Lão tử theo nhảy ba thành ly biệt quê hương, lẻ loi một mình sông sáo giang hồ, theo tráng cốt cảnh giết tới huyền thần cảnh, cái nào một lần không phải đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Làm, hiện tại không giết, đợi đến cổ phách đưa thân huyền thần cảnh, lại đến cùng mình đại đạo chi tranh. Mã Thành chậm rãi để lại chó thần, đen nhánh thân đao, lập tức có từng đạo tà khí chạy trốn. Chỉ là những này tà khí bị Mã Thành áp chế cực kỳ ẩn nấp. Giờ phút này Mã Thành trong bảo đao có đao ý không ngừng xúc tích. Đầm nước phía dưới, cổ phách lúc này toàn thân huyết khí cuồn cuộn, lập tức có huyết tinh đạo khí bộc phát. Chỉ là một lát, nguyên bản thông suốt linh truyền lại bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Cổ phách lúc này đột nhiên mở mắt ra. Phá! Sau một khắc, đầm nước gầm vang nổ vang, huyết sắc ao nước trực tiếp bạo tạc. Cổ phách toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị rung mở. Huyền thân cảnh. Cổ phách cởi trần, đột nhiên theo trong đầm nước thoát ra, hai con ngươi huyết hồng. Rốt cục huyền thân cảnh. Cổ phách nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay. Không biết rõ tên kia có hay không huyền thần. Chó thần đặt ở trong tay ngươi thật là đáng tiếc. Cũng liền tại trong nháy mắt, nơi xa mô đất ầm vang nổ vang, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cổ phách trong lòng. Cổ phách đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, đang tay cầm một thanh đen nhánh trường đao từ trên trời giáng xuống. Cổ Phách tâm thần rung mạnh. Là ngươi? Cổ Phách đột nhiên rút ra trong đầm nước cái kia thanh huyết đao, có thể như cũ chậm một bước. Mã Thành trên mặt giữ tợn ý cười, quắc, minh sủa. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo đen nhánh đao mang từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn cực kỳ mãnh liệt tà khí, trong nháy mắt đánh xuống. Oanh! Cuồng bạo tà khí ầm vang nổ vang. Mã Thành một đao theo Cổ Phách bả bay, trực tiếp chặt tới bụng dưới. Cơ hồ một đao đem Cổ Phách một phân thành hai. Cổ Phách đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, một tay gắt gao nắm chặt chó thần, hai con ngươi gắt gao trừng mắt Mã Thành. Mã Thành, ta những cái kia tà khí vô cùng bất nhập, trong nháy mắt đem Cổ Phách kinh mạch tan mòn. Mã Thành một tay nắm chặt chó thần, cười gần nói, đi chết. Sau một khắc, Mã Thành đột nhiên đè xuống thân đao. Phúc. Cổ Phách thân thể bị một phân thành hai. Cổ Phách vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình ngã xuống. Huyết tinh đạo khí trong nháy mắt nổ tung. Huyền thần cảnh cực kỳ ương ngạnh, dù là bị một phân thành hai, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn bỏ mình. Mã Thành không chút do dự, vừa muốn một đao chặt xuống Cổ Phách đầu lâu. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng gầm thét từ đằng xa nổ vang. Muốn chết? Ai dám tổn thương hắn? Một tiếng gầm thét về sau, một đạo khôi ngô thân hình trong nháy mắt bạo khởi, bay thẳng nơi đây mà đến. Oanh! Người kia đột nhiên rơi vào Cổ Phách bên cạnh, nóng nảy đao khí trực tiếp nổ tung. Mã Thành hướng về sau ngược cướp một bước, khẽ nhíu mày. Người trước mắt này tóc thai bù xù, dáng người khôi ngô, xương thịt bà chỗ còn có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chính là từ Thiên Kinh thành trong địa lao chạy ra huyết đao mà tông tông chủ. Nhiếp Sĩ. Chương 354, Tà đao chiến huyết đao. Chương 354, Tà đao chiến huyết đao. Nhiếp Sĩ tóc thai bù xù, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nồng đậm mùi máu tanh vờn quanh quanh thân. Xương thịt bà bên trên như cũ còn có hai cái huyết động chưa từng biến mất. Hiển nhiên là tại địa lao bên trong bị giám ngục tư khóa lại xương thịt bà nhiều năm, bây giờ vừa mới thoát thân không lâu. Lúc này Nhiếp Sĩ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mã Thành, khàn khàn nói, ngươi là ai? Mã Thành meo lại đôi mắt, không nói một lời, vô ý thức mong muốn rời xa cái này cực kỳ điên cuồng Nhiếp Sĩ. Nhiếp Sĩ thần trí dường như không tỉnh táo lắm, ánh mắt khi thì tan rã khi thì thanh minh. Lúc này trên đất Cổ Phách trong miệng tuôn ra ngụm lớn máu tươi, nửa người vẩy ra máu tươi cũng nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Cổ Phách một tay phong bế chính mình tâm mạch, một bên vẫn nộ quát, mẹ nó Nhiếp Sĩ, nhanh cho lão tử nối liền. Nhiếp Sĩ đột nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức lấy ra một khối huyết ngọc, không chút do dự tại Cổ Phách trước mặt bóp nát. Theo khối kia bóng ánh huyết ngọc bóp nát, một đạo huyết sắc bình chướng cũng bao phủ Cổ Phách. Huyết ngọc bên trong ẩn chứa huyết khí, nhường Mã Thành cũng vì đó nhíu mày. Trong đó mùi máu tanh chi trọng, quả thực là không thể tưởng tượng. Bình chướng bên trong nổi lên nồng đậm một tầng huyết vụ, đem Cổ Phách hoàn toàn bao phủ. Cổ Phách lúc này điên cuồng hút huyết ngọc bên trong huyết khí, nguyên bản bị một đao chém đứt thân thể chỗ cũng không chảy máu nữa, vậy mà bắt đầu điên cuồng sinh sôi huyết đủ. Hai đoạn thân thể vậy mà bắt đầu quỷ dị tụ lại cùng một chỗ. Mã Thành đã nhận ra huyết ngọc bình chướng phía dưới dị động, ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi vuốt ve chôi đao, do dự. Đối diện, bóp nát huyết ngọc về sau Nhiếp Sĩ vẫn như cũng là một độ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, cả người lại đứng tại chỗ. Vị này huyết đao ma tông tông chủ, lúc trước Thái Châu thứ hai cao thủ, tại địa lao hạ bị giam giữ nhiều năm, thần hồn bị hao tổn. Dù là lần này chạy ra địa lao, bây giờ cũng là thần thức cũng ở vào hỗn độn. Có thể Nhiếp Sĩ lại chỉ nhớ rõ một sự kiện, đó chính là vị tiêu huyết đao ma tông truyền nhân duy nhất, Cổ Phách, là Cổ Phách hộ đạo. Lúc này Mã Thành cũng do dự lên, cả người nhíu mày. Dưới mắt Cổ Phách mặc dù thân thể bị một phân thành hai, nhưng tại khối huyết ngọc phía dưới đã bắt đầu cực nhanh tu bổ thân thể. Nhiếp Sĩ thân làm Cổ Phách người hộ đạo, lúc này đang ở trước mắt, mặc dù cả người thần thức không rõ, nhưng lại cũng là hàng thật giá thật huyền thần cảnh hậu kỳ tông sư. Mã Thành yên lặng tính toán thế cục. Cổ Phách ngay tại huyết ngọc bên trong, Nhiếp Sĩ cả người ở vào hỗn độn. Mình bây giờ đi, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như cứ như vậy rời đi, đợi đến Cổ Phách chữa khỏi vết thương, lần tiếp theo bị một đao chặt đứt thân thể, nói không chừng liền đến phiên chính mình. Mã Thành tin tưởng, Cổ Phách âm hiểm xảo trá, tuyệt không dưới mình. Huống chi còn có như thế một cái Nhiếp Sĩ đứng ở bên cạnh. Mã Thành thấp giọng mắng, mẹ nó, đánh như thế nào tiểu nhân tới già. Mã Thành ánh mắt không chừng, mấy lần nắm chặt chó thần, nhưng lại chậm rãi buông ra. Giết hay là không giết? Mã Thành nhìn xem gần trong gang tấc Nhiếp Sĩ. Bây giờ cùng Nhiếp Sĩ từng đôi chém liết, tháng bại hẳn là 4-6 ở giữa, nếu thật là mạnh phân sinh tử, cũng chính là 5 năm. Mã Thành nhìn thoáng qua một bên huyết ngọc bên trong Cổ Phách. Đợi không được. Mã Thành ánh mắt dần dần băng lãnh, chậm rãi nắm chặt chó thần. Hô, đen nhánh trên thân đao bỗng nhiên nổ lên tà khí, như là đen nhánh liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đem toàn bộ chó thần đều bao vây lại. Dù là thịt không được Cổ Phách, cũng phải đem Nhiếp Sĩ làm thịt rồi. Loại cơ hội này lần tiếp theo nhưng liền không có. Dường như cảm nhận được Mã Thành sát khí, chó thần cũng theo đó sôi trào lên, mãnh liệt tà khí lập tức đổ xuống mà ra. Đen nhánh mạch lạc dọc theo Mã Thành cổ tay lan tràn lên phía trên, thẳng đến bò lên trên Mã Thành một bên gương mặt, mắt phải toàn bộ đen nhánh thôn phệ. Cảm nhận được kia cố cực kỳ hung mãnh đạo khí, Nhiếp Sĩ trong nháy mắt trong mắt sáng lên tinh quang. Nhiếp Sĩ nhìn về phía Mã Thành, nhếch miệng cười nói, hậu sinh khả úy a. Huyết khí theo Nhiếp Sĩ trong thất khiếu tràn ra, vô số huyết khí tại Nhiếp Sĩ trong lòng bàn tay ngưng tụ, chậm rãi hội tụ thành một thanh huyết đao. Nhiếp Sĩ nhìn xem Mã Thành trên tay kia thanh đen nhánh trường đao, cười nói, chó thần. Túi đầu nhìn một chút trong tay mình huyết đao, ước lượng mấy lần, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, hổ cánh đã không nơi tay. Lúc trước Điền Mặc cái kia cầu vật, gia nhập triều đình giám ngục tư về sau, mang theo giám ngục tư tu sĩ, trực tiếp tập kích huyết đao ma tông. không chỉ có đem huyết đao ma tông cơ hồ diệt môn, mình bị nhốt vào địa lao, ngay cả trấn tông chi bảo hổ cánh cũng bị lấy đi. Chó thần, hổ cánh, Long Nha, thiên hạ tam đại tà đao. Long Nha không biết tung tích mấy trăm năm, hổ cánh theo Điền Mặc bỏ mình, cũng tung tích không rõ. Mã Thành lúc này nết miệng cười cười, dường như nhìn ra Nhiếp Sĩ tâm tư, nói rằng, Nhiếp Sĩ, ta trùng hợp thẳng đến hổ cánh hạ lạc. Nhiếp Sĩ nhãn tình sáng lên, nói rằng, a, nói một chút. Mã Thành một tay nhấc lên chó thần, một tay chỉ phía bắc. Hổ cánh bây giờ ngay tại Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ bên trong. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Sĩ sắc mặt biến đổi. Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ. Lúc trước Lao Thiên Sư Trương Nguyên Lăng cùng Thiên Hạ Thứ Nhất cùng nhau đến thăm Thiên Kinh Thành. Giám Ngục Tư ba vị Tư Ngục đồng loạt hiện thân vây công Trương Nguyên Lăng. Hổ cánh bị Trương Nguyên Lăng đoạt lấy, trực tiếp mang về Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ. Nhiếp Sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng, đáng tiếc, hổ cánh chỉ sợ trong vòng trăm năm đều không thể được thấy ánh mặt trời. Một thanh tà đao bị trấn áp tại Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ. Dù là Lao Thiên Sư Trương Nguyên Lăng thân tử đạo tiêu, có thể Thiên Sư phủ dù sao cũng là thiên hạ đạo môn đứng đầu. Trừ phi là thiên nhân cảnh đại tông sư mạnh mẽ xông tới Long Hồ Sơn, nếu không tuyệt đối không thể lấy đi hổ cánh. Mã Thành liếc qua một bên huyết ngọc, trong đó huyết khí đã bắt đầu biến mỏng manh, không thể kéo dài được nữa. Mã Thành lúc này đao ý đã tích xúc đầy đủ, trong tay chó thần vụ vụ không ngừng. Nhiếp Sĩ một tay cầm huyết đao, nheo lại đôi mắt. Tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mã Thành dưới chân đại địa ầm ầm nổ nát vụn. Trên trăm đạo đao khí trong nháy mắt nổ tung. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo đen nhánh đao mang, trong nháy mắt hoạch nát dưới chân đại địa. Nhiếp Sĩ ánh mắt ngưng tụ, toàn thân huyết khí tùy theo dẫn dắt hướng thân đao, đột nhiên một đao chạ xuống. Phanh. Huyết đao cùng đen nhánh đao mang chạm vào nhau. Tà khí cùng huyết khí ầm vang nổ vang. Nhiếp Sĩ một đao đem đen nhánh đao mang trực tiếp chặt đứt. Có thể sau một khắc, một đạo phong mang vô cùng đạo khí, lại là thẳng đến một bên cổ phách. Nhiếp Sĩ vẻ mặt đại biến, không tốt. Mã Thành căn bản không có ý định cùng mình liều mạng. Hắn vẫn là mong muốn chém giết cổ phách. Nhiếp Sĩ toàn thân huyết khí đại phóng, hai mắt đỏ như máu, huyết khí ở sau lưng hội tụ, một đạo huyết ma hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện. Đạo này huyết ma hư ảnh sắc mặt dữ tợn, thân có bốn tay, mỗi một cánh tay đều nắm giữ một thanh huyết đao. Huyết ma hư ảnh gào thét một tiếng, đột nhiên đưa tay một đao bổ về phía một bên. Vâng. Huyết khí đao khí ầm vang nổ vang. Huyết ma hư ảnh cản lại cái kia đạo trực chỉ cổ phách sắc bén đao khí. Có thể đao khí về sau, Mã Thành thân ảnh lại là trong nháy mắt xuất hiện tại Nhiếp Sĩ trước người. Nhiếp Sĩ lúc này tâm thần rung mạnh, chém giết cổ phách cũng là giả. Hắn chân chính ra tay, vẫn là mong muốn chém giết chính mình. Mã Thành lúc này nụ cười dữ tợn, cầm trong tay chó thần một đao quét ngang. Nhiếp Sĩ cũng là giận dữ hét, ngươi thật sự cho rằng có thể giết lão phu? Nhiếp Sĩ toàn thân huyết khí lại một lần nữa nổ tung, sau lưng cái kia đạo huyết ma hư ảnh vậy mà càng thêm ngưng thực một phần, thân thể kinh mạch vậy mà đều bắt đầu ngưng tụ. Cái kia đạo huyết ma hư ảnh khuôn mặt dữ tợn, hai tay giơ lên ầm vang đánh tới hướng Mã Thành phía sau lưng. Chương 355, người hộ đạo chương 355, người hộ đạo huyết ma ầm vang một quyền thẳng đệm mà xuống. Mã Thành không thể không từ bỏ chó thần, lập tức bước ra lui lại. Oeng. Huyết ma trực tiếp đem lại địa ném ra một cái to lớn cái hố. Mã Thành thân hình lướt về đằng sau. Chó thần lúc này đã cắt ngang nhập Nhiếp Sĩ eo. Chỉ là đáng tiếc Mã Thành không thể không tụt tay, dẫn đến chó thần chỉ là phá vỡ da thịt, cũng không thương tới Nhiếp Sĩ quá nhiều. Nhiếp Sĩ cúi đầu nhìn về phía bên hông chó thần, trực tiếp lấy tay chụp tới. Không chỉ có như thế, cái kia đạo huyết ma cũng theo đó đưa tay chụp vào chó thần. Mã Thành khẽ nhíu mày, sau đó khép lại hai chỉ một chiều, chó thần lập tức chiến minh lấy bay ra. Có thể sau một khắc, lại bị Nhiếp Sĩ trực tiếp một tay nắm chặt thân đao. Ông. Chó thần bị Nhiếp Sĩ một tay nắm lấy, chiến minh không ngừng. Mã Thành nhíu chặt lông mày, ý đồ đem chó thần ngự về, nhưng lại không cách nào theo Nhiếp Sĩ trong tay thoát thân. Mẹ nó. Lúc này cái kia đạo huyết ma bàn tay đã bắt đầu che kín vết rách, bị chó thần tà khí ăn mòn gần như vỡ nát. Có thể Nhiếp Sĩ lại vẫn như cũng là vẻ mặt điên cuồng, cười nói, đây cũng là chó thần sao? Dù là tà khí đã theo Nhiếp Sĩ bàn tay lan tràn mà lên, có thể Nhiếp Sĩ lại như cũng không hề sợ hãi. Mã Thành nhìn thoáng qua một bên cổ phách. Lúc này huyết khí đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Đắc thủ không được. Mã Thành bên phải đôi mắt giấy lên tà khí, sau đó đưa tay đột nhiên một nắm. Nguyên bản bị Nhiếp Sĩ giữ tại bàn tay chó thần trong nháy mắt bay ra. Cái kia đạo huyết ma bàn tay trực tiếp bị chém vỡ, nổ nát vụn thành một đoàn huyết khí. Ông Mã Thành đột nhiên nắm chặt chó thần đao trôi. Cũng liền vào lúc này, một tiếng gào thét từ một bên truyền đến. Mã Thành. Sau một khắc, huyết ngọc phóng thích ra huyết khí trong nháy mắt tiêu tán không thấy, một đạo đao mang trong nháy mắt xông ra. Mã Thành cầm trong tay chó thần, trực tiếp một đao chặt xuống, tại chỗ đem cái kia đạo đao mang chém nát. Có thể Mã Thành lại vẫn như cũng là sắc mặt nghiêm túc, giật giật khóe miệng, nói rằng, phiền toái. Lúc này cổ phách theo huyết khí bên trong xuất hiện, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cổ phách tay phải còn có huyết khí vần quanh, từ bả vai tới bên hông, một đầu cực kỳ rõ ràng vết thương tồn tại. Đây cũng là Mã Thành một đao kia. Dù là ỷ vào huyết ngọc khôi phục được thần, có thể thời gian ngắn như cũng không cách nào xóa đi trong đó tà khí. Cổ phách cười gần nói, Mã Thành, xem ra vẫn là ngươi càng không may mắn một chút. Lúc này cổ phách đã đem bị chém đứt thân thể tiếp lên, mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền thần cảnh. Một bên khác còn có một vị huyết đao ma tông tông chủ Nhiếp Sĩ. Mã Thành nắm chặt chó thần, thân thức đảo qua bốn phía. Lúc này Mã Thành ý niệm đầu tiên chính là chạy. Cổ phách đã là huyền thần cảnh, lại có Nhiếp Sĩ ở bên, xem ra lần này là xui xẻo. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đối với đi đường một chuyện, Mã Thành cực kỳ am hiểu. Thế nhưng vào lúc này, Cổ Phách đột nhiên bạch phá mi tâm, đưa tay hất lên, một đạo tinh huyết trong nháy mắt rơi vào Mã Thành trên thân. Mã Thành hơi sửng sở, nhìn xem chỗ ngực cái kia đạo tinh huyết. Không thích hợp. Cổ Phách lúc này nụ cười dữ tợn, nói rằng, "Mã Thành, ngươi đại khái có thể thử một chút, đến cùng có thể hay không chạy trốn." Mã Thành ý đồ lấy đao khí xóa đi cái kia đạo tinh huyết, nhưng lại không hề có tác dụng. Kia tinh huyết tựa như bám rễ sinh trồi, trực tiếp xuyên thấu qua quần áo rót vào làn da. Huyết đao ma tông bí pháp, máu truy. Lấy tự thân tinh huyết tiêu ký người, trừ phi thi thuật giả bỏ mình, nếu không thể xóa đi đạo này vết tích. Chỉ cần đạo này tinh huyết dính trên người, sớm muộn cũng sẽ bị Cổ Phách tìm tới. Mã Thành nheo lại đôi mắt, trong nháy mắt bỏ đi chạy suy nghĩ. Mã Thành dừng thân, trong mắt sát khí dần dần hiện lộ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Đã chạy không được, vậy liền giết. Mã Thành một tay nhấc lên chó thần, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Âm hiểm xảo trá bỏ mạng đao khách, chuẩn bị liều mạng. Cổ Phách ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mã Thành, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này liều mạng thật là rất hung. Nhiếp Sĩ lúc này ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia thanh chó thần. Thế nhưng vào lúc này, Mã Thành lại đột nhiên cười nói, "Nhiếp Sĩ, ngươi từng thấy người đó đi?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ánh mắt có chút hỗn độn Nhiếp Sĩ, thanh minh một cái chớp mắt, cảm xúc kích động truy vấn, "Ai?" Mã Thành ý cười càng đậm, chậm rãi nói rằng, "Ngươi có thể chạy ra địa lao, không phải cũng là may mắn mà có người kia. Nếu không phải hắn đem Thiên Kinh thành đồ một lần, tất cả tương ngục bị chém giết hầu như không còn, ngươi cũng khó có thể lại thấy ánh mặt trời." Lời này vừa nói ra, Nhiếp Sĩ rõ ràng con người co rụt lại. Lúc trước Thiên Kinh thành một trận chiến, Nhiếp Sĩ mặc dù thân ở địa lao, có thể như cũng cảm giác được kia cố dọa người đạo khí. Vậy tuyệt đối thuần túy sát khí, cũng giống như thần nhân ở trên mãnh liệt đạo khí. Nhiếp Sĩ đột nhiên hỏi, hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Cổ Phách nghe vậy chỉ là nhíu mày. Lúc trước người kia theo thập vạn đại sơn thoát thân thời điểm, ngoại trừ vị kia cầm trong tay ngọc nát đưa kiếm bạch bảo kiếm tu bên ngoài, Mã Thành hoàn toàn chính xác cũng như thân. Mã Thành cười lạnh nhìn về phía Cổ Phách, nói rằng, Cổ Phách, lúc trước Điền Mặc cứu được ngươi một lần, bây giờ Nhiếp Sĩ lại cứu ngươi một lần. Ngươi không ngại đoán xem nhìn, ta người hộ đạo là ai? Nhiếp Sĩ nguyên bản đục ngầu ánh mắt cũng theo đó thanh minh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Cũng không thể, thật sự là người kia. Cũng liền tại Nhiếp Sĩ tâm thần ngừng ngắt một cái mắt, Mã Thành trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Cổ Phách quát to, không tốt. Mã Thành cầm trong tay chó thần, một đao trực tiếp đâm về Nhiếp Sĩ ngực. Chờ chính là trong chớp nhoáng này, xé tên kia ra hổ tới, đường đường chính chính khoe khoang nói mỏ, cũng không phải trông cậy vào có thể dọa lùi hai người. Bây giờ đã là sinh tử tương bác, Mã Thành chỉ chờ Nhiếp Sĩ tâm thần ngừng ngắt một nháy mắt xuất đao. Nhiếp Sĩ trong nháy mắt hoàn hồn, sau lưng cái kia đạo huyết ma bốn cái tay đồng loạt giơ ra, thẳng chụp vào Mã Thành. Đáng tiếc như cũng chậm hơn một tuyến, bị Mã Thành trực tiếp một đao đâm vào ngực. Huyết ma bốn cái huyết thủ gắt gao nắm lấy cho thần đao lưới đao. Cổ Phách phản ứng cực nhanh, tấn mạnh xuất đao, cực kỳ cuồng bạo huyết sắc đao khí chém bổ xuống đầu. Mã Thành lại sắc mặt dữ tợn, vậy mà không trốn không né, trong tay nắm chặt chó thần đao trôi. Phúc. Cái kia đạo cuồng bạo huyết sắc đao khí bổ vào Mã Thành phía sau lưng, trong nháy mắt vạch ra một đạo vết thương ghê rợn. Huyết nục văng tung tóe. Mã Thành nhưng chủ ý đã định lấy tổn thương đổi mệnh, đột nhiên vận chuyển chôi đao, một đao trực tiếp quấy nát Nhiếp Sĩ ngực. Cũng liền tại Mã Thành ý đồ rút đao lúc, Nhiếp Sĩ bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng. Sau một khắc, Nhiếp Sĩ ngực vậy mà sinh ra vô số huyết khí, đem chó thần gắt gao giam cầm tại ngực bên trong. Mã Thành sắc mặt đại biến. Vậy mà rút đao không thành. Một bên Cổ Phách thân hình trong nháy mắt xuất hiện, cầm trong tay một thanh huyết đao trong nháy mắt bổ về phía Mã Thành cái cổ. Mã Thành đầu lâu trực tiếp bị một đao chặt xuống. Thật là ngay tại Mã Thành đầu lâu sắp theo chỗ cổ rớt xuống trong nháy mắt. Trong một chớp mắt, thiên địa dường như dừng lại một cái chớp mắt. Cổ Phách một đao kia lấp lóe về sau, tư thế vậy mà quỷ dị rút lui. Mã Thành nguyên bản bị chém đứt đầu lâu, cũng quỷ dị khôi phục. Tất cả rút lui về Mã Thành sắp bị một đao chặt xuống đầu lâu trong nháy mắt. Cổ Phách sau lưng, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Võ học, sát na một cái chớp mắt. Đạo thân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống, thân hình ẩn nấp tại bóng ma bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, có thể hai con ngươi lại lóe ra kim quang áo ánh. Vô biên bắt ngát màu mực đạo khí tại sau lưng trong nháy mắt choáng nhiễm ra. Người kia chỉ là duỗi ra một tay đặt tại Cổ Phách đầu lâu. Lạnh lùng tiếng nói vang lên, nhưng ở đây ba người đều là tiếng lòng đỗng nhiên căng cứng. Người hộ đạo. Chương 356, từng đôi chém giết một trận. Chương 356, từng đôi chém giết một trận. Mã Thành, Nhiếp Sĩ, Cổ Phách. Ba vị cùng là huyền thần cảnh tông sư, lúc này chỉ cảm thấy lâm vào một sát na đình trệ. Mã Thành vô ý thức sở về phía của mình. Cổ Phách cũng là kinh ngạc nhìn trong tay huyết đao. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đã một đao chặt xuống Mã Thành đầu lâu huyết đao, lúc này quỷ dị rút lui. Sát na một cái chớp mắt, Lâm Đạo Huyền một tay đè lại Cổ Phách đầu lâu, thân hình toàn bộ ẩn nấp tại bóng ma phía dưới, duy chỉ có cặp con mắt kia lóe ra thuần túy kim quang. Người hộ đạo Cổ Phách tự thân huyết khí trong nháy mắt tiêu tán không còn, thậm chí ngay cả trong tay huyết đao cũng dần dần vỡ nát. Màu mực đạo khí ở sau lưng hoàn toàn choáng nhiễm mở một mảng lớn, một cỗ khó nói lên lời áp bách rơi vào ba người tâm hồ. Cổ Phách cảm thụ được trên đỉnh đầu bàn tay kia, toàn thân chân khí cũng vì đó tiêu tán không còn. Phanh! Cổ Phách đầu lâu trong nháy mắt bị đè xuống, thân thể bị đột nhiên nhấn ngã xuống đất. Lâm Đạo Huyền một tay trực tiếp đem Cổ Phách đầu lâu đè xuống đất. Mã Thành cùng Nhiếp Sĩ hai người đều là không thể không đều thối lui một bước, hướng về sau lướt đi một khoảng cách. Mã Thành cứng ngắc vặn xoay cổ, nhìn về phía một bên Lâm Đạo Huyền. Lúc này Lâm Đạo Huyền trên mặt ý cười, tia đối thuần túy mắt vàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Mã Thành. Mã Thành chỗ sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng lại không để ý tới những này, giật giật khóe miệng nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Gia hỏa này sao lại tới đây? Một bên Nhiếp Sĩ cả người thân thể cứng ngắc, chung quanh huyết sắc đạo khí đều bị tách ra, toàn bộ hóa thành màu mực đạo khí. Lấy Lâm Đạo Huyền dưới chân làm mở đầu, màu mực đạo khí cấp tốc đem bốn phía chống nhiễm. Mặc kệ là huyết khí, tà khí, toàn bộ bị màu mực đạo khí bao phủ. Bốn người đều đặt mình vào tại màu mực bên trong. Lâm Đạo Huyền thẳng vào nhìn về phía Mã Thành, trên mặt trêu tức ý cười. Mã Thành rất có lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Nhiếp Sĩ lúc này không lúc đích, nhìn chằm chằm vị này nam tử tóc trắng. Ban đầu ở trong địa lao, Nhiếp Sĩ liền cảm giác được Kim Loan Điện bên trong bảng bạc đạo khí. Thiên Kinh Thành bên trong có tên tuổi võ học tông sư, cơ bản đều hội tụ tại Kim Loan Điện. Thiên Nhân Cảnh Chân Long Trúc Tân càng là không tiếc rút ra Thái Hòa Vương Triều Long khí, cùng Lâm Đạo Huyền ra tay đánh nhau một trận. Nhưng cuối cùng kết quả, tất cả mọi người tin tưởng. Nhiếp Sĩ cũng là mượn cơ hội này, chạy ra địa lao, truy tìm lấy cổ phách tung tích mà đi. Nhưng bây giờ, nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Đạo Huyền, Nhiếp Sĩ nguyên bản hỗn độn quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Trung quanh kia như cũ choáng nhiễm ra màu mực đạo khí, nhường vị này huyết đao ma tông tông chủ dường như hãm sâu vũng bùn. Một thân chân khí đều bị áp chế. Cổ phách cứ như vậy bị một tay đè xuống đất, hai mắt gắt gao mở ra, hai tay gắt gao chống tại trên mặt đất. Nhưng lúc này giờ phút này, cổ phách vậy mà không phát hiện được chân khí bản thân. Vô luận như thế nào đi dẫn dắt đan điền, đi thôi động kinh mạch, đều không phản ứng chút nào. Cái kia đặt tại đầu lâu mình bàn tay, rơi vào cổ phách thân người tiểu thiên địa bên trong, chính là che khuất bầu trời cảnh tượng. Lâm Đạo Huyền chỉ là cười cười, nhìn trước mắt cái này cầm trong tay chó thần Mã Thành. Ta có thể giúp ngươi áp chế dưới thân người trẻ tuổi này. Trong vòng một khắc đồng hồ, chém giết Nhiếp Sĩ. Làm không được, ta một khắc đồng hồ về sau liền sẽ đi, ngươi vẫn là sẽ chết. Mã Thành lúc này lộ ra ý cười, nói rằng, xem ra ta không được chọn a. Nhìn một chút liền như là như chó chết bị đè xuống đất cổ phách, Mã Thành chậm rãi nhấc lên chó thần. Giúp ta áp chế cổ phách, để cho ta cùng Nhiếp Sĩ từng đôi chém giết sao? Mã Thành ánh mắt bình tĩnh, nhếch miệng, bày ra một cái cổ quái đao giá, toàn thân đao ý đổ xuống mà ra. Một khắc đồng hồ sao đầy đủ. Sau một khắc, Mã Thành cùng Nhiếp Sĩ thân hình đồng thời biến mất. Phanh. Hai đạo đao khí ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau. Trong nháy mắt, đen nhánh đao mang cùng ánh đao màu đỏ ngòm, ở giữa không trung xen lẫn thành một mảng lớn. Mã Thành cùng Nhiếp Sĩ đều là dốc sức ra tay, không hề cố kỵ, từng đôi chém giết. Nhiếp Sĩ lặng yên nhìn về phía một bên Lâm Đạo Huyền. Vị này thiên hạ đệ nhất chỉ là tiện tay ép đến cổ phách, lúc này có chút hăng hái nhìn xem chính mình cùng Mã Thành từng đôi chém giết, không có chút nào ý xuất thủ. Lúc này Nhiếp Sĩ mơ hồ có chút suy đoán. Mã Thành nói tới người hộ đạo, khẳng định là lời nói vô căn cứ. Một vị tung hoành thiên hạ thứ nhất, làm sao có thể là Mã Thành người hộ đạo? Một khắc đồng hồ ta cùng hắn muốn phân ra sinh tử sao? Nếu như Mã Thành không cách nào chém giết Nhiếp Sĩ, một khắc đồng hồ về sau Lâm Đạo Huyền liền sẽ đi. Kế tiếp vẫn như cũng là cổ phách cùng Nhiếp Sĩ vây giết Mã Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Sĩ chỗ ngực lô máu đã càng xé càng lớn, quanh thân huyết khí cũng càng ngày càng đậm. Chuyện cho tới bây giờ, Nhiếp Sĩ cũng không được tuyển, chỉ có thể dốc sức ra tay. Mã Thành vẻ mặt càng thêm điên cuồng, trong tay chó thần tà khí nồng đậm như nước, mỗi một đao đều sát ý cực nặng. Oanh! Hai người thân hình lại một lần nữa chạm vào nhau. Mã Thành cầm trong tay chó thần, một đao chém vào Nhiếp Sĩ bả vai. Chó thần lưỡi đao trực tiếp chém vào Nhiếp Sĩ xương cốt, tà khí trong nháy mắt đem Nhiếp Sĩ toàn bộ cánh tay ăn mòn. Nhiếp Sĩ ánh mắt một lăng, tay kia đột nhiên một đao đâm về Mã Thành tim. Mã Thành nhe răng cười một tiếng, trực tiếp đưa tay bắt lấy Nhiếp Sĩ trong tay cái kia thanh huyết đao. Phúc. Mã Thành cánh tay trái trong nháy mắt che kín vết đao, vô số kinh mạch trực tiếp bị chém đứt. Cánh tay trái trực tiếp máu thịt bé bét. Thế nhưng vào lúc này, Mã Thành trực tiếp một đao đem Nhiếp Sĩ một cánh tay chặt xuống. Hai người thân hình tách ra. Mã Thành vừa ngồi xuống đất, không để ý chút nào cánh tay trái trọng thương, tay phải nắm chặt chó thần mãnh không sai vọt tới trước. Đao khí tung hành, đại địa bên trên không ngừng có vết đao xuất hiện. Hai vị huyền thần cảnh đao tu từng đôi chém giết, đánh nơi đây đại địa đều vết rách vô số. Lâm Đạo Huyền ở một bên, có chút hăng hái nhìn xem hai người từng đôi chém giết. Có chút ý tứ. Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười. Mã Thành một khi quyết tâm liều mạng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn cùng quả quyết. Không chút do dự, lấy thương đổi thương. Rất có liều mạng đồng quy vu tận tư thế. Cổ phách lúc này cả người sắc mặt dữ tợn, trán nổi gân xanh lên. Nhiếp Sĩ cùng Mã Thành hai người từng đôi chém giết, chính mình cứ như vậy bị người này tiện tay đè xuống đất. Tựa như một đầu chó chết, cứ như vậy không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất. Bất luận cổ phách dễ rủa như thế nào, thậm chí không tiếc tiêu đốt tự thân tinh huyết, có thể vẫn như cũng là không có lực phản kháng chút nào. Trên thân người này, liền như là một tôn quan sát nhân gian thần minh. Mẹ nó đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ thứ nhất. Lâm Đạo Huyền nhìn phía xa hai đạo kích động lưu quang, cười ha hả nói, một khắc đồng hồ một tới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh trong nháy mắt theo giữa không trung rơi xuống đất. Phanh. Đạo thân ảnh kia trực tiếp nhập vào đại địa, hãm sâu trong hồ lớn. A. Phân ra sinh tử. Trong hồ lớn người kia thân ảnh dần dần rõ ràng. Người kia tóc hai bù xù, ngực có một cái độc lớn, cánh tay trái bị chặt đứt, chỗ cổ còn có một đạo dọa người vết đao. Nhiếp Sĩ bỏ mình. Mã Thành thân hình rất xuống, cánh tay trái vô lực túi xuống dưới, không ngừng chảy máu, chỗ ngực có mấy đạo cực kỳ dữ tợn vết đao. Nhưng cuối cùng, trận này từng đôi chém giết sinh tử chi tranh, vẫn như cũng là Mã Thành sống. Mã Thành quay người nhìn về phía sau lưng, giương lên trong tay chó thần, lộ ra ý cười. Tựa hồ muốn nói, như thế nào? Lâm Đạo Huyền nheo lại đôi mắt, cười ha hả gật đầu. Không tệ. Chương 357, đúng quy cách chương 357, đúng quy cách Nhiếp Sĩ bị Mã Thành tại chỗ chém giết. Cổ phách lúc này chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, hai mắt đỏ như máu một mảnh. Vì cái gì? rõ ràng Mã Thành đã đến hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn cảnh. Có thể từ khi vị này thiên hạ đệ nhất hiện thân về sau, ở đây ba người tính mệnh đều đã không khỏi chính mình nắm giữ. Cổ Phách mong muốn gầm thét, lại phát hiện cái này đều làm không được. Mã Thành toàn thân đẫm máu, cánh tay trái càng là vặn vẹo nghiêm trọng, vết đao trải rộng. Lâm Đạo Huyền mở miệng cười nói, so ta tưởng tượng bên trong muốn hung ác. Mã Thành nết miệng cười một tiếng, nói rằng, chó dại cắn người, tất nhiên điên cuồng. Huống hồ ta không liều chết nhất sĩ, chờ ngươi sau khi đi ta còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không được chọn. Lâm Đạo Huyền meo lại đôi mắt, vừa cười vừa nói, đạo tâm đủ ổn, liều mạng đủ hung ác. Bất quá còn không đến mức để cho ta Lâm Đạo Huyền làm ngươi người hộ đạo. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mã Thành rung động trong tay chó thần, huyết thủy lập tức như diễm hoa nổ phóng. Có thể ta sống xuống tới, cái này đầy đủ. Lâm Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, chỉ dưới thân Cổ Phách. Ngươi nói ngươi không được chọn, vậy ta hiện tại cho ngươi lựa chọn. Nhiếp Sĩ đã chết, Cổ Phách lại không người hộ đạo. Bất quá gia hỏa này tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên nhân cảnh dự huyết, tương lai cùng ngươi sẽ có một trận đại đạo chi tranh. Trước đó Điền Mặc xem như người hộ đạo đã cứu hắn một lần, lần này ta xem như người hộ đạo cứu ngươi một lần, hai ngươi xem như hòa nhau. Mã Thành nheo lại đôi mắt, hỏi, ta có thể tuyển cái gì? Lâm Đạo Huyền lộ ra nụ cười, nói rằng, ngươi có thể lựa chọn sinh tử của hắn. Mã Thành dừng một chút, nhíu mày hỏi, ta nhường hắn sống sẽ như thế nào? Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, vậy ngươi tương lai liền phải cùng hắn có một trận đường đường chính chính đại đạo chi tranh. Vẹn vẹn hai người các ngươi, lại không người hộ đạo nói chuyện, thuần túy tranh đạo. Mã Thành cười gật đầu, sau đó hỏi, nếu như ta muốn cho hắn chết đâu? Lâm Đạo Huyền cũng không giấu giếm, cười vỗ nhẹ Cổ Phách đầu lâu. Lần này ta xem như ngươi người hộ đạo, ta có thể giúp ngươi làm thịt hắn. Mã Thành vẻ mặt thu liễm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Ngươi cái tên này, thật đúng là giống như lúc trước chán ghét ta. Ban đầu ở nhảy ba thành bên trong, Mã Thành lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thác. Một lần kêu Lâm Thác cho Mã Thành một trận vấn tâm cục, cuối cùng Mã Thành ba lần bỏ lỡ. Giờ này phút này, Mã Thành tựa như lại về tới nhảy ba thành. Đen nhánh nhỏ gầy thiếu niên, lúc này lại một lần đứng ở nhảy sóng sông trước. Chỉ là viên kia cổ đồng tệ, đổi thành cổ phép mệnh. Là lựa chọn một trận đầy đủ bằng phẳng, đầy đủ thuần túy đại đạo chi tranh. Vẫn là lựa chọn mượn nhờ Lâm Đạo Huyền chi thủ, ở chỗ này làm thịt cổ phách. Mã Thành ánh mắt dần dần lạnh lùng, chậm rãi đem chó thần đẩy về bảo đao. Lâm Đạo Huyền hỏi, chọn xong chưa? Mã Thành trước mắt nhảy ba thành hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, lúc trước cái kia đen nhánh nhỏ gầy thiếu niên, quay đầu nhìn Mã Thành một cái. Dù là tuổi không lớn lắm, có thể cái kia đen nhánh nhỏ gầy thiếu niên trong mắt tràn ngập dạ tâm. Theo nhảy ba thành lẻ loi một mình ly biệt quê hương, mũi lao liếm máu nhiều năm, đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ âm hiểm, dạ tâm chỉ tăng không giảm. Mã Thành chậm rãi hoàn hồn, lộ ra giữ tợn ý cười. Ta muốn ngươi giết hắn. Lúc trước thiếu niên ngăm đen, bây giờ chó thần đáo chủ, chọn ra giống nhau lựa chọn. Lúc trước ngươi Lâm Thác không tuyển chọn ta, bây giờ cũng không cần lựa chọn ta. Trong hoàng hốt, lúc trước nhảy ba thành bên trong vị kia nam tử áo xanh, dường như vượt qua thời gian trường hạ, có chút thất vọng nhìn Mã Thành một cái. Mã Thành lại ánh mắt lạnh lùng, đạo tâm kiên cố. Lâm Đạo Huyền nghe được Mã Thành lựa chọn, chậm rãi lộ ra một cái dọa người nụ cười. Tốt. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền đè lại Cổ Phách đầu lâu bàn tay chậm rãi dùng sức. Phanh. Lâm Đạo Huyền vậy mà thật bóp nát Cổ Phách đầu lâu. Một vị huyền thần cảnh tông sư đầu lâu trực tiếp bị bóp nát. Cổ Phách cứ như vậy chết ở chỗ này. Đến tận đây, Huyết Đao Ma Tông bị triệt để diệt môn. Thú vị là Huyết Đao Ma Tông ba vị đại thành huyền thần cảnh tu sĩ, Cổ Phách, Điền Mặc, Nhiếp Sĩ, cơ hồ đều xem như chết tại Lâm Đạo Huyền trong tay. Mã Thành ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lâm Đạo Huyền, cười lạnh nói, thế nào, không có ý định tuyết giáo bài câu? Lâm Đạo Huyền lại là vớt ve cái cằm, chậm rãi nói rằng, nói cái gì? Mã Thành nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Lâm Đạo Huyền lại là lộ ra ý cười, chạm thảo trừ căn, ta chỉ là ngươi người hộ đạo một lần, để cho ta ra tay giúp ngươi làm thịt Cổ Phách, lại có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại phải chờ đợi Cổ Phách về sau lại đến đại đạo chi tranh? Mã Thành hơi sững sờ, sắc mặt quái dị nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Mã Thành hứa cửu, sau đó lộ ra ý cười. Mặc dù không biết rõ Lâm Thác tên phế vật kia nghĩ như thế nào, bất quá chuyện không liên quan đến ta. Ta thu hồi câu nói kia, để cho ta Lâm Đạo Huyền làm một lần ngươi Mã Thành người hộ đạo, đúng quy cách. Cổ Phách đầu lâu, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đại đệ tử, Thái Châu, Tề Vân Sơn. Phù Vân Tiên Tông chỗ Tề Vân Sơn dưới chân, một tòa bánh đậu xanh cửa hàng hôm nay làm ăn chạy. Trưởng quỹ chính là một vị nữ tử, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dung mạo vô cùng tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là hai mắt là mù. Bánh đậu xanh cửa hàng bên trong còn có một vị tựa như con lừa đồng dạng, thở hổn hển làm việc không ngừng hòa kế. Cắt dao mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại động tác thành thạo là khách nhân gói kỹ bánh đậu xanh, cười đưa tới. Cắt dao tay nghề vô cùng tốt, những năm này đã dần dần đánh ra thanh danh. Bây giờ chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Ngay tiếp theo nguyên bản cà lơ phất phơ Tất Sơn Hằng, bây giờ cũng không thể không làm việc không ngừng. Tất Sơn Hằng một bên nấu đậu xanh, một bên lấy dư quang nhìn về phía quầy hàng. Nếu là đụng phải ước hiếp Cắt Dao nhìn không thấy, thiếu cho mấy đồng tiền người, Tất Sơn Hằng liền sẽ yên lặng nhớ kỹ người kia hình dạng. Đợi đến người kia rời đi về sau, Tất Sơn Hằng mới có thể níu lấy người kia cổ áo đi hướng cái hẻm nhỏ. Mãi cho đến buổi chiều, tất cả bánh đậu xanh đều bán xong, Tất Sơn Hằng mới lấy nghỉ ngơi. Tất Sơn Hằng tùy tiện ngồi trên bậc thang, hoán giận nói, mật chết người. Cắt Dao đứng ở một bên, có chút xoay người, đưa tay vỗ nhẹ Tất Sơn Hằng đầu, cười nói, người chết ngươi được. Tất Sơn Hằng nhếch miệng, nói rằng, ta là thiếu gia. Cắt Dao bị chọc cười, một tay che miệng, một bên phụ hòa nói, tốt tốt tốt, Tất thiếu gia. Nhường nhỏ cắt cho ngài xoa bóp vai, đấm bóp gõng. Dứt lời, Cắt Dao hai tay đấm nhẹ Tất Sơn Hằng phía sau lưng. Tất Sơn Hằng cũng làm bộ nhắm mắt hưởng thụ, hét lên, ân, ân, không tệ. Nhỏ Cát, lại hướng bên trái điểm. Mắt thấy Tất Sơn Hằng rất có liếm lắc mặt hưởng thụ ý tứ, Cắt Dao giận cười nói, thật đem mình làm thiếu gia. Tất Sơn Hằng vỗ vỗ cái mông, lập tức cười đùa tí từng nói, nhỏ chắc chắn cái này đi làm việc. Tất Sơn Hằng hấp tấp đi nấu đậu xanh, một tay quái, một tay từ trong ngực móc ra kia nửa bản cổ thư. Lật qua lật lại nhìn phải có ngàn lần, vẫn như cũng là nhìn không rõ. Bây giờ cảnh giới vẫn là như cũ. Bất quá Tất Sơn Hằng nhìn chằm chằm trong tay cái này nửa bản cổ thư, dần dần có một chút quái dị ý nghĩ. Cái gọi là chân khí, không khỏi quá mức lộn xộn. Ngược lại cái này nửa bản trong cổ thư cũng ghi chép không được đầy đủ, chính mình dứt khoát theo ý nghĩ của mình đến. Nếu như bỏ qua nguyên bản Chu Thiên Luyện Khí, sẽ như thế nào? Chương 358, Sơ Tùng Trùng Phùng chương 358, Sơ Tùng Trùng Phùng Tất Sơn Hằng nâng má, tiện tay liếc nhìn trong tay kia nửa bên đạo thư. Liên quan tới cái gọi là Chu Thiên Luyện Khí nói chuyện, Tất Sơn Hằng thật sự là nhìn bó tay toàn tập. Ai, tính toán. Trời sinh không phải nguyên liệu đó a. Tất Sơn Hằng gãi đầu một cái, sau đó lại đem cái này nửa bản đạo thư nhét về trong ngực. Sau đó Tất Sơn Hằng một tay cầm uống, quấy nhiều lấy trong nồi đậu xanh, một bên khác lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía Cắt Dao. Nhìn xem Cắt Dao bóng lưng, Tất Sơn Hằng cười hì hì rồi lại cười. Tu cái gì nói, luyện cái gì võ? Dạng này cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, Tất Sơn Hằng không khỏi ai thanh thở dài. Quả nhiên, người thả lòng ăn vào đến, liền sẽ lười biếng. Cũng liền tại Tất Sơn Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tề Vân Sơn ngoài có hai thân ảnh không nhanh không chậm đi hướng bên này. Một vị là râu ria sồm soàm, cầm một cây thuốc lá sợi thương nam tử trung niên, mặc cũng là cực kỳ không giảng cứu. Nam tử trung niên bên cạnh là một vị mi thanh mục tú thanh niên, có một lương rộng cái soạn, bên trong đầy quần trụ, bút vẽ, thuốc màu, bình bình lọ lọ vô số kể. Chuyện này đối với tương phản cực lớn sư đồ, đang hướng phía Bạch Vân Sơn phương hướng đi đến. Vị kia thiếu niên mi thanh mục tú trên mặt là không che giấu được thích thú, nụ cười treo ở trên mặt cũng không xuống tới qua. Lô Thao gãi gãi cái mông, sờ lên trong tay tẩu thuốc, nói rằng, ngươi cái kia đại ca, bây giờ ngay tại Tề Vân Sơn dưới chân. Nghe nói đem phủ Vân Tiên Tông trước kia đại sư tỷ cho lừa gạt tới tay, bây giờ đang tiêu giao tự tại đâu. Một bên thanh niên vừa điếc lại vừa cầm, chỉ là nhếch miệng cười cười, nắm thật chặt sau lưng to lớn cái gùi. Thanh niên như thế khẽ bấp, sau lưng cái gùi bên trong bình bình lọ lọ lập tức lại bắt đầu đốt cạch vang. Nô Thao sắc mặt biến đổi, lấy tụ tuyến truyền âm phương thức nói rằng, ta Tùng Thanh đại gia, ngài có thể chậm rãi điểm, những vật này đều là tầm can bảo bối của ta. Những cái này thuốc màu thật là không dễ làm, dù là Nô Thao chính mình là huyền thần cảnh tông sư, cũng là phí hết không ít công phu, bỏ ra rất nhiều tâm tư tại kiếm ra tới. Không nói những cái khác, chỉ là một màn kia màu xanh, liền nhường Ngô Thao chạy tới Thập Vạn Đại Sơn đi tìm đá xanh. Tất Tùng Thanh mặc dù câm điếc, có thể võ phu ở giữa tụ tuyến truyền âm, lại là có thể nghe rõ ràng. Tất Tùng Thanh nhẹ gật đầu, nhìn Ngô Thao một cái, sau đó lại nhìn xem Tề Vân Sơn phương hướng vui vẻ. Ngô Thao cười ha ha, nói rằng, được. Nhìn ra được ngươi là muốn tiểu tử kia. Lúc trước Ngô Thao đem Tất Tùng Thanh mang đi về sau, sư đồ hai người liền dạo chơi tứ phương. Ngắn ngủi một năm, liền đem Thái Châu cảnh sắc toàn bộ nhìn khắp, sau đó lại đi hướng châu khác. Cảnh đẹp say lòng người. Sư đồ hai người nâng bút cũng rất nhiều, vẽ tranh vô số. Nô Thao ngáp một cái, liếc qua xa xa Tề Vân Sơn, có mây bay lượn lờ, càng có tiên hạ xoay quanh, cảnh sắc đầy đủ mỹ, có thể lây dính thế tục khí, rơi vào Nô Thao trong mắt liền rơi xuống tầm thường. Ngược lại là ném đi vừa phân thần ý phủ Vân Tiên Tông chiếm như thế tốt, thật sự là lãng phí. Nô Thao cười nhạo một tiếng, sau đó hút một hơi trong tay thuốc lá sợi, cả người phiêu phiêu dục tiền, hơi khói tụ tại miệng mũi không tiêu tan. Đối với phủ Vân Tiên Tông cam tâm làm triều đình chó săn việc này, Nô Thao đánh đáy lòng là cảm thấy xem thường. Từ trước đến nay là gửi gắm tình cảm sân thủy, lấy họa cầu đạo Nô Thao, chỉ vì Tề Vân Sơn mỹ cảnh cảm thấy tiếc hận. Tất Tùng Thanh con cái kia to lớn cái gùi, càng đến gần Tề Vân Sơn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Ngay tiếp theo Nô Thao cũng không thể không buông xuống thuốc lá sợi, theo sát ở phía sau. Tề Vân Sơn hạ, bánh đậu xanh cửa hàng. Cắt Dao đang đem quầy hàng thu thập sạch sẽ, sau đó hướng phía sau lưng hô, Sơn Hằng, ngươi làm xong sao? Tất Sơn Hằng đang tốn sức ba lực sắp sáng thiên làm bánh đậu xanh đồ vật từng cái chuẩn bị. Cũng liền tại Tất Sơn Hằng không người thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đứng ở bên cạnh, che khuất ánh sáng. Tất Sơn Hằng ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái mi thanh mục tú, con to lớn cái gùi thanh niên, rào rạt sán lạn nụ cười, đang nhìn mình. Tất Sơn Hằng nhìn thấy thanh niên một phút này, đầu tiên là sửng sở, tựa hồ có chút khó có thể tin. Sau đó dừng một hồi, mới đột nhiên kinh hỉ nói, "Tùng Thanh." Tất Tùng Thanh dùng sức gật đầu, nụ cười càng thêm vui vẻ. Tất Sơn Hằng một thanh nắm ở Tất Tùng Thanh, tới tới lui lui nhìn nhiều lần. "Khá lắm, cái đầu chạy không ít." Tất Sơn Hằng đưa tay qua tay lấy hai người thân cao, nụ cười mặt mũi tràn đầy. "Những năm này ở bên ngoài thế nào?" Nô Thao nhìn xem không đáng tin cậy, không nghĩ tới lại làm không nhúc nhát. Tốt, tốt. Tất Sơn Hằng lẩm bẩm không ngừng, nhìn xem Tất Tùng Thanh trong mắt ứa ra quang, tiếng cười không ngừng. Nhỏ chắc chắn, Thái Châu cũng không có mấy người dám nói như thế lão tử. Nô Thao thân hình xuất hiện tại ngưỡng cửa, gõ gõ thuốc lá sợi, liếc mắt nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Tất Sơn Hằng cười ha ha, lập tức nên đón nói rằng, Nô đại sư, làm sao tới cũng không nói một tiếng. Tiểu điếm thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh a. Nô Thao không thèm để ý Tất Sơn Hằng, cười lạnh nói, dẹp đi, tiểu tử ngươi nghẹn không ra cái gì tốt cái dám. Dứt lời, Nô Thao nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên Cắt Dao, nói rằng, liền ngươi hình dáng này mạo, cũng có thể chiếm được tốt như vậy nàng dâu. Cát Giao lúc này gương mặt tạo nên đỏ ửng, hướng phía Ngô Thao phương hướng túi đầu nói rằng, vãn bối Cát Giao gặp qua Ngô Thao tiền bối. Ngô Thao nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Cát Giao hai mắt, nói rằng, đáng tiếc một khối ngọc thô. Phù Vân Tiên Tông mấy cái kia lão giả thật là vô dụng. Cát Giao xấu hổ cười một tiếng, nói rằng, là vãn bối chính mình không địch lại, trách không được tông môn. Tất Sơn Hằng lúc này đã lôi kéo Tất Tùng Thanh đi vào Cát Giao trước mặt, hai tay chống nạnh, cực kỳ kiêu ngạo. Tựa như đang nói, nhìn một cái, nhìn ca cho ngươi tìm cái này chị dâu. Nói thế nào? Tất Tùng Thanh lúc này cũng nhìn xem Cát Giao, cười hướng Tất Sơn Hằng trọng trọng gật đầu. Cát Giao nhìn không thấy Tất Tùng Thanh, dịu dàng cười nói, Tùng Thanh ngươi đã đến. Những năm này ngươi ca không ít nhắc lên ngươi. Tất Sơn Hằng đứng ở chính giữa, một bên hướng phía Cát Giao cúi đầu thì thầm, vừa hướng Tất Tùng Thanh điệu bộ không ngừng. Nô Thao ngồi trồn hổm ở một bên, nhìn xem một màn này, giật giật khoe miệng. Nhưng chính là buồn cười như vậy một màn, lại là phá lệ ấm áp. Lúc này Tất Tùng Thanh buông xuống cái gùi, từ phía sau móc ra một đại quyển bức tranh. Thật dày một sấp, khoảng chừng 50-60 tấm. Tất Tùng Thanh vui vẻ mở ra, từng cái biểu hiện ra cho Tất Sơn Hằng nhìn. Trong đó đại dương phong khắp núi Hương Phong, cũng có tiểu châu sơn mặt trời lặn dung kim, càng có hoa quế sông sóng nước cuộn cuộn. Mỗi một bức hoa quyển đều là một đạo cảnh đẹp. Đây đều là Tất Tùng Thanh rời nhà về sau, từng tới mỗi một cái địa phương, thấy qua mỗi một cái cảnh đẹp. Tất Tùng Thanh mỗi một đạo cảnh đẹp đều vẽ bảo, bây giờ đưa cho Tất Sơn Hằng. Theo ban đầu có chút lệch ra xoay bức tranh, càng về sau bút lực rõ ràng tinh xảo, nhìn Tất Sơn Hằng liên tục sợ hai tháng phục. Tốt tốt tốt. Tất Sơn Hằng liên tiếp nói mấy cái tốt, miệng cơ hồ muốn ngoắc đến mang thai. Hơn nữa bây giờ Tất Tùng Thanh đã là khí cùng cảnh tu sĩ, tu vi thậm chí vượt qua Tất Sơn Hằng. Nô Thao lúc này hút một hơi thuốc lá sợi, thư lạnh một tiếng, nói rằng, thế nào, Tất Tùng Thanh đi theo lão tử, không có tâm bệnh à? Tất Sơn Hằng cúi đầu không lưng quá khứ, đối với Ngô Thao chính là một hồi thổi phồng. Nói kia là một cái thiên hoa loạn truy. Chương 359, một cái chương 359, một cái Tất Sơn Hằng vẫn như cũng là vẻ mặt định nọt, nói Ngô Thao quả thực là trên đời này thứ nhất hiền sư, lương sư. Cái gì Tắc Hạ học cùng, cái gì 12 thánh nhân thư viện? Ta xem ở trước mặt ngài, chó má không phải. Ngài Ngô Thao, Ngô đại tông sư, mới là thiên hạ đệ nhất sư. Cho dù là Ngô Thao ra mặt, đều chịu không được Tất Sơn Hằng một mực nói quát. Đi, đi. Dừng lại a. Ngươi có ý tốt tuổi, lão tử thật không tiện nhận. Tất Sơn Hằng nụ cười như cũ sán lạ, từ đầu đến cuối miệng liền không có khép lại qua. Cũng liền vào lúc này, bánh đậu xanh cửa hàng cổng, một thân ảnh từ đằng xa phiêu cuốn rơi xuống. Một vị người mặc bạch bào nam tử trung niên hiện thân nơi đây. Phù Vân Tiên Tông tông chủ, Giang Lưu Vân. Giang Lưu Vân ánh mắt rơi vào cổng, nói rằng, Ngô Thao, đại giá quang lâm ta Tề Vân Sơn, có gì muốn làm? Ngô Thao cười lạnh một tiếng, nói rằng, Giang Lưu Vân, cái mũi láo lỉnh. Giang Lưu Vân cũng để ý, chỉ là ánh mắt đảo qua Tất Sơn Hằng cùng Tất Tùng Thanh. Đây là. Tất Sơn Hằng lập tức đi tới, cung cung kính kính nói rằng, Giang tông chủ, đây là đệ đệ ta Tất Tùng Thanh, là Ngô Thao quan môn đệ tử. Ngô Thao tiền bối, lần này cũng là mang theo Tùng Thanh đến xem ta. Lúc này Cát Giao cũng đi theo Tất Sơn Hằng sau lưng, nhẹ giọng hô, sư phó. Nghe được Tất Sơn Hằng lời nói, Giang Lưu Vân hơi sững sờ, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ngô Thao quan môn đệ tử. Sau đó Giang Lưu Vân nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thao. Ngô Thao thì là gõ gõ thuốc lá sợi, nói rằng, không được. Giang Lưu Vân cười cười, nói rằng, không nghĩ tới cũng có thể đẹp như tranh bên trong tiên Ngô Thao mắt đệ tử. Nguyên bản Thái Châu đệ nhất cao thủ Nhiếp Sĩ chỗ huyết đao ma tông, bị giám ngục tư Điền Mặc tự mình tiêu diệt. Nhiếp Sĩ bị giam giữ tại Thiên Kinh thành địa lao về sau, Thái Châu vị trí thứ nhất cũng liền rơi vào tiền trong hỏa Ngô Thao trên thân. Trước mắt cái này râu ria sồm soàm Ngô Thao, mặc dù là lấy hỏa nhập đạo, có thể đích đích xác xác là bây giờ bên ngoài Thái Châu đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới Tất Tùng Thanh lại là hắn quan môn đệ tử. Giang Lưu Vân nhìn thoáng qua vị kia mi thanh mục tú thanh niên, âm thầm gật đầu. Quả nhiên là một khối cực giai ngọc thô. Mà lúc này Tất Tùng Thanh thành thành thật thật đi theo Tất Sơn Hằng sau lưng, trên mặt ý cười. Giang Lưu Vân lại lườm Tất Sơn Hằng một cái, vẫn như cũng là không có gì hảo sắc mặt. Trông thấy Tất Sơn Hằng, Giang Lưu Vân đã cảm thấy tâm phiền. Nhìn lại một chút đi theo Tất Sơn Hằng phía sau Cát Giao, Giang Lưu Vân lại là một hồi bực bội. Rất có một loại chính mình cải trắng tốt bị heo hủy cảm giác. Tất Sơn Hằng lúc này không ngời, nhếch miệng cười, hai tay dùng sức xoa xoa. Giang Lưu Vân chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, sau đó vung tay nào nói, đã không có việc gì, vậy lão phu trước hết trở về. Nô tông sư nếu là nguyện ý, có thể đi ta phủ Vân Tiên Tông du lịch. Nô Thao mắt thấy Giang Lưu Vân một bộ an phận biểu lộ, lập tức tâm tình thật tốt. Nhỏ chắc chắn a, ngươi cùng Cát Giao quả nhiên là một đôi trời sinh. Nếu không hôm nay liền để lão phu làm cho ngươi chủ, đem hôn sự định ra đến. Giang tông chủ ý như thế nào? Giang Lưu Vân lườm Tất Sơn Hằng một cái, chỉ là ném một câu bàn lại sau đó thân hình liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất Sơn Hằng mắt thấy Giang Lưu Vân rời đi, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nô Thao lúc này thu liễm trò đùa vẻ mặt, nói rằng, lúc này phủ Vân Tiên Tông đoán chừng đang náo nhiệt đâu, Giang Lưu Vân không có nhiều thời gian rỗi. Tất Sơn Hằng sửng sốt một chút, hỏi, thế nào? Nô Thao hút một hơi thuốc lá sợi, nói rằng, trước đó vài ngày sự tình, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua. Tất Sơn Hằng dừng một chút, hỏi, là vị kia thiên hạ đệ nhất hiện thân tiên kinh thành. Nô Thao nhẹ gật đầu, nổ một ngụm sương mù, chậm rãi nói rằng, hoàng đế Dương Hách bị giết, Trúc Tân cũng thân tử đạo tiêu, thậm chí cao thủ còn lại cũng chết 7-8 phần. Dương Dịch vào chỗ, Trần Khai tạo phản. Phù Vân Tiên Tông xem như đã từng Thái Hòa Vương triều chó săn, này sẽ tình cảnh không dễ chịu, mấy cái kia trưởng lão đoán chừng mỗi người mỗi ý, cái lộn không ngừng đâu. Tất Sơn Hằng nhẹ gật đầu, cũng không để ở trong lòng. thiên hạ lại loạn lại có thể thế nào? Chính mình cũng không cái gì hùng tâm trí lớn, liền thành thành thật thật làm cả một đời bánh đậu xanh, cũng rất tốt. Nô Thao nhìn thoáng qua chắc chắn Sơn Thành, sau đó nói rằng, lần này tới gặp ngươi, là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Tất Sơn Hằng hơi sững sờ, hỏi, thế nào? Nô Thao nói rằng, kế tiếp lão phu muốn dẫn Tùng Thanh đi bế quan, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm. Thẳng đến Tất Tùng Thanh bước vào kim thân cảnh, mới có thể xuất quan. Tất Sơn Hằng trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, vẻ mặt chân thành nói, đa tạ Ngô tiền bối. Nô Thao chỉ là khoát tay áo, nói rằng, ngươi là Hằng ca, ta là sư phụ hắn, nói trắng ra cũng đều là vì hắn, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Tất Sơn Hằng nhẹ gật đầu. Nô Thao đứng người lên, vừa muốn quay người, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tất Sơn Hằng, ngươi cũng đã biết lúc trước cắt dao bị ai gây thương tích. Lời này vừa nói ra, Tất Sơn Hằng meo lại đôi mắt, chậm rãi nói rằng, huyết đao ma tông, cổ phách. Nô Thao lườm Tất Sơn Hằng một cái, nói rằng, nghe ngươi khẩu khí, có ý tưởng. Tất Sơn Hằng ánh mắt bình tĩnh, chỉ là từ tốn nói, nếu có cơ hội, ta sẽ làm thịt hắn. Nô Thao không hề cố kỵ, ngay thẳng nói, chỉ bằng ngươi. Cổ phách đã là huyền thần cảnh đao tu, ngươi thiên phú hiếm nát, muốn đuổi theo hắn. Tất Sơn Hằng lúc này ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Đen nhánh hai con ngươi tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Biết. Trong hoàng hốt, Nô Thao đột nhiên sững sờ. Chuyện này đối với đôi mắt. Một sát na, Nô Thao không khỏi nhớ tới một người. Thiên hạ đệ nhất, Lâm Đạo Huyền. Chính là kia đối tĩnh như mặt nước phẳng lặng trong mắt đen nhánh. Có thể sau một khắc, loại cảm giác này lại tiêu tán không thấy. Tất Sơn Hằng cười cười, nói rằng, ai, ta xác thực tu đạo tiên phú, đích thật là hiếm nát rách dưới. Khả năng cả một đời đều không thể bước vào bên trên ba cảnh a. Nô Thao không đang giấu giếm, nói rằng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cổ phách chết. Tất Sơn Hằng sững sờ tại nguyên chỗ, nói rằng, cái gì? Nô Thao thu hồi tẩu thuốc, bình tĩnh nói, không chỉ là cổ phách, tính cả theo địa lao trốn tới nhất sĩ, đều đã chết. Tất Sơn Hằng nhíu mày, hỏi, là ai làm? Nô Thao sờ lấy tràn đầy gốc dâu cầm cái cằm, nói rằng, hai cái ghê bớ người. Tất Sơn Hằng cười cười, nói rằng, được thôi, không hỏi. Ân. Kế tiếp tại Tề Vân Sơn hạ chờ đợi mấy ngày. Cắt dao cũng phủ lên không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu, đôi tiếp Tất Tùng Thành cùng Tất Sơn Hằng cùng một chỗ đi dạo xung quanh. Mấy ngày về sau, phân biệt đến. Nô Thao đi đến bên ngoài, Tất Tùng Thanh lưu luyến không rời theo sau lưng. Tất Sơn Hằng cùng Cắt Dao đưa mắt nhìn hai người đi xa. Cũng liền đang đi ra cực xa về sau, Nô Thao quỷ thần xui khiến quay đầu. Cứ như vậy xa xa, nhìn Tất Sơn Hằng một cái. Tây Mạc, Nghi Thủy. Giờ này phút này, tại lúc trước trận kia dưới chân Tường Vân, thân vòng tiên hạc tiên nhân hàng thế về sau, thiên địa tái khởi dị tượng. Chỉ là lần này cũng không có Tường Vân trải rộng, tiên hạc cùng băng lên, hoa sen tràn ra cảnh sắc. Có chỉ có màu mực đạo khí, nhiễm mở nửa bầu trời. Chương 360, Thiên Thanh trên điện chương 360, Thiên Thanh trên điện Nghi Thủy phía trên, chân trời thật giống như bị xé mở lỗ hổng. Vô cùng vô tận màu mực đạo khí, dọc theo cái kia đạo thiên khung trong khe hở tuôn ra, nhiễm mở nửa bầu trời. Như thế thiên địa dị tượng, Nghi Thủy người đều là vẻ mặt mở mịt ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc trước Điên Đạo Sơn đại tông sư Đinh Dần hiện thân, là chân đạp tường vân, thân vòng tiên hạc, càng có bộ bộ sinh liên tiên nhân phong thái. Nhưng hôm nay cái này nhiễm thấu chân trời màu mực đạo khí, khí thế hung hùng, không chút gì che giấu, một đạo thuần túy sát khí xoay quanh chân trời. Thiên Thanh điện. Triệu Vong Cơ thân hình trong nháy mắt xuất hiện, một thân đạo khí đẩy ra, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về chân trời. Bệ hạ, cẩn thận. Sau lưng, ngồi trên long ỷ nữ đế Lương Tước, lúc này đứng người lên. Kia đối nhiều năm đều chưa từng có cảm xúc biến hóa mắt vượng bên trong, giờ phút này vậy mà tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một cỗ ngang ngược chân khí tuôn ra, Chu Khuê Nguyên lúc này cũng xuất hiện tại Thiên Thanh điện bên trong, sắc mặt khó coi. Chu Khuê Nguyên toàn thân xương cốt vang lên ken két, gằn giọng nói, "Triệu Vong Cơ, tên kia tới." Triệu Vong Cơ cũng là sắc mặt khó coi, nói rằng, "Cảm giác được." Kia không chút gì che giấu sát khí màu mực đạo khí, lúc này đã đem toàn bộ Thiên Thanh điện đều bao phủ tại hạ. Làm sao lại nhanh như vậy? Chu Khuê Nguyên sắc mặt nghiêm túc, thì thào nói rằng: "Theo Lâm Đạo Huyền Tiên kinh thành đánh một trận xong, mới trôi qua bao lâu? Thậm chí không đến 10 ngày. Vừa mới chém giết Trúc Tân cùng Dương Hách, đem Thiên Kinh thành cấm quân cùng tông sư giết máu chảy thành sông. Vị này thiên hạ đệ nhất vậy mà liền ngựa không ngừng vó chạy đến Tây Mạc. Hắn chẳng lẽ lại là điên rồi? Dù là Lâm Đạo Huyền tu vi lại cao hơn, có thể tại Thiên Kinh thành một trận chiến tất nhiên trả giá đắt cực lớn. Nhưng hôm nay vậy mà nhanh như vậy liền chạy đến Tây Mạc." Triệu Vong Cơ sắc mặt tái xanh, nói rằng: "Sớm tới chậm đến có cái gì khác nhau? Đinh Dần không tiếp tự tổn đạo hạnh cũng muốn chặt đứt cùng Thiên Thanh điện liên quan. Thiên nhân cảnh Đinh Dần sau khi đi, Nghi Thủy lại không đại tông sư tòa chấn, dù là hắn bị thương lại như thế nào? Thiên Kinh thành đều bị hắn đánh phá thành mảnh nhỏ, Thái Hỏa Vương Triều Dương Hách đều bị hắn đánh dụng. Bây giờ chỉ bằng ngươi ta, ngăn lại hắn quả thực là si tâm vọng tưởng." Chu Khuê Nguyên toàn thân chân khí trải rộng ra, nổi giận mắng: "Mẹ nó, Đinh Dần cái này lao xuất sinh. Nếu không phải cái này lao xuất sinh tham sống sợ chết, nếu không bây giờ nào có khó thụ như vậy. Lâm Đạo Huyền tất nhiên thương thế không nhẹ, có hai người chúng ta, lại thêm Nghi Thủy Cấm Quân, lại thêm Đinh Dần, chưa hẳn không thể liệu chết hắn." Triệu Vong Cơ giật ra khỏe miệng, nói rằng: "Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Đinh Dần đã đi, hắn chỉ sợ khoảng cách Nghi Thủy cũng không xa. Bây giờ màu mực đạo khí đã nhiễm mở nửa bầu trời, mặc dù Lâm Đạo Huyền chưa hiện thân, còn sẽ xa sao?" Triệu Vong Cơ quanh thân chân khí bao phủ Thiên Thanh điện, trên thân món kia đạo bảo có đạo khí tiêu tán. Cẩn thận một chút. Lâm Đạo Huyền lần thứ nhất hiện thân Thiên Kinh thành, động tĩnh cũng không nhỏ. Phải biết lúc trước Lâm Đạo Huyền hiện thân Thiên Kinh thành trước đó, thật là còn không có nhìn thấy bóng người, liền đã kéo nửa cái dây núi nhập vào Thiên Kinh thành. có thể nói là thành thế to lớn. Chu Khuê Nguyên cái trán gân xanh cuộn loạn, nói rằng, không cần ngươi nói nhảm, lão tử cũng không muốn ăn nửa cái dây núi. Lúc này Triệu Vong Cơ đạo khí bao phủ Thiên Thanh Điện, Chu Khuê Nguyên chân khí treo tại Thiên Thanh Điện phía trên. Hai người nín thở ngưng thần, không dám chút nào có bất kỳ thư giãn. Dù sao ai cũng không dám cược, sau một khắc người kia có thể hay không cũng kéo nửa cái dây núi ném qua đến. Trừ bỏ Chu Khuê Nguyên cùng Triệu Vong Cơ hai vị này đỉnh tiêm tông sư, Nghi Thủy phụ cận đóng quân cấm quân, lúc này cũng đều cấp tốc khởi hành. Đại tướng Ninh Thái bây giờ thân ở U Châu, thiết phủ đồ cũng chưa từng đóng giữ Tây Mạc. Bây giờ đóng tại Nghi Thủy, chỉ có được vinh dự thiếu tướng quân Thái Tiên Nguyên. Thái Tiên Nguyên lúc này người mặc bạch bào ngân giáp, tay cầm trường sóc, trở mình lên ngựa. Nghi Thủy cấm quân nhanh chóng tập hợp. Gióng trống. Theo Thái Tiên Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức có trong quân tướng sĩ bắt đầu nổi trống. Theo trống trận gióng lên, chú đóng ở quân doanh cấm quân đều là lập tức xông ra, riêng phần mình cầm đao lên ngựa. Thái Tiên Nguyên nắm chặt trường sóc, nhìn phía xa chân trời màu mực, sắc mặt khó xử. Cho dù là tự phụ tướng tài không dưới Trần Khai Thái Tiên Nguyên, lúc này cái chán vậy mà cũng chạy ra mồ hôi lạnh. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Thái Tiên Nguyên lòng dạ biết rõ, sau đó phải hiện thân Nghi Thủy người kia, trước đó không lâu vừa mới đem Thiên Kinh thành đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Là vị kia danh xứng với thực thiên hạ thứ nhất. Mẹ nó, rốt cục vẫn là tới. Thái Tiên Nguyên sau lưng tụ tập cấm quân, một tề hạo hạo đãng đãng phóng tới Thiên Thanh Điện. Nghĩ không ra mới tinh thiên hạ chính mình lần thứ nhất đại chiến, vậy mà không phải cùng Thái Hòa Vương Triệu biên quân, cũng không phải cùng Khai Nguyên Vương Triệu thiết giáp. Bây giờ vô số người đồng loạt khởi hành, người mang hẳn phải chết ý chí, vì cái gì cũng chỉ là đi. Vây giết một người, chỉ là thật có thể thành sao? Thái Tiên Nguyên vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy móng ngựa giẫm đạp cất cánh bụi mênh mông, vô số cấm quân người mặc thiết giáp. Tiếng vó ngựa như sấm mùa xuân nhấp nô, cấm quân người người mặc giáp cầm đao. Nhưng chính là như thế hạo đãng cấm quân, lại làm cho Thái Tiên Nguyên trong lòng không có một tia an ổn. Thậm chí Thái Tiên Nguyên vậy mà trong lòng mơ hồ có một cái nghi vấn. Thật sự có thể vây giết người kia sao? Phải biết quốc lực mạnh nhất, võ vận thịnh nhất Thái Hòa Vương Triều, đều không có đem hắn lưu lại. Bây giờ Tây Mạc hậu lương, thật sự có thể chém giết hắn sao? Thái Tiên Nguyên lúc này đột nhiên lắc đầu, ép buộc chính mình không đi suy nghĩ lung tung. Miệng lớn nuốt xuống hàn phòng, sen lẫn cắt vàng bụi đất, đồng loạt nuốt vào. Thái Tiên Nguyên nắm chặt trong tay trường sóc, ánh mắt kiên nghị. Cấm quân trùng trùng điệp, thẳng đến Thiên Thanh Điện mà đi. Thiên Thanh Điện. Trên trời màu mực đạo khí càng ngày càng đậm. Đại điện bên trong hai vị huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư tiếng lòng căng cứng, toàn thân chân khí thôi động đến cực hạn. Đại điện bên ngoài Thái Tiên Nguyên xuất lĩnh cấm quân đang ngựa không dừng vó, trùng trùng điệp điệp chạy đến. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tâm thần chấn động. Mà có thể khiến cho toàn bộ Nghi Thủy đều lâm vào như thế chiến trận bản nguyên, chỉ là chân trời kia phiến màu mực đạo khí. Thậm chí người kia cũng còn chưa từng chân chính đặt chân nơi đây. Nhưng vô luận là phóng nhãn thiên hạ, hay là đặt ở trong sử sách, hậu lương khổng lồ như thế chiến trận, cũng sẽ không có người cảm thấy quá mức, thậm chí sẽ cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Triệu Vong Cơ lúc này nín thở ngưng thần, đối với Chu Khuê Nguyên nói rằng, đợi đến Thái Tiên Nguyên trình diện, ta sẽ cùng cấm quân cùng một chỗ liều mạng ngăn lại người kia. Đến lúc đó ngươi mang theo bệ hạ mau mau rời đi Nghi Thủy. Dựa vào chú đóng ở Nghi Thủy cấm quân, là không thể nào lưu lại hắn. Chỉ cần cùng Linh Thái tụ hợp, tụ lại Thảo Nguyên tám bộ, mới có chém giết hắn khả năng. Chu Khuê Nguyên lúc này sắc mặt dữ tợn, nói rằng, mẹ nó, có thể kéo lại hắn bao lâu? Triệu Vong Cơ ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, vậy thì nhìn hắn trước đó tại Thiên Kinh thành thương nặng bao nhiêu. Chu Khuê Nguyên nổi giận mắng, Lâm Đạo Huyền cái này đáng chết đồ chơi, lúc trước Đạm Minh Sơn lôi kiếp sao không đánh chết hắn? Cắt ngang Thiên Kinh thành long mạch thiên phạt, làm sao còn chưa tới? Triệu Vong Cơ thật dài thổ tức, nói rằng, xem ra Lâm Đạo Huyền là quyết tâm muốn trừ bỏ Thiên Thanh Điện, thậm chí không tiếc mang thương mà đến, vì chính là chạy đến thiên phạt trước đó. Chu Khuê Nguyên chửi nhỏ một tiếng. Có thể sau một khắc, hai người đều là đồng thời lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tới. Chương 361, chỗ không người chương 361, chỗ không người màu mực đạo khí bên trong, một đôi tròng mắt màu vàng nóng sáng lên, như là phá vỡ màn đêm ánh dạng đông, trong nháy mắt chiếu vào Thiên Thanh Điện bên trên. Có thể Chu Khuê Nguyên cùng Triệu Vong Cơ lại lòng dạ biết rõ, kia đôi thuần túy trong mắt màu vàng nóng cũng không phải cái gì bình minh ánh dạng đông, vừa vặn tương phản, kế tiếp mới thật sự là tuyệt vọng. Một vị tóc trắng bay lên, người mặc huyền âm nói giáp nam tử, chân đạp thiên cung, hiện thân Thiên Thanh Điện phía trên, sau lưng nhiễm thấu chân trời màu mực đạo khí, nổi bật người này giống như thiên ma hàng thế. Kia đôi thuần túy mắt vàng lóng lánh cực kỳ sáng chói kim quang, Lâm Đạo Huyền hiện thân Nghi Thủy. Triệu Vong Cơ ngừng thở, cả người vận sức chờ phát động. Thiên Thanh Điện bên ngoài có tiếng vó ngựa, tiếng hô hoán, thiết giáp rào rào âm thanh, lít nha lít nhít. Mấy chục giá nỗ sàng đậu vào cung tiễn, mũi tên chỉ hướng chân trời người kia. Thái Tiên Nguyên lúc này tìm ngựa dừng lại, cầm thật chặt trường sóc, tiết hầu nhấp nô, nhìn chằm chằm chân trời nam tử tóc trắng kia. Có thể đứng tại chân trời Lâm Đạo Huyền, lại là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía dưới thân. Cặp kia tuần túy trong mắt màu vàng nóng, nhàn nhạt đảo qua toàn bộ Thiên Thanh Điện. Những cái kia đem Thiên Thanh Điện vây chật như nêm cối cấm quân, Lâm Đạo Huyền nhìn như không thấy. Triệu Vong Cơ lúc này dùng sức nhíu mày, cảm giác chân trời kia cố màu mực đạo khí, trong lòng không khỏi kinh hãi. Làm sao lại Lâm Đạo Huyền vết thương trên người, còn lâu mới có được trong tưởng tượng nặng như vậy? Triệu Vong Cơ sắc mặt khó nhìn lên, nhìn về phía một bên Chu Khuê Nguyên. Rất khó. Cũng liền vào lúc này, đứng tại chân trời bên trên người kia động. Lâm Đạo Huyền chậm rãi đi xuống chân trời. Sắc trời âm trầm, tây mạc trong cuồng phong toát ra thê lương hương vị. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với Thái Hòa Vương Triều cùng Khai Nguyên Vương Triều, hậu lương đối vị này thiên hạ đệ nhất, ấn tượng càng sâu. lúc trước Trước Lương như cũ chiếm cứ Trung Nguyên thời điểm, cũng là hôm nay chẳng cảnh này. Cách đều phía trên, một vị nam tử tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Lâm Đạo Huyền đã tự mình cắt ngang qua Trước Lương long mạch, lấy Lương Vương đầu lâu, chiếm đóng đệ nhất thiên hạ vị trí. Theo Lâm Đạo Huyền từng bước một đi xuống chân trời, Thái Tiên Nguyên chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, ánh mắt không lúc đích. Đập. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, một cước rơi vào Thiên Thanh Điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, bán tên. Thái Tiên Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trường sóc gắt gao chỉ hướng Lâm Đạo Huyền. Phanh, phanh phanh phanh. To lớn nỗ sảng dây cung trong nháy mắt thẳng băng, chuyên môn dùng cho bắn giết võ đạo tông sư cự tiễn gào thét phá vỡ gió bình phong, bay thẳng hướng Lâm Đạo Huyền. Lít nha lít nhít tên nọ theo bốn phương tám hướng mà đến. Lâm Đạo Huyền cặp kia trong mắt màu vàng nóng có chút nheo lại. Sau một khắc, màu mực đạo khí trong nháy mắt bộc phát. Phanh. Màu mực đạo khí tự Lâm Đạo Huyền làm trung tâm, trong nháy mắt nhào về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ Thiên Thanh Điện trước nhấc lên từng tầng màu mực thao thiên cự lãng, che giả măng mọc tầng tầng trung điệp, mãnh liệt vô cùng. Những cái kia bắn ra tên nỏ, trong nháy mắt bao phủ tại màu mực sóng lớn phía dưới. Phía trước nhất cấm quân, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem màu mực sóng lớn càng quyền càng cao, sau đó ầm vang xông vào quân trận. Vâng. Phàm là chạm đến màu mực đạo khí cấm quân, trên thân thiết giáp đều là trong nháy mắt vỡ nát, sau đó trực tiếp bị quấy tiến sóng lớn bên trong. Thái Tiên Nguyên mắt thấy cái này dọa người một màn, hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao trừng to mắt. Mẹ nó, chẳng lẽ chiến tử xa trường đều là hy vọng xa vời sao? Thái Tiên Nguyên đột nhiên nhấc lên trường sóc, sau đó đè xuống khôi giáp, quát ầm lên, giết cho ta, giết. Sau lưng cấm quân bắt đầu không sợ chết đẩy về phía trước tiến, Thái Tiên Nguyên cũng đột nhiên phóng ngựa hướng về phía trước. Giá. Thái Tiên Nguyên đột nhiên phóng ngựa nhảy lên, trong nháy mắt bay lên, phóng ngựa vượt qua trước mắt màu mực đạo khí. Phanh phanh phanh. Tuấn mã mang theo Thái Tiên Nguyên bay thẳng hướng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thái Tiên Nguyên đem trường sóc nhấc lên trước người, cả người ghé vào lưng ngựa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền. Tiếng gió rít gào mà qua. Thổi Thái Tiên Nguyên gương mặt đỏ nhức, lại gần một chút, lại gần một chút. Theo chiến mã càng chạy càng nhanh, Thái Tiên Nguyên cách đứng tại trung tâm nhất nam tử tóc trắng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến gần ngay trước mắt, Thái Tiên Nguyên đột nhiên phóng ngựa nhảy lên, trong tay trường sóc thẳng tắp đâm về Lâm Đạo Huyền. Thế nhưng ngay tại trường sóc khoảng cách Lâm Đạo Huyền cái cổ chỉ có một thước thời điểm, đứng trung tâm nhất Lâm Đạo Huyền chậm rãi vận chuyển cái cổ, có chút ghé mắt, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn về phía một bên Thái Tiên Nguyên. Tại nhìn thấy cặp kia thuần túy mắt vàng trong ngáy mắt, Thái Tiên Nguyên chỉ cảm thấy toàn bộ như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Cũng liền tại Thái Tiên Nguyên trong tay trường sóc sắp đâm đến người kia trong nháy mắt. Ông Thái Tiên Nguyên chỉ thấy được trước mắt bị thuần túy màu mực bao trùm một mảnh. Và anh, một tôn cực kỳ phiêu miểu pháp tướng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn này pháp tướng hai mắt long lánh kim quang, tóc dài bay lên loạn vũ, người mặc màu mực áo giáp, một tay quét ngang, trực tiếp đem chúng quanh cấm quân quét sạch sành sanh. Phúc. Thái Tiên Nguyên đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, dưới hông chiến mã trong nháy mắt bị đánh nát, cả người ầm ầm quẳng hướng một bên. Phanh. Thái Tiên Nguyên trên thân món kia phẩm chất không thấp ngân sắc bảo giáp từng khúc vỡ nát, liên quan trong tay trường sóc cũng trực tiếp bẻ gãy. Cả người như là diều đứt dây, ầm ầm quằn xuống đất. Thái Tiên Nguyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống vỡ vụn, cả người trực tiếp mất đi. Trung quanh cấm quân như cũ liên tục không ngừng tuôn ra tới, có thể tôn này màu mực pháp tướng lại là như vào chỗ không người. Phanh, quét ngang cấm quân, cản không thể cản. Lâm Đạo Huyền cứ như vậy từng bước một hướng về phía trước. Cũng liền vào lúc này, Thiên Thanh Điện bên trong có một đạo to rõ thanh âm truyền ra. Lâm Đạo Huyền, đừng muốn làm cản. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vị người mặc đạo bào nam tử trung niên hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Triệu Vong Cơ theo Thiên Thanh Điện bên trong nháy mắt xông ra, hai tay lôi cuốn có bàng bạc đạo khí, trực tiếp ầm vang đánh tới hướng tôn này pháp tướng. Vâng. Bàng bạc đạo khí trực tiếp ở đằng kia tôn pháp tướng mi tâm nổ nát vụn. Có thể tôn này pháp tướng lại chỉ là có chút dừng lại, hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía trước mắt một hạt kiên càng. Chỉ là một cái chớp mắt, một cô khó mà địch nổi uy áp trực tiếp rơi vào Triệu Vong Cơ trên thân. Triệu Vong Cơ gắt gao cắn răng, đột nhiên bóp ra một cái đạo quyết, lập tức toàn thân đạo khí trùng thiên. Liên quan sau lưng tóc dài cũng đều từng cây trực chỉ chân trời, tức sùi bọt mép, nguyên một đám đạo quyết pháp ấn tại Triệu Vong Cơ trên thân hiện vượt quanh. Lâm Đạo Huyền chỉ là nheo lại đôi mắt, chậm rãi lộ ra ý cười. Triệu Vong Cơ, lúc trước cách đều một trận chiến, nhặt về một cái mạng đã đầy đủ hảo vận, lần này cần trả lại. Triệu Vong Cơ không sợ chút nào, trong lòng còn có tự trí, quát to, Lâm Đạo Huyền, hôm nay coi như ta Triệu Vong Cơ hồn phi phách tán, cũng tuyệt không thể để ngươi xóa đi lương thị cuối cùng huyết mạch. Đối mặt cả người hai mắt đỏ như máu, toàn thân đạo quyết pháp ấn vẩn quanh Triệu Vong Cơ. Lâm Đạo Huyền lại là không có chút nào động tác, thậm chí một tơ một hào đạo tâm chập trùng đều không có. Lâm Đạo Huyền chỉ là vớt ve cái cằm, vừa cười vừa nói, Triệu Vong Cơ, ngươi vẫn là giống như trước đây xuẩn. Lời nói là đầy đủ hung ác, đáng tiếc ngươi cảnh giới có vẻ như không quá đủ a. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Vong Cơ trước mặt. Phanh! Lâm Đạo Huyền một tay bóp lấy Triệu Vong Cơ cổ, màu mực đạo khí gào thét mà đến, cọ rửa Triệu Vong Cơ quanh thân những cái kia đạo quyết pháp ấn. Tạch tạch tạch. Màu mực đạo khí phía dưới, đạo quyết pháp ấn dần dần che kín vô số vết rách. Phanh! Đạo quyết pháp ấn toàn bộ ầm vang nổ nát vụn. Triệu Vong Cơ cũng bị Lâm Đạo Huyền trực tiếp một tay ép đến trên mặt đất. Chương 362, tới chương 362, tới Triệu Vong Cơ trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất. Phanh! Những cái kia đạo quyết pháp ấn toàn bộ vỡ nát. Khục. Triệu Vong Cơ đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi, một tay gắt gao bắt lấy Lâm Đạo Huyền cổ tay, quát ầm lên, "Lâm Đạo Huyền!" Lâm Đạo Huyền cười nói, "Thế nào?" Cũng liền vào lúc này, trung quanh cấm quân đã một lần nữa xuống tới, mấy chục cây thiết thương đột nhiên đâm về Lâm Đạo Huyền. Ông, theo màu mực đạo khí rung động, một đạo gợn sóng tản ra. Tất cả ý đồ đâm về Lâm Đạo Huyền thiết thương, toàn bộ lơ lửng tại một thước bên ngoài, không cách nào lại tiến thêm mảy may. Triệu Vong Cơ bên cạnh những cái kia vỡ nát đạo quyết phát ấn, giờ phút này vậy mà một lần nữa hội tụ, hóa thành từng đầu lưu quang xiển xích, trong nháy mắt khóa lại Lâm Đạo Huyền 52 đơn huyệt toàn bộ khóa lại. Lưu quang xiển xích đều là từ Triệu Vong Cơ đạo khí ngưng tụ mà thành, một bên khóa lại Lâm Đạo Huyền 52 đơn huyệt, một bên khác cắm vào trung quanh đại địa, cùng nghi thủy phía dưới địa mạch cấu kết. Lâm Đạo Huyền tại nhìn thấy cái này từng đầu lưu quang xiển xích thời điểm, ánh mắt hơi sững sờ, chớp mắt liền khôi phục như thường. Triệu Vong Cơ một tay bắt lấy Lâm Đạo Huyền cổ tay, giận dữ hét: "Đi mau!" Triệu Vong Cơ gầm thét sau khi truyền ra, cách đó không xa Thiên Thanh Điện bên trong trong nháy mắt có một cỗ ngang ngược đạo khí bộc phát. Kia cỗ ngang ngược đạo khí trong nháy mắt xông ra Thiên Thanh Điện, hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt meo lại đôi mắt, muốn đi. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền tiện tay nắm qua một bên một cây thiết thương, sau đó đột nhiên đứng dậy. Giang giác, giang giác, giang giác. Lâm Đạo Huyền đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt liền chảnh đoạn Triệu Vong Cơ lưu quang xiển xích vô số. Theo Lâm Đạo Huyền bắt lấy kia cán thiết thương, lập tức có vô số màu mực đạo khí tràn ngập làm cán thiết thương, màu mực đạo khí tại trên thân thương chạy trốn, mạnh mẽ là thân thương khắc ra vô số đạo phù văn, mũi thương màu mực đạo khí cháy đùng đùng. Theo kia cấu ngang ngược đạo khí bay thẳng ra Thiên Thanh Điện, Chu Khuê nguyên thân hình hóa cầu vồng mà ra. Lâm Đạo Huyền một tay bắt lấy kia cán thiết thương, nhai răng cười một tiếng, đưa tay đột nhiên ném ra. Phanh! To lớn tiếng xé gió nổ vang. Kia cán thiết thương trong nháy mắt rời khỏi tay. Kia cán thiết thương ở giữa không trung vạch ra một đầu thẳng tắp dây dài, trực chỉ nơi xa cái kia đạo hồng quang. Hồng quang bên trong, Chu Khuê Nguyên đột nhiên tâm thần rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa màu bực dây dài. Nhanh! Kia cán thiết thương tốc độ cực nhanh. Chu Khuê Nguyên trong nháy mắt đưa tay, ngang ngược chân khí theo vùng đan điển trong nháy mắt lao nhanh hướng trong lòng bàn tay, sau đó một cái phiêu miểu bàn tay trực tiếp vung ra. Cái này thường thường không có gì lạ thiết thương, lúc này thân thương che kín cái nứt, mũi thương màu bực đạo khí hùng hực. Thế nhưng ngay tại mũi thương chạm đến cái kia phiêu miểu bàn tay sát na, cái kia phiêu miểu bàn tay bị trong nháy mắt xuyên thủng. Thiết thương không có chút nào đình trệ, trực tiếp đánh xuyên qua bàn tay. Phanh! Thiết thương trong nháy mắt xuyên thấu cái kia đạo hồng quang, màu mực dây dài trực tiếp đem cái kia đạo hồng quang đánh xuyên qua, sau đó ngay sau đó bắn về phía Thiên Thanh Điện. Phanh phanh phanh, liên tiếp đụng gãy ba cây cột cung điện, đem Chu Khuê Nguyên trực tiếp đính tại trên vách tường. Chu Khuê Nguyên thân hình hiện hiện, bên phải chỗ ngực bị tia cây trường thương xuyên thủng, trực tiếp đính tại sau lưng vách tường. Mà lúc này cái này bình thường thiết thương, thân thương rốt cuộc không chịu nổi kia cỗ màu mực đạo khí, bắt đầu từng khúc vỡ nát. Thiên Thanh Điện bên ngoài, Lâm Đạo Huyền một tay ném thương, tay kia như cũ bóp lấy Triệu Vong Cơ cổ. Vừa bạn, Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, kia đối trong mắt màu vàng nóng có chút nheo lại. Triệu Vong Cơ trơ mắt Lâm Đạo Huyền một thương trực tiếp đem Chu Khuê Nguyên hồng quang đánh xuyên qua. Vốn nên mượn nhờ cơ hội lần này, chạy ra nghi thủy Chu Khuê Nguyên, bị Lâm Đạo Huyền mạnh mẽ lưu lại. Triệu Vong Cơ sắc mặt tái xanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền, dù là Triệu Vong Cơ không tiếc lấy đạo pháp bí thuật, bỏ qua tính mệnh ra tay, có thể như cũng không cách nào làm cho Lâm Đạo Huyền đỉnh trệ mảy may. Những cái kia lưu quang xiển xích tức thì bị trong nháy mắt chảnh đoạn. Nhưng vô luận Triệu Vong Cơ như thế nào gào thét, nhưng cũng không cách nào ngăn lại trước mắt vị này nam tử tóc trắng. Chính như năm đó cách đều một trận chiến, Trương Lương 12 tông sư tề tụ cách đều, lại vẫn như cũng là Lâm Đạo Huyền tại chỗ đánh chết tám vị. Triệu Vong Cơ ở bên trong bốn người may mắn còn sống, cũng chỉ là lúc trước Lâm Đạo Huyền cũng không tận lực chém giết những này Trước Lương tông sư mà thôi. Đáng tiếc, những năm này đã qua, vẫn là không có gì khác biệt. Lâm Đạo Huyền lộ ra hồi ức vẻ mặt, dường như nhớ lại lúc trước cách đều một trận chiến. 10 năm trước các ngươi không cản được ta, bây giờ càng không khả năng. Trung quanh như cũ có cấm quân vào tới, có thể không như nhau bên ngoài. Dù là Lâm Đạo Huyền một tay bóp lấy Triệu Vong Cơ cái cổ, trong vòng 3 thước như cũ nhập chi hẳn phải chết. Không biết rõ qua bao lâu, Thiên Thanh Điện trên bậc thang, Lâm Đạo Huyền một tay kéo lấy Triệu Vong Cơ, chậm rãi cất bước hướng lên. Lâm Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn trước mắt như cũ rộng lớn, nhưng lại cực kỳ mới tinh Thiên Thanh Điện, không khỏi khẽ cười một tiếng. Cùng lúc trước Nguyên Chân Điện rất giống a. Bất luận là cấu tạo hay là cung điện bộ dáng, cùng lúc trước cách đều Nguyên Chân Điện đều cực kỳ tương tự, chỉ là có một chút khác biệt. Đó chính là tòa này Thiên Thanh Điện, thật sự là quá mức mới tinh. So với trước Lương Nguyên Chân Điện hay là Thái Hỏa Vương Triều Kim Loan Điện, đều quá mức mới tinh. Chưa từng rãi dầu sương gió, như là vừa mới rèn luyện ra đồ sứ. Lâm Đạo Huyền một tay kéo lấy không rõ sống chết Triệu Vong Cơ, một bên chậm rãi đi đến Thiên Thanh Điện. Cái gọi là hậu lương, cũng cùng tòa này Thiên Thanh Điện như thế. Đầy đủ mới tinh xinh đẹp, đáng tiếc lại chưa từng trải qua gian nan vất vả. Bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Lâm Đạo Huyền chân chính đi vào đại điện bên trong, nơi xa Chu Khuê Nguyên bị thiết thương đính tại bức tường, căn bản không thể động đậy. Theo ánh mắt hướng lên, tòa kia trên long ỷ, ngồi một vị người mặc hàng thêu Quảng Đông dài tiên phượng bảo nữ tử. Nữ tử ngồi cao long ỷ, đầu đội mạc vàng đỏ phượng kim quan, khuynh quốc khuynh thành. Lâm Đạo Huyền có chút nước mắt, nhìn về phía vị này hậu lương nữ đế. Lương Tước thần sắc bình tĩnh, khẽ rũ con mắt xuống. Người đã đến. Vô cùng đơn giản ân cần thăm hỏi, dường như người trước mắt không phải đến đập nát hậu lương tự địch, mà là nhiều năm chưa chắc hảo hữu. Lâm Đạo Huyền tiện tay đem không biết sinh tử Triệu Vong Cơ ném ra. Triệu Vong Cơ quẳng xuống đất, liên tiếp lăn lộn mấy lần, nằm rạp trên mặt đất lại không động tĩnh. Lâm Đạo Huyền nheo lại đôi mắt, cười nói, "Lương Tước." Lúc này, bị một cây thiết thương đính tại trên vách tường Chu Khuê Nguyên, giận dữ hét, "Vậy hạ ngươi tại sao còn chưa đi?" Tiễn Nguyệt, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lương Tước bên cạnh, đứng đấy một vị ném đi một tay nữ tử. Tử Sĩ Ất, Yến Nguyệt. Yến Nguyệt lâm vào trầm mặc, chỉ là cúi đầu xuống. Nguyên bản Triệu Vong Cơ cùng Chu Khuê Nguyên ước định cẩn thận. Triệu Vong Cơ phụ trách liều chết kéo lấy Lâm Đạo Huyền, Chu Khuê Nguyên một người hóa thành lưu quang đi xa. Hai người cộng đồng hấp dẫn Lâm Đạo Huyền chú ý, lại để cho Yến Nguyệt mang theo lương tức theo Thiên Thanh Điện phía sau rời đi. Nhưng ra ngoài ý định, Triệu Vong Cơ chưa từng ngăn lại Lâm Đạo Huyền mảy may, Chu Khuê Nguyên càng là chưa từng rời đi Thiên Thanh Điện liền bị đính tại vách tường, lương tước cũng chưa cùng Yến Nguyệt rời đi. Lâm Đạo Huyền xa xa nhìn về phía Chu Khuê Nguyên, nhếch miệng. Chu Khuê Nguyên, năm đó bị ta đập nát một tay một mắt, may mắn lưu lại một cái mạng, nên cố mà chân quý mới là. Chu Khuê Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền, nổi giận mắng, Lâm Đạo Huyền ngươi cái này cầu vật, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị thiên đạo phán vệ mà chết. Chương 363, giáp chương 363, giáp Lâm Đạo Huyền cũng không để ý tới gào thét Chu Khuê Nguyên, chỉ là có chút kỳ quái nhìn về phía Lương Tước. Lương Tước lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ, ngươi tới rất nhanh. Lâm Đạo Huyền có chút nhíu mày, cười nói, dù sao muốn đuổi đến tiên phạt trước đó. Lương Tước nhẹ gật đầu, hỏi, sai trai vẫn còn chứ? Lâm Đạo Huyền vuốt ve cái cằm, nói rằng, không rõ lắm. Cấm quân so ta tưởng tượng bên trong muốn thiếu, thảo nguyên 8 bộ người đâu? Lương Tước lắc đầu, bình tĩnh nói, có 3 bộ đều đi theo chú đóng ở U Châu, còn lại bộ lạc làm trái mệnh không đến. Lâm Đạo Huyền cười cười, nói rằng, cái gọi là Tây Mạc bá chủ, xem ra có tiếng mà không có miếng. Lương Tước nở nụ cười, nói rằng, là như thế này. Lâm Đạo Huyền lúc này ngưng thần nhìn về phía toàn bộ Thiên Thanh Điện. Năm đó Lương Quốc Long Mạch đã bị ta tự tay cắt ngang, Khai Nguyên cùng Thái Hòa lại thừa dịp này đem Lương Quốc hủy diệt. Lương đã vong. Dù là các ngươi những này trước Lương cựu thần, chạy trốn tới Tây Mạc, phí hết tâm tư làm ra hậu lương, cũng bất quá là thiếu gâm chắc vải thô mà thôi, không thành tài được. Chu Khuê Nguyên phẫn nộ quát, Lâm Đạo Huyền ngươi câm miệng cho lão tử. Ngươi cái này võ phong tử, như thế nào lại hiểu chúng ta một mảnh chân thành trung tâm, lại thế nào biết cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lâm Đạo Huyền đối với Chu Khuê Nguyên gầm thét, người mặt làm ngơ, chỉ là bình tĩnh liếc nhìn toàn bộ Thiên Thanh Điện. Bạch Long sẽ nhìn không rõ. Lâm Đạo Huyền không tin, Bạch Long sẽ không nhìn thấy một bước này. Có thể Bạch Long vẫn như cũng là không tiếc một cái giá lớn, thậm chí là biết rõ không thể làm mà vì đó mạnh mẽ đẩy ra một cái hậu lương. Dù là Bạch Long lòng dạ biết rõ, đây bất quá là thiếu gâm chắc vài thô mà thôi. Chu Khuê Nguyên lúc này hai mắt đỏ như máu, mạnh mẽ bẻ gãy trước người thiết thương, thân thể ầm ầm rơi trên mặt đất. Ngang ngược chân khí chạy trốn tại Thiên Thanh Điện bên trong, Chu Khuê Nguyên gắt gao nhìn xem Lâm Đạo Huyền. Lúc trước cách đều một trận chiến, bây giờ như cũ trước mắt rõ ràng. Từ cái này đánh một trận xong, Chu Khuê Nguyên liền có tâm ma, nhiều năm về sau chân khí càng thêm ngang ngược, cả người càng ngày càng cuồng bạo, không thể không ẩn thân bắc hoang. Lâm Đạo Huyền. Chu Khuê Nguyên gầm thét một tiếng, trong nháy mắt phóng tới Lâm Đạo Huyền. Yến Nguyệt, mang bệ hạ rời đi. Chu Khuê Nguyên ngực lỗ lớn như cũ giòn người, có thể vị này huyền thần cảnh tông sư lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Khuê Nguyên trực tiếp đưa tay mạnh mẽ cắm vào tự thân đan điền, tất cả ngang ngược chân khí đều ngưng tụ thành một đoàn. Lão tử muốn ngươi chết. Tại Lương Tức bên cạnh Yến Nguyệt vẻ mặt kinh hãi, trong nháy mắt đem Lương Tức che ở trước người. Chu Khuê Nguyên đây là muốn tự bạo đan điền. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Lâm Đạo Huyền khép lại hai chỉ, một sợi màu mực đạo khí trong nháy mắt đâm vào Chu Khuê Nguyên đan điền. Nguyên bản ngưng tụ thành một đoàn ngang ngược chân khí, bị cơ hồ muốn đè nát đan điền, bị kia một sợi đạo khí trong nháy mắt xuyên thủng. Như là nhục chí, nguyên bản ngang ngược chân khí vậy mà bắt đầu tản mạn khắp nơi. Chu Khuê Nguyên thân hình cứ như vậy thẳng tắp cẳng xuống đất. Phanh. Mẹ nó, Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đi hướng Chu Khuê Nguyên. Ngươi chết như thế nào, ta nói mới tính. Lâm Đạo Huyền một cước giẫm tại Chu Khuê Nguyên đầu lâu bên trên, cặp kia trong mắt màu vàng nóng tản mát ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Chu Khuê Nguyên toàn thân ngang ngược chân khí tiêu tán, cười gần nói, Lâm Đạo Huyền, ngươi cái tên điên này, ngươi căn bản không hiểu, ngươi nên chết tại Thập Vạn Đại Sơn. Đáng chết trong nháy mắt. Phanh. Lâm Đạo Huyền trực tiếp một cước giẫm nát Chu Khuê Nguyên đầu lâu. Máu tươi văng khắp nơi, xương đầu trực tiếp bị giẫm nát. Lâm Đạo Huyền kia đối trong mắt màu vàng nóng như cũ sáng chói, cực kỳ thuần túy sát khí tuôn ra. Lâm Đạo Huyền trên thân món kia cực đạo huyền âm giáp càng thêm ngưng thực. Yến Nguyệt nhìn xem Lâm Đạo Huyền, lúc này cả người không bị khống chế run rẩy lên, xách theo dao găm cánh tay run không ngừng. Kia là một cô ra ngoài đáy lòng sợ hãi, thậm chí vượt xa sinh tử. Yến Nguyệt chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều lạnh xuống, cả người như rơi vào hầm băng. Cũng liền vào lúc này, Lương Tước lại là chậm rãi đứng người lên, đi xuống long ỷ trực tiếp lướt qua Yến Nguyệt, Lương Tước kéo phượng bảo chậm rãi đi xuống. Yến Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, đội bằng hô, bệ hạ. Có thể Lương Tước lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là bình tĩnh đi xuống. Theo Lương Tước từng bước một tiến về phía trước, vị này khuynh quốc khuynh thành nữ đế, một đôi mắt phượng bên trong cảm xúc quẩn quẩn không ngừng. Ngươi muốn giết ta sao? Lương Tước lúc này đã đi tới Lâm Đạo Huyền trước mặt, hai người gần trong gang tấc, nhìn xem gần ngay trước mắt Lâm Đạo Huyền, Lương Tước một đôi mắt phượng lưu chuyển không ngừng. Vị này tóc trắng thơ, không còn nam tử mà cáo xanh, khuôn mặt là quen thuộc như vậy vừa xa lạ. Ngươi thay đổi rất nhiều, Lương Tước nhìn xem Lâm Đạo Huyền đôi mắt, nhếch lên bờ môi. Giờ này phút này, vị này nữ đế đã là lệ rơi đầy mặt. Từ khi trước Lương hủy diệt về sau, một đường lang bạt kỳ hồ, thiên địa chi lớn, lại không Lương Tước nơi sống yên ổn, không thể không che lấp khuôn mặt, bỏ qua tên thật, tại Vân Xuyên Phúc Địa hái mai các bên trong sống tạm, mùi lao liếm máu trọn vẹn 8 năm. Đợi đến rời đi U Châu, chân chính đi hướng Tây Mạc. Lương Tước thu hồi tên thật, cũng phải lấy chân dung bày ra thiên địa. Có thể Lương Tước chân chính ngồi lên tấm kia long ỷ về sau, mới phát giác được bước vào chân chính lồng giam. Lương Tước ánh mắt rung động, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, móc nối thành tuyến. Từ khi trở thành hậu lương nữ đế về sau, Lương Tước lần thứ nhất hiện lộ ra chân chính tình cảm. Lương Tước nhìn trước mắt nam nhân này, nước mắt không cầm được chảy dài. tự tay chém giết Lương Vương, đập nát cách đều chính là ngươi. Tuyết lớn đầy trời, tự mình đưa chính mình ra U Châu vẫn như cũng là ngươi. Lương Tước gắt gao cắn môi, thậm chí chảy ra máu tươi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Lương Tước mắt phượng bên trong nước mắt cuộn, run rẩy đưa tay, mong muốn đụng vào người trước mắt này. Tay áo chợt xuống, một đầu đã phai màu mạ bạc vòng tay lộ ra. Đầu này cực kỳ giá rẻ mạ bạc vòng tay, cứ như vậy lặng lặng thắt ở vị này nữ đế cổ tay nhiều năm, chưa hề gỡ xuống. Nhưng lại tại Lương Tước muốn chạm đến Lâm Đạo Huyền thời điểm, Lâm Đạo Huyền lại một tay đè lại Lương Tước cổ tay, ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Lương Tước duỗi ra tay bị ngăn lại, định giữa không trung. Ta không phải Lâm Thác. Lâm Đạo Huyền kia đối trong mắt màu vàng nóng bên trong, toát ra cực kỳ thuần túy sát ý. Lương Tước treo giữa không trung nhẹ tay run rẩy run, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt một tay xuyên thủng Lương Tước bụng dưới. Tiễn Nguyệt tại sau lưng quát tầm lên, bệ hạ. Có thể Lương Tước lại là lộ ra thoải mái vẻ mặt, khoe miệng chảy ra máu tươi, đem vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt làm nổi bật đến càng thêm động nhân. Lương Tước nhẹ nhàng nhìn xem Lâm Đạo Huyền. Thật mệt mỏi quá, Lương Tước đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như mình không phải hậu lương nữ đế, hẳn là tốt bao nhiêu. Trong hoàng hốt, Lương Tước dường như lại về tới cái kia sai trai. Lâm Thác nằm tại trên ghế trúc, Lương Tước xách băng ghế ngồi một bên, cứ như vậy phơi nắng. Lương Tước ánh mắt thảm đạm. Có thể ta không được chọn, cuối cùng là phải kết thúc. Lương Tước run rẩy vỡ xuống chỗ cổ tay đầu kia vòng tay, sau đó nhẹ nhàng mang tại Lâm Đạo Huyền cổ tay. Lâm Đạo Huyền nhìn chằm chằm chỗ cổ tay vòng tay trầm mặc, sau đó có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Lan ra đây. Đập, đập, đập. Tào Huyền từ một bên chậm rãi đi ra. Văn bối Tào Huyền, gặp qua Lâm tiền bối. Lâm Đạo Huyền lúc này nheo lại đôi mắt, cười hỏi, Tào Huyền, ta là hẳn là xưng ngươi quốc sư. Vẫn là Tử Sĩ Giáp. Chương 364, bí ẩn chương 364, bí ẩn. Tào Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khiêm tốn nói, Lâm tiền bối tùy ý liền tốt. Lâm Đạo Huyền một chân đạp đất, màu mực đạo khí trong nháy mắt tự dưới chân khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, đem toàn bộ Thiên Thanh Điện đều bao phủ ở bên trong. Thiên Thanh Điện bên ngoài cấm quân bị ngăn cách bên ngoài, trên đất Chu Khuê Nguyên Thi cùng cách đó không xa Triệu Vòng Cơ đều là bị quét sạch sành sanh. Màu mực đạo khí phía trên chỉ còn lại Lâm Đạo Huyền, Tào Huyền cùng ý thức mơ hồ Lương Tước. Lâm Đạo Huyền rút tay mà ra, Lương Tước thân hình ngã tại một bên, nơi bụng lô máu như cũ dữ tợn, bất quá lại đã không còn máu tươi chảy ra. Lương Tước tại màu mực đạo khí bên trong, thương thế không còn mở rộng, lâm vào một loại thời khắc sinh tử đình trệ. Nhìn thấy một màn này, Tào Huyền vẻ mặt hơi đổi. Quả nhiên Lâm tiền bối, ngài cũng sở đến tiên nhân đại đạo. Không. Tào Huyền dương mắt mắt, ánh mắt sắc bén, nói rằng, thậm chí là đã nửa chân đạp đến bên trên tiên nhân cảnh. Lâm Đạo Huyền chỉ là cười lạnh một tiếng, ngay thẳng nói rằng, sát lực đầy đủ, cảnh giới còn chưa đủ. Ta rất hiếu kỳ, Bạch Long lưu lại vị cuối cùng Tử Sĩ Giáp, rốt cuộc có gì thủ đoạn? Lâm Đạo Huyền hai con ngươi lấp lóe kim quang ảo ánh, Tào Huyền toàn thân kinh mạch đều là không chỗ che thân, không có chút nào cảnh giới tu vi, thậm chí hai chân còn có ẩn tật. Ngươi thế nào ngăn lại ta? Tào Huyền lại là có chút túi đầu, nói rằng, Lâm Tiền Bối nói đùa. Lâm Tiền Bối đã là tung hoành giang hồ thiên hạ thứ nhất, công nhận võ đạo nhất tuyệt đỉnh. Cho dù là nửa bước tiên nhân huyền vũ đều chết tại Lâm Tiền Bối thủ hạ, vạn bối bất quá là một giới phế nhân, thậm chí không có chút nào cảnh giới tu vi, thế nào phối nói cản một chữ? Lâm Đạo Huyền meo lại đôi mắt, toát ra ý cười. Thú vị, ta có thể cho ngươi cơ hội mở miệng. Tào Huyền nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc trước tiên sinh Bạch Long tại Lương Tước bên cạnh, lấy thiên can bố trí xuống 10 vị tử sĩ. 10 vị tử sĩ đều là từ Bạch Long tự mình chọn lựa, lại thân phận lẫn nhau không biết. Trừ bỏ Mưu Sĩ Bạch Long, cho dù là Lương Tước bản thân đều chưa từng biết được. Lúc trước Lương Tước dùng tên giả Hoàng Oanh, tại Hái Mai Các Mai danh nhận tích trọn vẹn 8 năm, mũi lao liếm máu, sinh tử một đường mấy lần, vụ trộm, vì Lương Tước, 10 vị tử sĩ 8 năm bên trong liền liễu chết 6 vị. Mẫu, Mình, Canh, Tân, Nhâm, Quý, 6 vị tử sĩ, 8 năm toàn bộ chết lở. Tào Huyền chỉ cách đó không xa Yến Nguyệt, nói rằng, tử sĩ ất, Yến Nguyệt. Lúc trước bị Bạch Long mang đến U Châu thượng quan thế gia, ẩn thân nhiều năm, chỉ có Bạch Long bỏ mình về sau, Yến Nguyệt mới có thể hiện thân. Lâm Đạo Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, Bính, Đinh hai người đâu? Tào Huyền cười cười, nói rằng, tại Lương Tước hiện thân U Châu về sau, Dương Nhuệ tự mình dẫn binh đuổi theo, còn điều động đi theo chính mình nhiều năm 2 vị tử sĩ cùng buổi trương ngựa. Bính, ất chính là cùng buổi trương ngựa, thị xã, 4 người đồng vi vũ thợ. Thiên can 10 vị tử sĩ, chỉ là vì hộ tống Lương Tước ra U Châu, liền chết trọn vẹn 8 vị. Chỉ còn lại Lương Tước bên cạnh tử sĩ ất Tiến Nguyệt, cùng bị kia chưa hề lộ diện không biết thân phận tử sĩ Giáp. Tào Huyền chỉ chính mình mi tâm, nói rằng, ta đã là Bạch Tiên Sinh thân truyền đệ tử, cũng là vị thứ nhất tử sĩ Giáp. Ta xuất thân nhu nhiên nhất tộc, lấy bại có thể dở sa mạc là phân giới, phụ Bạch Tiên Sinh chi mệnh, muốn ta nhất thống nửa cái Tây Mạc. Chỉ là vãn bối học nghệ không tinh, bỏ ra trọn vẹn 8 năm mới làm được. Lâm Đạo Huyền bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tào Huyền, nói rằng, đã là quốc sư, lại là tử sĩ. Vốn cho là, ta Lâm Đạo Huyền mới là cái kia tử sĩ Giáp. Bạch Long phí hết tâm tư, không tiếc hao tổn thọ nguyên, tìm Lâm Đạo Huyền mấy năm. Thật vất vả tìm tới tung tích của mình, Bạch Long lại mượn nhờ lúc trước thượng quan Chiêu ám sát một chuyện, đem Lương Tước mang đến U Châu lưu độc thành. Vì chính là đem lúc trước vị này nội tâm ấy nấy, tâm cảnh vỡ vụn thiên hạ thứ nhất tính toán đi vào. Đương nhiên, Bạch Long cũng thật đạt được cơ muốn. Cuối cùng là Lâm Thác ra tay, đem Lương Tước đưa ra U Châu. Tào Huyền như nói thật nói, Bạch Tiên Sinh đã từng nói với ta, chỉ có thể dụng kế mưu làm Lâm Tiền Bối cam tâm tình nguyện ra tay, tuyệt đối không thể ý đồ khống chế Lâm Tiền Bối. Lâm Đạo Huyền nheo lại đôi mắt, cười nói, "Bạch Long, đáng tiếc đạo lý này, rất nhiều người hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Ý đồ khống chế một vị võ đạo đăng lâm tuyệt đỉnh thiên hạ thứ nhất, một cái giá lớn sẽ lớn đến vượt quá tưởng tượng. Thái Hòa Vương triều Dương Hách, vì thế đậu vào Thiên Kinh thành tất cả võ đạo tông sư, lại đậu vào Vương triều Long Mạch, thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều mắc vào. Một vị hùng tâm bừng bừng hoàng đế, cứ như vậy thảm đạm kết thúc, không thể không biết ngoáy kết thúc." Lâm Đạo Huyền hai tay vào ngực, cười nói, "Tốt, những này nói nhảm liền đến này là ngừng. Đã Bạch Long lưu lại ngươi vị này tử sĩ giáp, lại tại lúc này hiện thân, kia tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Ta thật sự là rất hiếu kỳ, ngươi có thể có cái gì?" Tào Uyên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt kiên nghị, chậm rãi mở miệng nói, "Lúc trước Trước Lương đạt được một bộ tiên nhân di thể, việc này Lâm Tiền Bối hẳn là cũng không lạ lẫm." Lâm Đạo Huyền có chút nhíu mày, nói rằng, "Tiên nhân di thể? Ban đầu cố này tiên nhân di thể là bị Lương Tức phụ thân, Trước Lương quân chủ đã thủ. Sau đó bởi vì Lương Vương hòa nói, đưa tới đang tung hoành thiên hạ Lâm Đạo Huyền. Cuối cùng cách đều một trận chiến, Lương Vương bỏ mình, Lâm Đạo Huyền ngồi lên đệ nhất thiên hạ vị trí. Lúc đầu dẫn xuất cách đều một trận chiến, chính là cố kia tiên nhân di thể." Tào Uyên tiếp tục nói, "Cố này tiên nhân di thể, về sau bị Huyền Vũ lão ma cầm lấy đi, dùng cố này tiên nhân di thể tìm hiểu ra thành tiên đại đạo, thậm chí diễn hóa xuất một đoạn chu diễm tương lai thời gian nước chảy." Lâm Đạo Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, "Biết. Dù sao lúc trước ta bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, cố này tiên nhân di thể cũng là ắt không thể thiếu một bộ phận. Lúc trước Thập Vạn Đại Sơn một trận chiến, tòa kia rộng lớn siêu cấp đại trận, lấy chu diễm xem như trận nhãn, 3.200 đạo thiên trói khóa cấu thành giàn cung, tứ đoạn tiên nhân di thể áp trận đông tây nam bắc, 12 kiện tiên thiên chí bảo, 12 kiện hậu thiên chí bảo kiếm ra 24 tiết khí, lại có 36 tòa pháp trận tầng tầng được ra. Trong đó áp trận đông nam tây bắc tiên nhân di thể, càng là ắt không thể thiếu một bộ phận. Lúc trước Huyền Vũ lão ma chưa cùng Lâm Thác tại Đạp Minh Sơn thần tiên trước khi đại chiến, liền đề cập tới cố này tiên nhân di thể, trong đó dường như ẩn giấu đi trường sinh bí mật." Lâm Đạo Huyền nhíu mày, hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi biết tiên nhân di thể bên trong ẩn giấu tiên nhân đại đạo?" Tào Uyên lại là nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, Huyền Vũ lão ma đều chưa từng hoàn toàn lĩnh hội, đoán bối càng là không có khả năng biết được." Lâm Đạo Hữu nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Tào Uyên, "Đó là cái gì?" Tào Uyên lúc này toàn thân căng cứng, một cú cực kỳ kiêng kỵ cảm xúc lan tràn toàn thân, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, "Đã có tiên nhân di thể, kia Lâm Tiền Bối có hay không nghĩ tới vị kia tiên nhân đâu?" Chương 365, giao dịch chương 365, giao dịch tiên nhân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lâm vào không khí quỷ quái. Cho dù là Lâm Đạo Huyền lúc này đều nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Tiên nhân." Tào Uyên gật đầu nói, "Không tệ, 3000 năm đến nay, thiên nhân cảnh đại tông sư thay đổi không ngừng, cố này tiên nhân di thể, cũng không phải là chân chính bỏ mình về sau còn sót lại thân thể. Tiên nhân cảnh đã là bước vào trường sinh bất tử đại đạo, vì sao sẽ còn lưu lại một bộ cái gọi là tiên nhân di thể?" Lâm Đạo Huyền lúc này cũng nghĩ đến cái gì, bị phong tỏa ký ức bắt đầu phá bay. Ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn một trận chiến, cuối cùng Huyền Vũ lão ma đã một chân giẫm lên tiên nhân trên đại đạo. Ba dòm sinh tử một đường giới, cuối cùng được thành tiên đại đạo. Không câu nệ tại hình, thần du thiên địa. Khí tụ thiên nguyên, hòa vào thái hư. Huyền Vũ lão ma tại nhìn thấy thành tiên đại đạo về sau, nói ra như thế bốn câu lời nói. Thế nhưng ngay tại Huyền Vũ lão ma sắp chân chính bước vào tiên nhân đại đạo thời điểm, bị đã là thú bị nhốt Lâm Thác lấy vạn tượng uy nhất kết thành một khối hư vô. Lúc này Lâm Đạo Huyền nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Không câu nệ tại hình chẳng lẽ ta Huyền lúc này nắm chặt song quyền?" Dung giọng nói, "Cố này tiên nhân di thể, là vị kia tiên nhân bỏ qua. Tàn sát. Tiên nhân chân chính, đã bỏ nhục thân. Không câu nệ tại hình, thần du thiên địa." Lời này vừa nói ra, dù là Lâm Đạo Huyền đều tâm thần rung mạnh. Từ đầu đến cuối, 3000 năm trong năm tháng, đều có một vị chân tiên ẩn nấp. Tào Uyên lúc này ánh mắt vô cùng kiên kỵ, nói rằng, một vị ẩn nấp trong lịch sử chân tiên lúc này Lâm Đạo Huyền nhíu mày, trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước Huyền Vũ ngộ đạo cảnh tượng. Tào Uyên ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói rằng, "Bạch tiên sinh đem mấy ngàn năm đến nay còn sót lại cổ thư toàn bộ lật khắp, mặc dù chưa hề có vị kia tiên nhân xuất hiện, có thể dường như liên quan tới khí vận lưu chuyển, đều giống như có người nắm giữ." Bạch tiên sinh suy đoán, vị này chân tiên, một mực thân ở trong thiên địa. Lâm Đạo Huyền lâm vào trầm mặc. Tào Uyên lúc này ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất. Giờ này phút này, Tào Uyên cực kỳ hiếu kỳ, vị này công nhận thiên hạ đệ nhất, biết được có một vị có lẽ tồn tại trên thế gian tiên nhân, sẽ như thế nào? Thân làm Bạch Long thân truyền đệ tử, Tào Uyên nhất là ngạc nhiên sự tình, chính là Mưu Sĩ Bạch Long đối với vị này đệ nhất thiên hạ đánh giá. Phải biết 3000 năm trong lịch sử, võ đạo một đường có vô số thiên tài che giả mang mọc, tuần tự lên đỉnh. 1000 năm trước đạo tổ tung hoành thiên hạ, Trảm Long sừng núi Trảm Long, nhường đạo môn một mạch trở thành thiên hạ võ đạo đứng đầu. 500 năm trước Huyền Không tự đi ra một vị Phật Đà, nghe nói tự mình đi qua trong truyền thuyết Không Môn. 200 năm trước có Thiên Bại Kiếm Tiên, kiếm mở Ngô Việt Sơn, bội kiếm lớn mây đến nay vẫn như cũ là thập đại danh kiếm đứng đầu. Vẹn vẹn là trong vòng ngàn năm, liền có 3 vị kinh diễm tuyệt luân, lực áp một đời võ đạo đại tông sư. Không nói tới 1000 năm lại hướng phía trước, càng là có vô số võ đạo lên đỉnh võ đạo tông sư. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Long đối với Lâm Đạo Huyền đánh giá tối cao. Bạch Long chính miệng nói tới, vị này Lâm Đạo Huyền có hy vọng tại lịch đại thiên hạ đệ nhất bên trong trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng ra ngoài ý định, Lâm Đạo Huyền cặp kia trong mắt màu vàng nóng lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, thậm chí đối với vị này tiên nhân tồn tại, căn bản không có chút nào nổi sóng chập trùng. Không quan trọng, một cái tồn tại có lẽ bên trong tiên nhân, không liên quan gì đến ta. Ngươi còn có những lời khác muốn nói sao? Nếu như không có, ngươi, Lương Tước, Triệu Văn Cơ đều có thể chết đi. Tào Uyên hơi sững sờ, ánh mắt chấn động. Lúc trước Lâm đạo huyền tung hoành thiên hạ, không phải một vị công nhận võ sĩ. Lúc này dưới chân màu mực đạo khí đã bắt đầu tán đi. Chỉ cần màu mực đạo khí hoàn toàn tiêu tán về sau, Lâm đạo huyền nhất định sẽ đem hết thảy trước mắt người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tào Uyên lúc này sắc mặt biến hóa, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Lâm tiền bối, ngoại trừ tiên nhân di thể bí mật bên ngoài, Bạch tiên sinh còn muốn ta chuyển cáo Lâm tiền bối một sự kiện. Có thể dưới chân màu mực đạo khí như cũ không ngừng tiêu tán, không có chút nào ý dừng lại. Lâm đạo huyền trên mặt ý cười, nói rằng, ta không cảm thấy tin tức này có thể ngăn lại ta. Các ngươi vẫn là sẽ chết. Có thể Tào Uyên lại là ánh mắt kiên nghị, không chút nào hoảng. Dù là dưới chân màu mực đạo khí đã sắp tiêu tán không còn, cũng liền tại màu mực đạo khí hoàn toàn tiêu tán sát na, ta có thể tái tạo đào lâm động thiên phương pháp xử lý. Lâm đạo huyền kia đối trong mắt màu vàng nóng hơi sững sờ, tính như mặt nước phẳng lặng đôi mắt lần thứ nhất nhấc lên gợn sóng. Trong nháy mắt, Tào Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt bay lên. Phanh! Khục! Anh Tào Uyên bị Lâm đạo huyền một tay bóp lấy cái cổ, mạnh mẽ xách giữa không trung. Tào Uyên chỉ cảm thấy tự thân cái cổ đều muốn bị bẻ gãy, hô hấp khó khăn, sắc mặt xích hồng. Lâm đạo huyền quanh thân sát khí ngưng tụ như thật, lạnh lẽo tận xương. Ngươi nói cái gì? Lâm đạo huyền cực kỳ đè nén tiếng nói vang lên, như là hàn phong thổi nhập Tào Uyên cốt thủy, nhường Tào Uyên toàn thân run rẩy. Lâm đạo huyền một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Uyên, cơ hồ muốn nhìn thấu Tào Uyên tâm thần. Tái tạo đào lâm động tiên, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Tào Uyên hai tay gắt gao bắt lấy Lâm đạo huyền cổ tay, ý đồ đẩy ra Lâm đạo huyền ngón tay, nhưng không có biện pháp gì. Thật tái tạo động tiên bí mật tại Bạch Long, Tăng Thân, Vân Xuyên Phúc Địa. Tào Uyên chợt bật phun ra mấy chữ. Lúc này Lâm đạo huyền một quả đạo tâm chập trùng không ngừng, cả người đạo khí cũng không bị khống chế điên cuồng chạy trốn. Đào Lâm Động Thiên cùng Khương Chỉ ở giữa là đại đạo cùng sinh. Chỉ cần tái tạo Đào Lâm Động Thiên, Khương Chỉ chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Dù là bây giờ Khương Chỉ như cũ tung tích không rõ. Lâm đạo huyền kia đối trong mắt màu vàng nóng buộc phát ra hào quang óng ánh. Phanh! Đột nhiên bung ra bóp lấy Tào Uyên cái cổ tay, Tào Uyên thân thể rơi xuống trên mặt đất. Khục! A, Tào Uyên quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở dốc. Lâm đạo huyền tin tưởng, Tào Uyên nói là nói thật, tái tạo Động Thiên phương pháp liền giấu ở Bạch Long Táng Thân Vân Xuyên Phúc Địa. Lúc này Lâm đạo huyền nhíu mày, hỏi, Bạch Long cho ngươi lựa chọn gì? Tào Uyên chống lên thân thể, chậm rãi nhìn về phía sau lưng Lương Tước, khàn khàn mở miệng nói, lựa chọn cũng không phải là tại, mà là tại. Lương Tước. Lâm đạo huyền truy vấn, có ý tứ gì? Tào Uyên cũng không giấu giếm, đem Bạch Long cùng mình giao dịch nói ra. Ta xuất thân nhu nhiên, là Thảo Nguyên Tám Bộ một trong. Bạch Tiên sinh thu ta vì đệ tử, dốc túi tương thụ. Một cái giá lớn chính là ta muốn nhất thống vài có thể dở sa mạc phía tây, sau đó đem nửa cái Tây Mạc giao cho tương lai Lương Tước trong tay. Nếu như Lương Tước tiếp nhận hoàng vị, ta sẽ trở thành quốc sư, là Lương Tước mưu đồ Trung Nguyên. Nếu như Lương Tước không muốn tiếp nhận hoàng vị, Bạch Long là Lương Tước sắp xếp xong xuôi chết đột, từ đây trước Lương Trung chủ sẽ chết bệnh Tây Mạc, không cần tiếp tục muốn bị phục quốc gánh nặng trói buộc. Bạch tiên sinh chính miệng nói tới, chỉ cần Lương Tước bằng lòng đi theo ngươi, từ đây liền có thể lại không chịu công xiềng, chân chính được tự do thiên địa. Lâm đạo huyền nhíu mày, trầm mặc không nói. Cuối cùng Lương Tước vẫn là chưa từng buông xuống lúc trước vong quốc mối hận, lựa chọn ngồi ở trên long ỷ, trở thành hậu Lương nữ đế. Kết quả chính là bây giờ Lâm đạo huyền lần nữa đặt chân. Tào Uyên chậm rãi mở miệng, nhưng là ta cùng Bạch tiên sinh có một cái giao dịch, là ta xem như tử sĩ giáp, Bạch tiên sinh cho ta một cái hứa hẹn. Nếu như có một ngày Lâm đạo huyền lại một lần nữa hiện thân, hậu Lương muốn đi trước Lương đường xưa thời điểm, Bạch tiên sinh muốn ta lấy tiên nhân di thể cùng tái tạo động thiên hai kiện bí ẩn, đổi Lương Tước tính mệnh. Lâm đạo huyền lúc này ánh mắt bình tĩnh, hỏi, ngươi sẽ có được cái gì? Tào Uyên lộ ra điên cuồng nụ cười, giáng chống đỡ lấy ngồi thẳng lên, hai tay mở ra, dạ tâm hiển lộ không nghi ngờ gì. Hậu Lương hủy diệt, ta sẽ lấy nhu nhiên khả hãn thân phận, nhất thống Thảo Nguyên Tám Bộ, trở thành chân chính vị thứ tư Tây Mạc bá chủ. Ta sẽ có được một cái cơ hội, một cái có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ cơ hội. Chương 366, đều bại. Chương 366, đều bại. Tào Uyên lúc này không che giấu chút nào, ngay thẳng nói, Lâm tiền bối, kỳ thật cố này tiên nhân di thể là toàn bộ để lại cho ngươi, dù sao phía trên ẩn giấu đi thành tiên bí mật. Chỉ là đáng tiếc, Huyền Ú lão ma tại Đạp Minh Sơn một trận chiến bên trên vậy mà không chết, thậm chí lựa chọn hậu Lương xem như nơi sống yên ổn. Lâm đạo huyền khép cười một tiếng, nói rằng, thành tiên bí mật, kỳ thật ta cũng không quá để ý. Tào Uyên lúc này lại là ngửa đầu nhìn thiên, cười lắc đầu. Thật không nghĩ đến tái tạo động thiên phương pháp, thế mà lại thành Lâm tiền bối thứ cần thiết nhất. Lâm đạo huyền thần sắc bình tĩnh, hỏi, Bạch Long có thể bố cục đến một bước này? Tào Uyên vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm nói, không rõ ràng. Bí mật này, theo Bạch Long bỏ mình, cũng biết vĩnh viễn yên lặng. Tào Uyên nhìn về phía cung điện trên đất Lương Tước, bình tĩnh nói, mặc kệ Lương Tước thế nào tuyển, Bạch tiên sinh đều vì nàng sắp xếp xong xuôi đường lui. An ngay nói thật, tại Bạch tiên sinh trước mặt, tất cả dã tâm nhu đồ đều chẳng qua là trò cười mà thôi. Lâm đạo huyền có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tào Uyên, hỏi, nhưng nếu không có hôm nay, ngươi liền cam tâm làm Lương Tước quốc sư? Trước mắt vị này xuất thân nhu nhiên, đã là Bạch Long đệ tử, lại là tử sĩ giáp Tào Uyên, tâm tính chi kỳ não, dã tâm sự hùng tráng, không thua đương đại bất kỳ người nào. Lương Tước mặc dù nhất thống Tây Mạc, thành trên danh nghĩa vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, nhưng so với ổ phá đại, lại là chênh lệch rất xa. Dù sao Lương Tước trung quy là người Trung Nguyên, vậy có thể dở sa mạc phía tây càng là Tào Uyên chắp tay đưa tới. Tào Uyên lúc này ánh mắt phức tạp, trầm mặc hứa cửu, ta không thể không làm như vậy. Bạch tiên sinh thậm chí có thể mưu đồ cho tới hôm nay một bước này, như thế nào lại tùy ý ta xoán bị? nếu như không có hôm nay, ta Tào Uyên liền chỉ có thể cả một đời làm hậu lương quốc sư, là lương tức mưu đồ Trung Nguyên. Tào Uyên không biết rõ Bạch Long có hay không an bài đối phó mình người, nhưng là Tào Uyên không dám đánh cược. Thân làm Bạch Long thân truyền đệ tử, Tào Uyên rõ ràng nhất Bạch Long. Dù là Tào Uyên dã tâm bừng bừng, thế nhưng không thể không thành thành thật thật thu hồi nhanh bước, đem 8 năm đánh xuống nửa cái Tây Mạc đưa đến lương tức trong tay. Tào Uyên ngay thẳng nói, ta sẽ không vi phạm cùng Bạch Tiên Sinh hứa hẹn. Lâm Đạo Huyền vuốt ve cái cằm, nói rằng, tái tạo động tiên cùng tiên nhân di thể bí ẩn, đổi lương tức mệnh, đầy đủ. Bất quá ngươi liền không sợ ta trở mặt? Dù sao bí ẩn ta đã biết, hiện tại đem các ngươi toàn bộ chém giết, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Tào Uyên lại là ánh mắt bình tĩnh, cười lắc đầu. Chắc hẳn lấy Lâm Tiền bối cảnh giới, tự nhiên khinh thường âm nhu quỷ kế. Lâm Đạo Huyền lúc này lộ ra ý cười, vỗ nhẹ Tào Uyên bả vai. Đương nhiên, Tây Mạc về ngươi. Lâm Đạo Huyền dưới chân màu mực đạo khí bắt đầu tán đi, trên đất lương tức lúc này đã lâm vào hôn mê, nơi bụng máu tươi tuôn ra, đem nguyên bản liền xích hồng phượng bảo nhuộm càng thêm đỏ thắm. Lâm Đạo Huyền cúi đầu nhìn xem dưới chân lương tức. Tấm kia vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cũng không có bất kỳ thống khổ, chỉ là thoải mái nhắm con mắt lại. Cách đó không xa Triệu Vong Cơ lúc này cũng giáng chống đỡ lấy bỏ dậy. Lâm Đạo Huyền có chút ghé mắt, nhìn cách đó không xa Triệu Vong Cơ, bình tĩnh nói, mang nàng đi thôi. Triệu Vong Cơ đi vào lương tức bên cạnh, lấy chân khí ổn định lương tức thương thế, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lâm Đạo Huyền một cái. Lâm Đạo Huyền thu tầm mắt lại, không tiếp tục nhìn về phía lương tức, sau đó nhanh chân bước ra Thiên Thanh Điện. Tào Uyên theo sau lưng, mắt thấy Lâm Đạo Huyền thân hình hóa cầu vồng rời đi. Thiên Thanh Điện bên ngoài, lúc này những cấm quân kia cũng đều lâm vào yên lặng. Hậu lương nữ đế đã chết. Tào Uyên ánh mắt cực nóng, ánh mắt xuyên qua Thiên Thanh Điện, nhìn về phía toàn bộ Nghi Thủy. Rốt cục chờ đến chân chính vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, Tào Uyên. Vũ Châu, nguyên bản một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, lúc này đã là hoàn toàn thay đổi. Dòng suối mở rộng chi nhánh vô số, dãy núi vỡ nát, vài tòa núi nhỏ bị gọt đi không giới hạn. Đại địa bên trên càng là che kín lít nha lít nhít dài nhỏ vết kiếm, lan tràn thật dài. Một chỗ trên đất bằng, có hai vị kiếm tu ngồi xuống một lập. Đứng đây chính là một vị tuổi trẻ kiếm tu, đang chậm rãi đem một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm chậm rãi cắm vào bên hông vỏ kiếm. Tiêu Lưu cười treo tốt tơ mềm, nói rằng, sư thúc, kiếm lực không tăng trưởng a. Ngồi chính là một vị nam tử trung niên, quần áo trên người đều che kín vết kiếm, một thanh trường kiếm nghiêng cắm ở bên cạnh. Thương chính túi đầu xuống, loạn sông cứ như vậy cắm ở bên cạnh. Là ta thua. Hai vị đều là xuất thân Nam Việt rừng kiếm kiếm tu, vẫn kiếm một trận. Đối phận cao hơn, luyện kiếm càng lâu thương chính, thua. Bại bởi Tiêu Lưu. Tiêu Lưu vừa cười vừa nói, sư thúc, có rảnh có thể trở về Nam Việt rừng kiếm nhìn xem. Khương Chính lại là trầm mặc không nói, Hứa Cửu về sau mới chậm rãi nói rằng, Khương Chính không còn mặt mũi đối Nam Việt rừng kiếm. Tiêu Lưu cười cười, nói rằng, Khương Chính kiếm, không sai biệt lắm được. Khương Chính kiếm là cùng Ngô Phượng Đồng cùng thế hệ kiếm tu, ban đầu là Nam Việt rừng kiếm đỉnh tiêm kiếm tu một trong. Về sau vẫn kiếm Hàn Đảm kiếm tiên đại bại, tự giác hổ thẹn Nam Việt rừng kiếm, thế là rời đi Nam Việt rừng kiếm, đem tính danh bên trong kiếm chữ cũng đi trừ, dừng chân Vũ Châu. Tiêu Lưu lại là không thèm để ý chút nào, nói rằng, Nam Việt rừng kiếm sỉ nhục, sẽ từ ta Tiêu Lưu tẩy đi. Khương Chính dương mắt, nhìn xem cái này Nam Việt rừng kiếm kiếm đạo thiên tài. Tiêu Lưu cũng không để ý tới Khương Chính, lập tức quay người nói rằng, ta sớm muộn sẽ vân kiếm Hàn Đàm. Sau một khắc, Tiêu Lưu hóa thành kiếm quang rời đi. Cùng lúc đó, lưu động ngoài thành, một vị dung mạo cực đẹp, cầm trong tay bích vân kiếm nữ tử kiếm tiên, đã sớm cầm kiếm mà đứng. Tần Quy Đề cầm trong tay bích vân kiếm, nhìn về phía lưu động thành phương hướng. Chỉ là sau một lát, lưu động trên thành liền có một hạt tuyết trắng kiếm quang sáng lên. Có người ngự kiếm mà đến. Một đạo tuyết trắng kiếm quang tại Tần Quy Đề cách đó không xa rơi xuống. Vương Chấn thân hình rơi xuống đất, ánh mắt nhất động. Tần Quy Đề. Tần Quy Đề tại nhìn thấy vị này Bạch Bảo kiếm tu về sau, chậm rãi đem Bích Vân mũi kiếm chỉ hướng Vương Chấn. Quá hư kiếm cửa Tần Quy Đề, đến đây Vân kiếm Vương Chấn. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng. Vương Chấn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chậm rãi nắm chặt sau lưng ngọc nát chu kiếm. Toàn thân do trời khe ngọc chế tạo, đen như mực. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nắm chặt ngọc nát chu kiếm. Sai trai Vương Chấn, tiếp kiếm. Sau một khắc, hai vị kiếm tu đồng thời xuất kiếm. Tự lưu động thành hướng nơi xa nhìn lại, tuyết trắng kiếm quang tổng cộng sáng lên 3 lần. Mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm khí long trọng, trùng trùng điệp điệp. Quá hư kiếm cửa Tần Quy Đề, sai trai Vương Chấn. Hai vị tuổi trẻ kiếm tiên lẫn nhau vân kiếm một trận, kiếm khí tung hành. Đại địa bị kiếm quang đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vương Chấn thân hình rơi xuống, bạch bào không nhiễm trần thế. Trong tay nắm một thanh đen nhánh chuôi kiếm, sau lưng có hơn ngàn mảnh vụn chậm rãi bay tới, dần dần hội tụ thành hoàn chỉnh trường kiếm. Đối diện, Tần Quy Đề quỳ một chân trên đất, bích vân kiếm cắm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra vết máu. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, đem ngọc nát một lần nữa cõng về sau lưng. Có nhiều đắc tội. Tần Quy Đề lúc này không nói một lời, cầm thật chặt bích vân kiếm. Một trận vân kiếm về sau, nguyên bản nửa bước huyền thần cảnh Tần Quy Đề, mượn nhờ Vương Chấn đưa kiếm, thành công bước vào huyền thần cảnh. Chỉ là vân kiếm vẫn thua. Tần Quy Đề yên lặng thu hồi bích vân kiếm, lặng yên rời đi. Vương Chấn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt. Quá hư kiếm cửa xuất thân, trời sinh kiếm thể Tần Quy Đề, vân kiếm trước thua Tiêu Lưu, lại thua Vương Chấn. Hai trận vân kiếm đều bại. Chương 367, lại đến Vân Xuyên Phúc Địa. Chương 367, lại đến Vân Xuyên Phúc Địa. Lâm Đạo Huyền theo Tây Mạc rời đi về sau, lập tức lên đường đi hướng Vân Xuyên Phúc Địa. Màu mực bay cầu vồng không chút gì che giấu, oanh minh xẹt qua chân trời. Một đầu màu mực dây dài tự Tây Mạc lan tràn hướng Vân Xuyên Phúc Địa, ở chân trời thật lâu không tiêu tan. Từ khi Lâm Đạo Huyền hiện thân về sau, ra tay không chút gì che lấp. Bất luận là Thiên Kinh Thành đại chiến, hay là Âm Dương Gia vấn thiên cơ, thậm chí là hiện thân Nghi Thủy Thiên Thanh Điện, đều không ngoại lệ, đều là thanh thế to lớn. Thậm chí người chưa đến, liền trước có màu mực đạo khí nhiễm khai thiên tế. Bây giờ cũng là màu mực bay cầu vồng thẳng đến Vân Xuyên Phúc Địa, liên tiếp vượt qua mấy châu. Không chỉ là một châu võ phu, thậm chí là bình thường bách tính, đều có thể thấy rõ ràng đầu kia màu mực dây dài. Cũng liền không phải số ít người nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc. Trong đó có bây giờ đang tiếp nhận hoàng bị, trở thành Thái Hòa Vương triều tân đế Dương Dịch. Thậm chí là đại tướng quân Thôi Ngạc đều mấy ngày không ngủ, tụ lại trọng binh chấn giữ Thiên Kinh thành. Sợ Lâm Đạo Huyền đi mà quay lại. Chỉ là Lâm Đạo Huyền lúc này lại cũng không tâm tư khác, một đường thẳng đến Vân Xuyên Phúc Địa. Oanh! Màu mực bay cầu vồng trong nháy mắt xuyên thủng Vân Xuyên Phúc Địa tầng mây. Lâm Đạo Huyền thân hình rơi vào Vân Xuyên Phúc Địa một tòa núi cao, nhìn trước mắt Vân Xuyên Phúc Địa. Vẫn như cũng là mây mù lượn lờ, sông núi như ẩn như hiện. Nguyên bản Vân Xuyên Phúc Địa là bị hái mai cắt chiếm cứ. Tại trong mây chế tạo một tòa bạch ngọc tháp, trước sau hai vị hái mai cắt chủ đều trấn thủ trong đó. Chỉ là về sau bị Lâm Thác giết sạch sành sanh. Địa phẩm trở lên thích khách đều không ngoại lệ, toàn bộ chết xong. Đương đại hái mai các chủ, thiên phẩm sát thủ dị thủ, cùng bên trên một vị hái mai các chủ, Từ Hàn. Hai vị huyền thần cảnh đỉnh phong sát thủ đều là bị Lâm Thác tự tay chém giết. Liên quan tòa kia 9 tầng bạch ngọc tháp đều bị triệt để đánh nát. Cực thịnh một thời, chiếm cứ Vân Xuyên Phúc Địa hái mai các, trong vòng một ngày hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vật đuổi sao rời, lần nữa đặt chân Vân Xuyên Phúc Địa, cũng đã không phải lúc trước Lâm Thác. Lâm Đạo Huyền có chút nhíu mày, nhìn xem ẩn nấp tại trong mây mù dãy núi. Phiền toái, Bạch Long nơi tang thân liền ở chỗ này, chỉ là mây mù lượn lờ, kéo dài không tiêu tan. Lâm Đạo Huyền thân hình chậm rãi nguyên không, hai con ngươi chuyển thành thuần kim sắc. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ Vân Xuyên Phúc Địa. Lâm Đạo Huyền hai tay vào ngực, trên thân màu mực đạo khí trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Màu mực đạo khí lấy Lâm Đạo Huyền làm trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán. Tán. Nguyên bản quay chung quanh tại Vân Xuyên Phúc Địa mây mù, cùng màu mực đạo khí tiếp xúc trong nháy mắt liền bị tách ra. Lấy Lâm Đạo Huyền lúc đầu tự thân một hạt màu mực bắt đầu, trong nháy mắt hướng bốn phía xung mở. Toàn bộ Vân Xuyên Phúc Địa mây mù đều đang nhanh chóng bị đuổi tản ra. Nguyên bản thật tốt thiên hạ mây cảnh, cứ như vậy bị Lâm Đạo Huyền lấy ngang ngược thủ đoạn tách ra. Theo trước mắt mây mù tán đi, vô số dãy núi bắt đầu hiện ra chân thân. Vân Xuyên Phúc Địa bên trong cũng có một chút tìm kiếm đạo lý văn nhân mà khách đang say mê tại trong mây mù, nhưng lại mỗi ngày tế có màu mực nhiễm mở, cấp tốc tách ra mây mù. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cũng liền vào lúc này, Lâm Đạo Huyền đột nhiên nhíu mày. Ân, có một cỗ đạo khí gây nên Lâm Đạo Huyền chú ý, đối với những cái kia không có chút nào cảnh giới văn nhân mà khách, Lâm Đạo Huyền đều là không thèm để ý chút nào. Nhưng lại có một vị võ đạo tông sư dẫn đi Lâm Đạo Huyền ánh mắt. Lâm Đạo Huyền không chút do dự, lập tức hóa cầu vồng phóng tới kia cô đạo khí chỗ. Theo Lâm Đạo Huyền không che giấu chút nào từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị người mặc hắc bào tông sư trước mặt. Người kia lấy mũ trùm che lấp khuôn mặt, nhưng lại nhìn thấy trước mắt nam tử tóc trắng về sau, vẫn như cũng là khó nén giật mình vẻ mặt. Lâm Đạo Huyền lười nhác nói nhảm một câu, chỉ là có chút nhíu mày, trong nháy mắt liền có màu mực đạo khí xông ra. Màu mực đạo khí gào thét mà đến, trong nháy mắt đem người kia áo bào đen xé nát. Người kia bị ép lộ ra chân dung, là một vị cực kỳ quái dị nữ tử. Hốc mắt thâm thúy, toàn thân chân khí tràn đầy, có thể khuôn mặt một nửa là thanh xuân thiếu nữ, một nửa khác lại là mênh mang lão phụ. Lý Mộc Liên lúc này vẻ mặt kinh hãi, nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện Lâm Đạo Huyền, cả người trợn mắt hốt hồn. Tại nhìn thấy màu mực đạo khí một phút này, Lý Mộc Liên liền đoán được người tới thân phận. Lâm Đạo Huyền nheo lại đôi mắt, có thể trong mắt kim quang óng ánh vẫn như cũng là dọa người vô cùng. Dù là Lý Mộc Liên đã là huyền thần cảnh tu vi, có thể như cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lý Mộc Liên lòng dạ biết rõ, người trước mắt chính là vị kia thiên hạ đệ nhất, chỉ cần hắn muốn ra tay, mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Đạo Huyền nhìn chằm chằm Lý Mộc Liên nhìn một lát, đột nhiên cười nói, thật sự là đáng thương. Một nửa là thiếu nữ, một nửa khác là lão phụ. Lâm Đạo Huyền nhìn cực kỳ tinh tường, là Lý Mộc Liên đại đạo xuất hiện sai lầm. Lý Mộc Liên đè xuống trong lòng sợ hãi, ổn quyền nói rằng, Điên Đạo Sơn, Lý Mộc Liên gặp qua rừng đại tông sư. Lâm Đạo Huyền nghe được Điên Đạo Sơn, lộ ra một vẻ ý cười. Điên Đạo Sơn, võ đạo trên đỉnh núi, vị trí không nhiều. Gần nhất một vị đại tông sư, chính là một cái yên lặng trọn vẹn 120 năm, mượn bận bước vào thiên nhân cảnh tu sĩ. Lâm Đạo Huyền như cũ trên mặt ý cười, dương lên cái cằm. Không ngại cực khổ chạy đến Vân Xuyên Phúc Địa chờ ta, nói một chút, bởi vì cái gì? Lý Mộc Liên vẻ mặt cũng không biến hóa, đối với Lâm Đạo Huyền đoán ra ý nghĩ của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Mộc Liên đích thật là sớm đã nhận ra màu mực bay cầu vồng đi hướng, sau đó sớm chạy đến Vân Xuyên Phúc Địa. Ở chỗ này chờ đợi vị này thiên hạ đệ nhất. Lý Mộc Liên hít sâu một hơi, nói rằng, ta xuất thân Điên Đạo Sơn một mạch, đại tông sư Linh Dận chính là ta đã từng sư phó. Cũng liền tại Lý Mộc Liên vừa dứt tiếng sát na, đột nhiên một sợi màu mực đạo khí trong nháy mắt xuyên thủng Lý Mộc Liên bả vai. Lý Mộc Liên bên trái bả vai trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, cả người thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài. Lý Mộc Liên đột nhiên che bả vai, sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ ngây ngốc nhìn cách đó không xa Lâm Đạo Huyền. Vì cái gì? Lâm Đạo Huyền đột nhiên ra tay, nhường Lý Mộc Liên căn bản không có chút nào phòng bị. Màu mực đạo khí trong nháy mắt liền đem cánh tay trái bả vai xuyên thủng. Lúc này Lâm Đạo Huyền vẫn như cũng là trên mặt ý cười, trên đầu ngón tay màu mực đạo khí tán đi. Câu nói đầu tiên, ngươi đại khái còn có thể nói hai câu. Lý Mộc Liên lúc này sắc mặt biến hóa không ngừng, cánh tay trái vết thương máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt, liền thương tổn tới một vị huyền thần cảnh tông sư. Nhìn cách đó không xa như cũ trên mặt ý cười Lâm Đạo Huyền, Lý Mộc Liên chỉ cảm thấy toàn thân âm hàn. Ở trước mặt hắn nói câu nào, một cái giá lớn đều to lớn như thế. còn có thể nói hai câu. Nếu như mình hai câu nói cho không ra hắn hài lòng đáp án, chính mình liền sẽ chết. Lý Mộc Liên lúc này cắn chặt răng, nói rằng, Đinh Dần là thừa dịp rừng đại tông sư tại Thập Vạn Đại Sơn, cưỡng ép chiếm cứ võ vận, cưỡng ép nắm giữ rừng đại tông sư vị trí. Đinh Dần thừa dịp lúc trước Lâm Đạo Huyền bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn, cưỡng ép tại võ đạo đỉnh núi dừng chân. Lý Mộc Liên vô cùng thống hận chính mình đã từng sư tôn Đinh Dần, không giờ khắc nào không mong muốn Đinh Dần chết. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy màu mực đạo khí nhoáng một cái. Lý Mộc Liên bụng dưới bị trong nháy mắt xuyên thủng. Phanh! Lý Mộc Liên đột nhiên té ngã trên đất, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi. Một kích xuyên thủng Lý Mộc Liên đan điền. Lý Mộc Liên kinh hãi, gắt gao cắn răng, một chiêu này cơ hồ đánh nát chính mình đan điền, giờ phút này không thể không thôi động thuật pháp. Vùng đan điền huyết động bắt đầu cấp tốc khôi phục. Kia một nửa thanh xuân thiếu nữ khuôn mặt, lúc này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Lâm Đạo Huyền nhìn thấy trước mắt một màn, có chút nhíu mày. Một câu cuối cùng, Lý Mộc Liên lúc này không để ý tới cái khác, dùng sức ngẩng đầu. Đinh Dần bản mệnh pháp môn tên là Thất Tinh Chuyển Sinh, có thể dùng nhân thần hồn khởi tự hoàn sinh. Chương 368, tái tạo động thiên bí mật. Chương 368, tái tạo động thiên bí mật. Lời này vừa nói ra, Lâm Đạo Huyền hơi nhíu lên lông mày. Thất Tinh Chuyển Sinh, Điên Đảo Sơn đại tông sư Đinh Dần bản mệnh pháp môn sao? Mỗi một vị thiên nhân cảnh đại tông sư đều có một môn để mà chứng đạo bản mệnh pháp môn, đều không ngoại lệ. Lý Mộc Liên lúc này giãy giụa lấy ngẩng đầu, đưa tay dắt chính mình thiếu nữ khuôn mặt kia nửa gương mặt. Lúc trước ta bước vào Điên Đảo Sơn tu hành, bước vào huyền thần cảnh một cái giá lớn, chính là già yếu trọn vẹn 30 năm, về sau ta nghịch hành đại đạo, ý đồ thay đổi già yếu. Chỉ là ta đi lối rẽ, cuối cùng chỉ thay đổi một nửa thân thể. Có thể Đinh Dần khác biệt, hắn khổ đợi 120 năm, cuối cùng bù đắp đại đạo, bước vào thiên nhân cảnh, thậm chí phản lao hoàn đồng. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộc Liên, chưa từng mở miệng. Lý Mộc Liên lúc này vẻ mặt lo lắng, nói rằng, ta biết rừng đại tông sư là muốn cứu người, Đinh Dần bản mệnh pháp môn, cái kia đạo thất tinh chuyển sinh, nhất định có thể làm được. Nhưng lúc này Lâm Đạo Huyền lại là nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Lý Mộc Liên. Ra ngoài đạo lực đầy đủ cao, Lâm Đạo Huyền rõ ràng phát giác Lý Mộc Liên tiếng lòng rung động. Lý Mộc Liên nói tuyệt đối là lời nói thật, đồng thời chỉ là một lòng mong muốn mượn nhờ tay mình, đi cho Đinh Dần tìm không thoải mái. Có thể Lâm Đạo Huyền lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật đúng là xảo a. Khương Chỉ biến mất không thấy gì nữa về sau, đi qua một chuyến Tây Mạc, Bạch Long đưa tới tái tạo động thiên bí mật. Bây giờ lại đến Vân Xuyên Phúc Địa, liền lại có Lý Mộc Liên đưa tới một cái thất tinh chuyển sinh. Dường như sớm đã có người vì Lâm Đạo Huyền chuẩn bị xong tất cả, cũng đang chờ mình tới lấy. Lý Mộc Liên lúc này cũng không hiểu biết cái khác, chỉ là như cũng sợ hãi nhìn xem Lâm Đạo Huyền. Lý Mộc Liên trong lòng cũng không rõ ràng, Lâm Đạo Huyền đến cùng có thể hay không bởi vì thất tinh chuyển sinh tâm động. Vốn cho là Đinh Dần tọa trấn nghi thủy về sau, Lâm Đạo Huyền cùng Đinh Dần sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tại Lâm Đạo Huyền thiên kinh thành đánh một trận xong, Đinh Dần vậy mà không tiếc hao tổn đạo hạnh, cũng muốn thoát ly thiên thanh điện. Lâm Đạo Huyền thân thể không xuống, một đôi tròng mắt màu vàng nóng đánh giá Lý Mộc Liên. Gần trong gang tấc, Lý Mộc Liên tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng. Thất tinh chuyển sinh là Đinh Dần bản mệnh pháp môn lại là mỗi một vị thiên nhân cảnh đại đạo căn bản. Ngươi muốn cho ta giết Đinh Dần? Lý Mộc Liên nhìn xem Lâm Đạo Huyền gần trong gang tấc ánh mắt, giờ phút này nàng tin tưởng, một khi chính mình có chỗ giấu giếm, vị này thiên hạ đệ nhất sẽ không chút do dự ra tay. Lý Mộc Liên ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, là ta muốn Đinh Dần chết. Lâm Đạo Huyền lại là thần sắc bình tĩnh, hỏi, vì cái gì? Lý Mộc Liên cũng không giấu giếm, trong ánh mắt có nồng đậm thương cảm. Điên Đảo Sơn bên trong, Đinh Dần môn hạ ngoại trừ ta, còn có một vị sư đệ. Hắn so ta muộn nhập Điên Đảo Sơn 30 năm, tên là Lữ Xuyên. Tại đưa thân huyền thần cảnh về sau, bởi vì ta cùng Đinh Dần đại đạo không hợp, lại đi nhầm đại đạo, thế là ta liền rời đi Điên Đảo Sơn, ta ý đồ mang đi Lữ Xuyên, bất quá Lữ Xuyên lại không muốn cùng ta cùng một chỗ rời đi. Lữ Xuyên tại Điên Đảo Sơn tu đạo 50 năm, liền già yếu đến cực điểm. Đinh Dần mong muốn chứng đạo thần tiên, ngoại trừ nhất định phải võ đạo đỉnh núi có đầy đủ vị trí bên ngoài, còn có một đạo hẳn phải chết sinh tử kiếp, Lưu Xuyên chính là Đinh Dần cản kiếp mà sinh. Cuối cùng Đinh Dần tại Điên Đảo Sơn chứng đạo, Lưu Xuyên cũng hoàn toàn hồn phi phách tán. Nói đến đây, Lý Mộc Liên bỗng nhiên trầm mặt xuống. Lâm Đạo Huyền cũng không sốt ruột, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Lý Mộc Liên, chờ đợi Lý Mộc Liên lời kế tiếp. Dù sao chỉ là một vị Điên Đảo Sơn sư đệ mà thôi, cũng không đáng giá Lý Mộc Liên như thế phẫn hận. Hứa cửu về sau, Lý Mộc Liên mới run giọng nói rằng, Lưu Xuyên là con của ta. Chính mình bởi vì Đinh Dần mà đi nhầm đại đạo, biến thành Đinh Dần thử lỗi người, cuối cùng làm cho bây giờ thân thể một nửa thiếu nữ một nửa lão phụ. Con trai mình Lưu Xuyên bị đưa vào Điên Đảo Sơn về sau, lại biến thành Đinh Dần cản kiếp người. Lâm Đạo Huyền vẻ mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là chậm rãi ngồi thẳng lên. Thất tinh chuyển sinh, cũng không nói thêm cái gì, Lâm Đạo Huyền chỉ là thản nhiên nhìn Lý Mộc Liên một cái, lập tức liền quay người rời đi. Lý Mộc Liên lúc này nhìn xem Lâm Đạo Huyền rời đi, ánh mắt khó nén vui mừng. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Đạo Huyền tiếng nói vang lên, mệnh của ngươi giữ đi. Bất quá ta không quá ưa thích bên trên ba cảnh. Dứt lời, Lâm Đạo Huyền thân hình trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Lý Mộc Liên tại nguyên chỗ ngu ngơ ngứa cửu, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh trở lại. Sau đó Lý Mộc Liên trực tiếp một tay cắm vào chính mình bụng dưới, tự hành xoắn nát đan điền. Nguyên bản đã là huyền thần cảnh Lý Mộc Liên lập tức khí tức bị bại, tự thân bị mở đất mở khí phủ cũng đều bắt đầu vỡ nát. Chỉ là hô hấp ở giữa liền rơi xuống kim thân cảnh. Đồng thời Lý Mộc Liên một bên thiếu nữ khuôn mặt nửa gương mặt, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng già yếu, nơi khóe mắt nếp nhăn tăng nhiều, làn da biến vàng như nến. Có thể Lý Mộc Liên lại như cũng động tác không ngừng. Cuối cùng Lý Mộc Liên theo kim thân cảnh ngã hồi khí cùng cảnh, tự thân đan điền bị xoắn nát hơn phân nửa, thân người tiểu thiên địa cũng là tứ phía lọt gió. Nguyên bản thiếu nữ khuôn mặt, lúc này cũng già yếu thành lão phụ, cùng một nửa khác thân thể không khác. Lý Mộc Liên biến thành một vị lão phụ, yên lặng chống lên thân thể, biến mất tại Vân Xuyên Phúc Địa bên trong. Một chỗ khác, Lâm Đạo Huyền vừa đi về phía một chỗ dãy núi, một bên lấy màu mực đạo khí mở đường. Trước mắt dãy núi bị màu mực đạo khí bổ ra, trực tiếp mạnh mẽ mở ra một đầu đại đạo. Dãy núi bên trong có một chỗ sơn động xuất hiện. Chỗ này dãy núi ẩn nấp tại Vân Xuyên Phúc Địa bên trong, người bình thường rất khó tìm tới. Bạch Long sau cùng nơi tán thân, Lâm Đạo Huyền cũng không do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Sơn động âm hàn, lại cực kỳ mờ tối. Cùng nó nói là mộ huyệt, không khỏi quá mức miễn cưỡng. Chỉ có một tòa thạch quan mà thôi. Xem như một đời mưu sĩ, sau khi chết cứ như vậy tán thân tại trốn không người. Sinh tiền chính là cô hồn, sau khi chết cũng muốn làm dã quỷ. Lâm Đạo Huyền cứ như vậy phá vỡ sơn động, trực tiếp đi hướng chỗ sâu. Thạch quan phía sau là một tảng đá lớn, lấy đao kiếm khắc vô số vết tích, lít nha lít nhít. Khối này trên đá lớn chính là ghi lại tái tạo động thiên phương pháp, cũng không có bất kỳ câu đố, cũng không cái gì trở ngại. Trong sơn động cũng chỉ có một tòa thạch quan, cùng thời khắc này tại trên đá lớn tái tạo động thiên phương pháp. Lâm Đạo Huyền nhìn xem trên đá lớn vết khắc, ước chừng là mấy trăm năm trước lưu lại. Động thiên phúc địa vốn là thiên địa dựng dục pháp, tích chứa trong đó chính là thiên địa bản nguyên linh khí, trải qua vạn năm hội tụ mà thành. Động thiên chính là như là một tôn chứa đầy nước bình sứ. Bình sứ chính là động thiên bản thân, trong đó nước chính là thiên địa bản nguyên linh khí. Đào Lâm động thiên không chỉ có phá thành mảnh nhỏ, trong đó bản nguyên linh khí càng là tiêu tán không còn. Cái gọi là tái tạo động thiên, chính là muốn lấy bốn kiện phẩm chất cực cao hậu thiên chí bảo, phân biệt trấn áp tứ phương, chống đỡ động thiên nguyên bản giằng cùng, bù đắp nguyên bản động thiên lỗ thủng. Lấy hậu thiên chắn tiên thiên, trước đem bình sứ lỗ thủng bổ lên, không còn tiêu tán trong đó linh khí. Sau đó, mong muốn lại lấy thiên địa bản nguyên linh khí bổ khuyết động thiên, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đem còn lại động thiên đánh nát, đem còn lại động thiên bản nguyên chân khí hội tụ đến Đào Lâm động thiên. Chương 369, người thứ 3 chương 369, người thứ 3 Lâm Đạo Huyền lông mày nhíu lại. Đánh nát còn lại động thiên, chỉ là đem nguyên bản Đào Lâm động thiên bình sứ bù đắp, bất quá là dừng tổn hại. Mong muốn chờ đợi thiên địa bản nguyên linh khí lại tự hành hội tụ tại Đào Lâm động thiên bên trong, chỉ sợ cần vạn năm thời gian. Cho nên chỉ có thể đi đánh nát còn lại động thiên, đem còn lại động thiên hội tụ thiên địa bản nguyên linh khí hội tụ tại Đào Lâm động thiên. Lâm Đạo Huyền ánh mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, bốn kiện phẩm chất đầy đủ cao hậu thiên chí bảo. Trong tay Thiên Lý Giang Sơn đổ xem như một cái, Âm Dương gia Âm Dương Lưỡng Nghi chúng cũng là. Lại có là Long Hổ Sơn Thiên Sư phát ấn. Lâm Đạo Huyền nhìn xem khối này cự thạch hứa cửu, thần sắc bình tĩnh. Bất luận là tái tạo động thiên phương pháp, vẫn là đinh dần thất tinh chuyển sinh, cùng cương chỉ biến mất không thấy. Dường như có người tận lực bố trí xong những này đồng dạng. Bất quá, Lâm Đạo Huyền cũng không thèm để ý bất luận là trăm phương ngàn kế mưu đồ cũng tốt, hay là vận mệnh cho phép cũng được. Lâm Đạo Huyền đều không để ý bất luận là ai ngăn ở phía trước, bất luận là loại nào mưu đồ. Con đường này Lâm Đạo Huyền đều đi định rồi. Nếu như nhất định phải nói lý do gì, vậy liền chỉ có một cái. Bởi vì ta là thiên hạ đệ nhất, phía nam thiên hạ, Trường An thành. Lúc này thái cực trong điện, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trần Phàm lúc này sắc mặt âm trầm như nước, một tay chống tại trên long ỷ, trùng đồng lộ ra, trong đó hình như có phong bạo thai nghén. Dưới đây tất cả văn võ đại thần, lúc này vậy mà trong lúc nhất thời đều câm như hến, không một người dám mở miệng trước. Trước điện tư đều kiểm tra ti tội mạng, lúc này cũng là sắc mặt khó xử. Lâm Đạo Huyền hiện thân thiên thanh điện, hậu lương nữ đế lương tức bỏ mình, hậu lương sụp đổ tin tức đã truyền đến Trường An thành. Bây giờ Thái Hòa Vương Triều Dương Hách bỏ mình, Dương Dịch vào chỗ về sau, Từ Châu Vương Trần Khai phản ra Thái Hòa, chiếm cứ Từ Châu cùng Lích Châu, tự lập làm vương, định đô Từ Châu, giật phong thành, quốc hiệu là Càng. Nguyên bản tạo thế chân bạc thiên hạ cách cục bị trong nháy mắt chia tách. Quốc lực mạnh nhất Thái Hòa Vương Triều bây giờ đã là bị ép chia rẽ, hậu lương cũng chia băng phân ly. Chiếm cứ phía nam thiên hạ Mở Gia Nguyên, mặc dù ném đi Lích Châu, có thể đã trở thành đương kim quốc lực thịnh nhất vương triều. Thân là Mở Nguyên Hoàng đế Trần Phàm đã thành nhất có nhìn vấn đỉnh thiên hạ tồn tại. Không nói tới bây giờ Khai Nguyên Vương Triệu, nhưng còn có Chân Dương Võ Thánh vị này thiên nhân cảnh đại tông sư tọa chấn. Rõ ràng là hẳn là đầy đủ Trường An thành sôi trào thiên đại chuyện tốt, nhưng hôm nay toàn bộ thái cực điện lại bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Thậm chí trọng đồng hoàng đế Chân Phàm, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dưới đây văn võ quan viên cũng đều là túi đầu không nói. Sở dĩ thái cực trong điện như thế kiềm chế, nguyên nhân là Vân Châu ra một kiện đại sự. Trường An thành phía Nam Vân Châu, ngắn ngủi 3 ngày. Vân Châu thích sứ Tư Mã Nam, Vân Châu biệt giá Nguyên Lúa Tâm, Vân Châu trị bên trong Trần Hiểu cùng, Vân Châu Tư Mã Thả Tuyên. Bốn vị Vân Châu quan biên, cùng trong quan phủ tất cả quan biên, lại bị chém giết hầu như không còn. Không chỉ có như thế, thậm chí đều kiểm tra ti tượng mà tan bài tại Vân Châu chú Châu Tông Sư, vậy mà toàn bộ mất tích. 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày. Vân Châu vậy mà xảy ra như thế kỳ biến. Ti tượng mạng, bây giờ trước điện tư đóng tại Vân Châu tu sĩ, có liên là sao? Trần Phàm thanh âm trầm thấp, trung đồng nhìn về phía dưới đáy ti tượng mạng. Thân làm trước điện tư nhất cao thống lĩnh ti tượng mạng, bản thân chính là một vị huyền thần cảnh tông sư, càng là phụ trách chấp trưởng Khai Nguyên Vương triều các châu chú châu tông sư. Ti tượng mạng cúi đầu xuống, nói rằng Vân Châu 5 vị kim thân cảnh tông sư, toàn bộ không biết tung tích, bản vô âm tín. Khí cùng cảnh chú châu tu sĩ, bây giờ như cũ tại liên hệ. Trần Phàm đột nhiên cầm trong tay tấu chương cái ra. Phế vật, một đám phế vật. Vân Châu tất cả chú châu tu sĩ vậy mà toàn bộ không biết tung tích. Khai Nguyên hàng năm mấy trăm vạn đồng lộc đều cho chó ăn trưa. Trần Phàm trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân, long nhan giận dữ. Ti Tượng Mạt cúi đầu xuống, cắn răng nói, trước điện tư Đâu Ngu Hầu phòng ngự đã tiến về Vân Châu, không bao lâu liền sẽ có tin tức. Đâu Ngu Hầu phòng ngự chính là một vị huyền thần cảnh tông sư, tại Vân Châu xảy ra chuyện về sau, liền lập tức lên đường đi hướng Vân Châu. Cũng liền vào lúc này, Ti Tượng Mạt bỗng nhiên tâm thần rung động, ngược lại nhìn về phía Thái Cực Điện bên ngoài. Không chỉ là Ti Tượng Mạt, ở đây tất cả bên trên ba cảnh phía trên tông sư đều là lòng có cảm giác. Người mang trùng đồng chân phạm cũng là trùng đồng nhấp nô, ngược lại ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, Trường An thành bên ngoài có người đạp không mà đến. Người kia lăng không đạo hư, thân hình đơn bạc, tóc dài theo gió phiêu lãng. Khoảng cách Trường An thành vẹn vẹn 10 dặm. Theo người này hiện thân, Trường An thành bên trong Khâm Tiên giám dẫn đầu phát giác, lập tức báo cáo Thái Cực Điện. Mà Trường An thành bên trong võ đạo tông sư cũng đồng thời lòng có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía Trường An thành bên ngoài. Vô hình bàng bạc đạo khí từ Trường An thành bên ngoài ép mà đến. Trần Phàm cấp tốc kịp phản ứng, cùng mấy vị võ đạo tông sư đồng loạt xuất hiện tại Trường An thành đầu. Trần Phàm không để ý khuyên can, khăng khăng đích thân tới đầu tường. Trừ bỏ đều kiểm tra Ti Tượng Mạt bên ngoài, lục tục ngoe ngoe chạy đến mấy vị võ đạo tông sư. Đều không ngoại lệ, đều là tu vi cực cao người. Thậm chí Khâm Thiên giám tu sĩ cũng tới mấy vị. Làm sao có thể? Ti Tượng Mạt vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Sẽ không sai, một vị người mặc pháp bào lão nhân chậm rãi nói rằng, toàn bộ Trường An thành có phân lượng võ đạo tông sư, cơ hồ đồng loạt đi vào đầu tường. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Trường An thành bên ngoài, người kia vẫn như cũng là lăng không đạo hư, bước chân không ngừng. Theo hắn từng bước một tiến về phía trước, bàng bạc đạo khí cũng theo đó không ngừng thúc đẩy. Trần Phàm trùng đồng gấp chằm chằm vị này thân hình đơn bạc nam tử. Ở đây tất cả võ đạo tông sư đều là lòng có cảm giác, nín thở ngưng thần. Ti Tượng Mạt đứng tại Trần Phàm sau lưng, đệ thấp tiếng nói, trầm giọng nói, "Vậy hạ, là một vị thiên nhân cảnh, một vị thiên nhân cảnh đại tông sư đến thăm Trường An thành. Không chỉ có như thế, người này tay phải còn cầm một cái đầu lâu." Khi nhìn rõ đầu lâu trong ngay mắt, Trần Phàm lập tức nheo lại đôi mắt, sát khí hiển thị rõ. Cái đầu kia chính là trước điện tư Đâu Ngu Hầu phòng ngự. Một vị huyền thần cảnh tông sư đầu lâu cứ như vậy bị người kia nhấc trong tay. Trên đầu thành tất cả võ đạo tông sư vẻ mặt khác nhau, ngay cả Trần Phàm lúc này đều trầm mặc không nói. Có thể theo người kia khoảng cách Trường An thành càng ngày càng gần, kia bàng bạc đạo khí cũng đè xuống Trường An thành. Ti Tượng Mạt hừ lạnh một tiếng, trên thân chân khí trong nháy mắt đẩy ra. Không chỉ là Ti Tượng Mạt, ở đây tất cả huyền thần cảnh tông sư đều là yên lặng đẩy ra chân khí bản thân. Hô, vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư đạo khí cùng Trường An thành trên đầu Ti Tượng Mạt đám người đạo khí trong nháy mắt chạm vào nhau tại một chỗ. Trường An thành trước bị mạnh mẽ xô ra một mảnh chân khí bình trướng. Nhưng lúc này Trần Phàm lại là một tay đặt tại đầu tường, trùng đồng nhấp nhô không ngừng. Cái này nhân thân phần không cần nói cũng biết, chính là Chân Long Trúc Tân, điên đảo sơn đinh dần về sau, mới tinh thiên hạ vị thứ ba thiên nhân cảnh đại tông sư, lần thứ nhất hiện thân, chính là đến thăm Trường An thành. Chương 370, Thần Tiên Hoạch Châu chương 370, Thần Tiên Hoạch Châu. Trần Phàm trùng đồng gấp chằm chằm xa xa vị này thiên nhân cảnh đại tông sư, một tay đè lại đầu tường. Cùng lúc đó, sớm đã có Trường An thành cấm quân hội tụ tại trên đầu thành, lít nha lít nhít. Trừ bỏ những cấm quân này bên ngoài, toàn bộ Trường An thành có phân lượng tông sư, cơ hồ toàn bộ chỉnh diện, xếp thành một hàng, khí thế kinh người. Lấy Ti Tượng Mạt cầm đầu, còn lại huyền thần cảnh tông sư lúc này đều là đẩy ra tự thân đạo khí. Trường An thành trên đầu, vô số cỗ hoàn toàn khác biệt đạo khí hội tụ thành một mảnh, cùng vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư đập vào mặt bàng bạc đạo khí chạm vào nhau, giằng co không xong. Mới tinh thiên hạ vị thứ ba đại tông sư sao Trần Phàm tự lẩm bẩm, đồng thời nheo lại đôi mắt, đánh giá người tới. Ti Tượng Mạt lúc này hai tay ôm quyền, hạ giọng, nói rằng, "Bệ hạ, bây giờ Chân Dương Võ Thánh ngay tại theo Võ Thánh Sơn chạy đến, sẽ không quá lâu." Trần Phàm chỉ là nhẹ gật đầu. Một vị mới thiên nhân cảnh hiện thân, tất nhiên sẽ gây nên tọa chấn Võ Thánh Sơn Chân Dương Võ Thánh chú ý. Trần Phàm lại cũng không sốt ruột, thậm chí là có chút hăng hái nhìn xa xa vị kia thân hình đơn bạc đại tông sư. Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư như cũng đang lăng không đạo hư, đạp không mà đi, hướng phía Trường An thành không ngừng tới gần. Có thể vị này thiên nhân cảnh đạo khí nhưng thủy chung bị đặt ở Trường An thành bên ngoài, không được đến gần Trường An thành. Ti Tượng Mạt lúc này đã nhíu mày, chậm rãi nắm chặt song quyền, trên thân chiến giáp nổi lên hàn quang. Không chỉ là đảm nhiệm đều kiểm tra Ti Tượng Mạt, ở đây bên ngoài Khâm Thiên giám tu sĩ cùng còn lại quy thuận Trường An thành giang hồ tông sư cũng đều vận sức chờ phát động. Chỉ cần cái này thiên nhân cảnh đại tông sư dám bước vào Trường An thành một bước, tất nhiên sẽ bị Trường An thành đầu tất cả tông sư vây công. Cũng liền tại khoảng cách Trường An thành bên ngoài một dặm, vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư dừng bước lại, không còn hướng về phía trước. Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư một cặp màu hổ phách đôi mắt, thân hình đơn bạc, trong tay còn cầm một cái đầu lâu. Đầu lâu chủ nhân chính là trước điện tư Đâu Ngu Hầu phòng ngự. Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư kia đối màu hổ phách đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía đầu tượng trung tâm nhất Trần Phàm. Trần Phàm trùng đồng nhấp nô, cùng thiên nhân cảnh đại tông sư đối mặt. Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư đem phòng ngự đầu lâu nhấc lên trước ngực. "Vị này Đâu Ngu Hầu, tại hạ giúp các ngươi trả lại." Dứt lời, hắn trực tiếp sau đó ném đi. Phòng ngự đầu lâu bị cao cao ném đi, xẹt qua một đầu đường vòng cung, trùng điệp ngã tại đầu tượng. Thế nhưng ngay tại phòng ngự đầu lâu muốn ngã nát trước một khắc, Ti Tượng Mạt thân hình lóe lên. Lần nữa đứng tại Trần Phàm sau lưng thời điểm, phòng ngự đầu lâu đã bị Ti Tượng Mạt cầm trong tay. Nhìn xem bị người mạnh mẽ vặn phía dưới sọ phòng ngự, Ti Tượng Mạt sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân làm trước điện tư Đâu Ngu Hầu, thế mà cứ như vậy bị hố. Có thể Trần Phàm không có mở miệng, Ti Tượng Mạt cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, yên lặng đứng ở phía sau. Trần Phàm đối với phòng ngự chết tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư. Vân Châu quan viên cũng là ngươi giết. Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư không có ý giấu giếm chút nào, chỉ có ngần ấy một chút đầu. Là, xem ra ngươi chính là cái kia trọng đồng hoàng đế. Đáng tiếc kia đối trùng đồng, nếu là ngươi không làm hoàng đế, võ đạo một đường sẽ đi được rất xa. Trần Phàm đối với người này lời nói không thèm để ý chút nào. Trời sinh trùng đồng, vốn là người mang dị tượng. Thế nhân không biết, nếu là luận võ học thiên phú, kỳ thật trời sinh trùng đồng Trần Phàm tuyệt đối có thể đưa thân thiên hạ hôm nay nhất lưu. Chỉ là đã định trước không thể đều chiếm được, Trần Phàm đã lựa chọn hoàng vị, cũng chỉ có thể bỏ qua võ đạo. Trần Phàm nheo lại đôi mắt, hỏi, "Trúc Tân, Đinh Dần về sau người thứ ba sao? Nói cho bản vương tên của ngươi." Vị kia thiên nhân cảnh đại tông sư thần sắc bình tĩnh, màu hổ phách đôi mắt lấp lóe dị dạng qua mang. "Thẩm Vân Phi, mới tinh thiên hạ, vị thứ ba thiên nhân cảnh đại tông sư, Thẩm Vân Phi." Cũng liền vào lúc này, Thẩm Vân Phi có chút ghé mắt, nhìn về phía nơi xa, nhíu mày. Võ Thánh Sơn phương hướng có đạo khí trùng thiên mà lên, thẳng đến nơi đây mà đến chân dương võ thánh sao? Trần Phàm trùng đồng gấp chầm chầm Thẩm Vân Phi, nhe răng cười hỏi, đã giết ta Vân Châu thích sứ, lại đến thăm Trường An thành, là muốn ước lượng một chút ta Trần Phàm. Võ Thánh Sơn khoảng cách Trường An thành không gần, chân dương võ thánh trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Dứt lời, Trần Phàm ngoắc ngón tay, cười nhìn về phía Thẩm Vân Phi, lan tới đây, để cho ta Trần Phàm ước lượng một chút ngươi vị này mới thần tiên. Thẩm Vân Phi lại không hề lay động, chỉ là đảo qua toàn bộ Trường An thành đầu. Bây giờ cấm quân đã hội tụ tại trên đầu thành, từng cái nô sàng rời đi ra, vô số thiết giáp cũng đã hội tụ tại Trường An thành hạng, cầm trong tay giao quân dụng trường mâu. Càng có ti tượng mặt ở bên trong hơn 10 vị bên trên ba cảnh tông sư, chân khí đều là đợi ra, người người vận sức chờ phát động. Trừ cái đó ra, Thẩm Vân Phi màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu, mơ hồ còn có thể phát giác được thái cực trong điện có một cô dấu kín cực sâu kiếm khí. Trần Phàm lúc này nụ cười lạnh lẽo, trung đồng bên trong có phong bạo hội tụ. Chỉ cần Thẩm Vân Phi dám bước vào Thiên Kinh thành một bước, lập tức liền sẽ dốc sức vây giết. Thẩm Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Không được, ta không phải vị kia thiên hạ đệ nhất. Một khi bước vào Trường An thành, chính là muốn một người chọn một quốc chi vận. Ngoại trừ thiên hạ kia đầu tiên là một ngoại lệ, thiên hạ hôm nay bất kỳ thiên nhân cảnh đều khó có khả năng làm được. Trần Phàm lúc này cái trán gân xanh cuồng loạn, cả người sắc mặt dữ tợn, cười giận dữ nói, "Thẩm Vân Phi, ngươi có là gan giết Vân Châu thích sứ, không có can đảm tới giết ta Trần Phàm. Cho lão tử bắn tên." Theo Trần Phàm ra lệnh một tiếng, Trường An thành đầu tất cả tên nọ đều là trong nháy mắt bắn ra. Lít nha lít nhít tên nọ lôi cuốn tiếng xé gió mà đến. Thẩm Vân Phi lại là nâng lên một cái tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Định." Trong nháy mắt, tất cả kích xạ mà đến tên nọ vậy mà toàn bộ lơ lửng. Ti tượng mặt lúc này trực tiếp đưa tay một chảo, đem một cây thiết thương bắt bỏ vào trong tay, sau đó đột nhiên ném ra. "Phanh." Không giống với những cái kia lơ lửng tên nọ, cái này thiết thương trong nháy mắt phá vỡ Thẩm Vân Phi đạo khí, thẳng đến Thẩm Vân Phi mi tâm. Có thể Thẩm Vân Phi lại ánh mắt bình tĩnh, tiện tay liền bắt lấy cái này thiết thương, sau đó ném về phía sau lưng. Đối diện với mấy cái này kích xạ mà đến tên nọ, Thẩm Vân Phi cũng không thèm để ý, chỉ là yên lặng cảm giác tại chỗ rất xa đạo khí, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể ở lâu. Bây giờ Chân Dương Võ Thánh đã đang đuổi trên đường tới, một khi bị Chân Dương ngăn chặn đường lui, lại có Trường An thành chúng tông sư phía trước, đến lúc đó liền phiền phái. Thẩm Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, "Trần Phàm, ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân, không xứng chiếm cứ thiên hạ. Mới tinh thiên hạ, hẳn là có chút khác biệt. Vân Châu, về ta Thẩm Vân Phi." Lời này vừa nói ra, Trường An thành đầu tất cả tông sư đều là vẻ mặt đại biến. Vị này mới tinh thiên hạ vị thứ ba thiên nhân cảnh, vậy mà mong muốn hoạch đi Vân Châu. Trần Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhảy đến đầu tường, vậy mà trực tiếp chửi ầm lên. "Thẩm Vân Phi, ta ít ngươi mô, con mẹ nó ngươi mong muốn Vân Châu, con mẹ nó ngươi sao không đem ta Trần Phàm làm thịt, đem toàn bộ khai nguyên lấy đi. Ti tự mạn, đi cho lão tử đem lớn vân kiếm lấy tới." Chương 371, Thiên bại đưa kiếm. Chương 371, Thiên bại đưa kiếm. Ti tự mạn nghe được Trần Phàm lời nói về sau, biến sát, hạ giọng nói, "Bệ hạ, thật phải mời ra lớn mây không?" Chờ Ti tự mạn nói xong, Trần Phàm trực tiếp cắt ngang, mắng to, "Đừng mẹ nó nói nhảm, nhanh đi. Lão tử hôm nay liền làm thịt cái này Thẩm Vân Phi." Ti tự mạn không cần phải nhiều lời nữa, lập tức thân hình khẽ động, biến mất tại Trường An thành đầu. Lúc này ở trận còn lại võ đạo tông sư, mắt thấy Trần Phàm một người đứng tại trên đầu thành, đối với cách đó không xa Thẩm Vân Phi chửi ầm lên, không để ý chút nào cái gì đế vương phong phạm. Mấy vị khâm tiên giám tu sĩ nhìn chính là hãi hùng kết vía, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đứng tại Trần Phàm sau lưng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phải biết bây giờ Thẩm Vân Phi khoảng cách đầu tường chỉ có một dặm, lấy thiên nhân cảnh đại tông sư đạo lực, như thế khoảng cách bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Trần Phàm trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vân Phi, giương cổ lên, lấy tay làm đao khoa tay tại trên cổ, mắng, "Nương lão tử liền đem cổ rỗi tại nơi này, ngươi Thẩm Vân Phi có bản lĩnh liền đến chặt lão tử." Đối mặt Trần Phàm khiêu khích, Thẩm Vân Phi lại như cũ cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Khoảng cách này gần trong gang tấc, lại bây giờ Trường An thành bên trong cũng không có thiên nhân cảnh tỏa chấn. Chỉ cần Thẩm Vân Phi hung ác quyết tâm ra tay, không người có thể ngăn lại chính mình. Chỉ khi nào bước vào Trường An thành, liền muốn bị Trường An thành long vận áp chế, chân chính là thiên thời địa lợi đều không tại. Đến lúc đó bị Trường An thành cấm quân vây kín, lại thêm hơn 10 vị võ học tông sư dốc sức ra tay, đó mới là phiền toái đến cực điểm. Tạm thời không đề cập tới có thể hay không giết ra khỏi chúng đây, liền xem như thật thoát thân, như cũng phải bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Huống hồ Trần Phàm nhưng là chân chính thân phụ thiên mệnh quân chủ, là chiếm cứ phía Nam Thiên Hạ mở ra nguyên hoàng đế. Một khi Thẩm Vân Phi ra tay, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên phạt. Dù sao không phải ai đều là thiên hạ đệ nhất, cho dù là Thẩm Vân Phi đã là thiên nhân cảnh đại tông sư, cũng làm không được không kiêng nể gì cả. Hơn nữa còn có một cái ngay tại chạy tới chân dương võ thánh. Thẩm Vân Phi nhìn cách đó không xa Trần Phàm, bình tĩnh nói, "Trần Phàm, Vân Châu từ đây từ ta Thẩm Vân Phi tiếp nhận. Nếu như ngươi muốn ra tay, đại khái có thể thử một chút. Ta Thẩm Vân Phi sẽ đem tất cả Vân Châu triều đình tông sư toàn bộ chém giết. Vân Châu thích sứ ở bên trong bốn vị quan lớn đều bị chém giết, cùng chú đóng ở Vân Châu tông sư cũng bị Thẩm Vân Phi từng cái trừ bỏ. Một vị thiên nhân cảnh đại tông sư, hoàn toàn chính xác có thể làm được một châu bên trong hoành hành không sợ." Trần Phàm vẫn như cũng là một cước giẫm tại đầu tường, hận không thể lật ra đầu tường đi đánh chết cái này Thẩm Vân Phi. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản Ti Tượng Mạt đã đi mà quay lại. Ti Tượng Mạt hai tay dâng một thanh trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đưa tới Trần Phàm trước mặt. Thanh trường kiếm này còn lượn lờ lấy từng tia từng sợi hương hỏa khí, hiện nhiên là được cung phụng Hứa Cửu, bây giờ mới thấy mặt trời. Thẩm Vân Phi vẫn như cũng là lăng không đạo hư, treo giữa không trung. Tại nhìn thấy thanh trường kiếm kia về sau, Thẩm Vân Phi không có chút rung động nào, sắc mặt có chút biến hóa. Đây cũng là cái kia đạo ẩn nấp cực sâu kiếm khí sao? Lấy thiên nhân cảnh thần thức liếc nhìn toàn bộ Trường An thành, trừ bỏ bây giờ tụ tập tại trên đầu thành võ học tông sư bên ngoài, còn có thái cực trong điện một cô ẩn giấu cực sâu kiếm khí, nhường Thẩm Vân Phi lưu ý mấy phần. Bây giờ thanh trường kiếm này chính là kia cố kiếm khí nơi phát ra. Theo Ti Tượng Mạt hiện thân, đem cái kia thanh phong tồn nhiều năm trường kiếm một lần nữa lấy ra. Ở đây tất cả võ đạo tông sư đều là sắc mặt biến hóa, ánh mắt tụ vào ở đằng kia thanh trường kiếm bên trên. Đây cũng là cái kia thanh lớn vân kiếm sao? Thiên hạ thập đại danh kiếm đứng đầu, lớn mây. Thậm chí vượt trên bây giờ thiên nhân cảnh đại kiếm tiên Hàn Đàm bội kiếm Hàn Mai. Cho dù là Thẩm Vân Phi đều đã nhận ra một tia dị dạng. 300 năm trước, Thiên Bại kiếm tiên bội kiếm. Thanh này lớn vân kiếm kiếm chủ, chính là 300 năm trước kiếm mở Ngô Việt Sơn đại kiếm tiên, Thiên Bại. Thiên Bại sau khi chết, thanh này lớn vân kiếm liền bị phong tồn tại Thái Cực trong điện, cung phụng trăm năm có thừa. Trần Phàm ánh mắt run lên, đưa tay liền đem thanh này lớn vân kiếm nắm lên. Ti Tượng Mạt lại là thấp giọng nói, "Vậy hạ, lớn mây chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần. Chúng ta có thể ra khỏi thành ngăn cản Thẩm Vân Phi, chỉ chờ tới lúc Chân Dương Võ Thánh chạy đến liền có thể. Phải biết thanh này lớn vân kiếm, thật là Trường An thành áp đáy hòm sắt chiêu. Hơn nữa lớn vân kiếm chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần." Trần Phàm lại là vẻ mặt băng lãnh, không chút do dự nắm chặt lớn vân kiếm. "Hôm nay không xuất kiếm, nhường một cái thiên nhân cảnh Thẩm Vân Phi cứ như vậy hoạch đi Vân Châu, kế tiếp thiên nhân cảnh đâu? Một bước cũng không thể lui." Thẩm Vân Phi nhíu mày, màu hổ phách đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm trong tay cái kia thanh lớn vân kiếm. Lúc này lớn vân kiếm đã là vết dị loang lổ. Nếu như không phải từ Thái Cực trong điện lấy ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng, thanh này vết dị loang lổ trường kiếm, lại là thiên hạ thập đại danh kiếm đứng đầu. Trần Phàm một bước đạp vào đầu tường, sau đó trùng đồng chấn động, dựng thẳng nắm chặt lớn mây. Thanh kiếm này chỉ có thể từ Khai Nguyên Trần Thị rút ra. Khai Nguyên Vương Triều, Trần Thị Trần Phàm theo Trần Phàm cao giọng mở miệng, nắm chặt lớn vân kiếm trôi, chậm rãi rút ra. Ken két. Tựa hồ là quá lâu chưa từng ra khỏi vỏ, thân kiếm đã che kín dị sắt, rút kiếm đều cực kỳ cứng nhắc. Có thể theo lớn vân kiếm thân bị rút ra một thước về sau, Thẩm Vân Phi đột nhiên con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đại biến. Không đúng. Sát na, nguyên bản dị sắt loang lổ lớn vân kiếm, trong nháy mắt kiếm khí mọc lan tràn. Ông. Tiếng kiếm reo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Trường An thành. Vô số kiếm khí theo lớn vân kiếm ra khỏi vỏ vị trí, mãnh liệt thoát ra. Hơn vạn đạo kiếm khí tuôn ra, quay quanh tại Trường An thành đầu. Trần Phàm trùng đồng gấp chầm chầm lớn vân kiếm, sau lưng Thái Cực điện cung phụng lớn vân kiếm hương hỏa cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, bốc hơi ra mảng lớn xương trắng. Khai Nguyên Vương Triều, Trần Thị Trần Phàm sau một khắc, Trần Phàm đột nhiên rút ra lớn vân kiếm. Làm phiên Thiên Bại xuất kiếm. Theo lớn vân kiếm chân chính ra khỏi vỏ sát na. Trên thân kiếm dị sắt trong nháy mắt tán loạn, vô tận kiếm khí gào thét mà đến. Chỉ thấy vô số đạo kiếm khí tự hành hội tụ một chỗ. Sau một khắc, một đạo phiêu miểu thân ảnh xuất hiện tại Trường An thành đầu. Người kia thấy không rõ khuôn mặt, dáng người thon dài, một thân đại bảo bay lên. Lớn vân kiếm vụ bụ rung động, trong nháy mắt theo Trần Phàm trong tay bay ra. Công bằng, lớn vân kiếm cứ như vậy rơi vào đạo thân ảnh kia trong tay. Giờ này phút này, trên đầu thành tất cả võ đạo tông sư đều là giật nảy cả mình. Cho dù là tiên nhân cảnh Thẩm Vân Phi đều tâm thần rung mạnh. Cái kia đạo phiêu miểu thân ảnh, chính là 300 năm trước Thiên Bại kiếm tiên. Thẩm Vân Phi trong nháy mắt như gặp đại địch, hổ phách con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên Bại. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Trần Phàm thế mà có thể gọi Thiên Bại kiếm tiên. Thẩm Vân Phi áo bào bay phất phới, đơn bạc thân thể đứng ở giữa không trung. Thẩm Vân Phi đưa tay một nắm, màu hổ phách đạo khí trong nháy mắt quán thông toàn thân. Chỉ thấy Thẩm Vân Phi toàn bộ thân hình vậy mà bắt đầu ngọc hóa, thể nội kinh mạch xương cốt, vậy mà bày biện ra không tì vết lưu ly thân. Thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn. Cùng lúc đó, cái kia đạo Thiên Bại kiếm tiên hư ảnh cũng chậm rãi đưa tay, nhấc lên cái kia thanh lớn vân kiếm. Trường An thành đầu tất cả kiếm khí đều hội tụ hướng lớn vân kiếm, có vạn kiếm quy tông chi thế. Vượt ngang trăm năm thời gian, đã sớm không tại nhân thế thiên bại, giờ này phút này, lại muốn lần nữa đưa ra một kiếm.